Chương 32, hạ gục gì chia và mọ gì gì chia, dùng móng vuốt. Mọ gì ngồi trên lưng sư tử, vẫn tiếp tục ra lệnh cho nó tấn công miệt mài. Xoẹt. Đúng lúc này Alex rút con dao găm từ bên hông của mình ra, rất nhanh trên lưỡi dao được bao phủ bởi một tầng màu lam trong suốt giống như thủy tinh. Ánh sáng phản xạ lại qua con dao sáng chói, làm cho hai con mắt của sư tử gì chia không tự chủ được nhắm lại trong vài hơi thở. Lợi dụng cơ hội, Alex ngay lập tức ra tay, chỉ thấy cậu ta cầm con dao nhanh chóng chém về phía một cái chân phía sau của con sư tử. Xoẹt. Lưỡi dao để lại trên bắp đùi của con thú một vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy xương, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Hống. Sư tử gì chia bị đau cùng giống lên một tiếng, chân sau hơi quỳ xuống, mọ gì trên lưng nó mất thăng bằng xém chút nữa ngã xuống trên đất, rất may là hắn kịp thời nắm được lông bẩm cố gắng ổn định lại cơ thể. Gì chia. Mọ gì nhìn thấy gì chia bị thương, vô cùng đau lòng, kêu lên thất thanh. Thú đã bị thuần hóa ngay lúc này lộ ra điểm yếu chết người của mình, nếu như là hung thú hoang dã bị vết thương như vậy, mặc dù có ảnh hưởng đến sức chiến đấu nhưng đồng thời cũng làm bọn nó hăng máu hơn tiếp tục làm ra công kích kẻ địch. Còn như con sư tử này, bởi vì thuần thú sư gặp vấn đề không làm ra mệnh lệnh được, liền ngây người tại chỗ, thuận tiện để địch nhân tiếp tục công kích. Cũng giống như trong dự tính, Alex như cũng dùng dao liên tiếp để lại trên ba cái chân còn lại của con thú những vết thương chí mạng, hiện tại tứ chi của nó đã tràn đầy tiên huyết. Không bao lâu sau con thú có thể hình như một tòa núi nhỏ gục ngã trên mặt đất, phó thuyền trưởng mọ gì thì hiện tại mặt mũi vô cùng bị thương. Bút. Alex không nói không rằng, đi lên liền một quyền đánh vào mặt mọ gì làm hắn bay ra xa vài mét, ghé trên đất ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Kết thúc đối thủ xong, Alex nhìn sang tình hình hiện tại của Nami, cậu ta trong lòng thầm đánh giá và cho ra kết quả cô ta vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Alex nhếch miệng nở ra một nụ cười âm hiểm, đương nhiên là cậu ta biết lý do vì sao mà Nami bị tấn công, chính là bởi vì muốn trộm đi châu báu của băng bù ghi. Vậy bây giờ mình đi lấy đám kho báu đấy vậy? Đánh nhau với băng bù ghi mà không đạt được chỗ tốt thì đánh làm gì? Đồng thời cũng không thể để cho Nami cái này miêu tặc không làm mà hưởng được. Trong đầu Alex suy nghĩ rất nhanh, liền nhanh chân hướng về phía nhà kho cất giữ của băng bù ghi đi tới, hiện tại mọi người đều bận đánh nhau, cho nên không ai nhận ra hành động của cậu ta. Rất nhanh sau 5 phút, Alex từ một nơi phế tích không xa đi ra, trên miệng treo lên một nụ cười, đương nhiên là cậu ta đã đem tất cả châu báu của băng bù ghi cho vào một cái túi to, sau đó đem giấu ở một nơi khá là bí mật. Alex tiến lại phía của đám hải tặc và Nami đang chiến đấu, đơn giản chỉ dùng một chiêu đối với từng tên hải tặc, đã làm cho bọn chúng nằm im ắng trên mặt đất không thể tiếp tục động đậy. "Cảm ơn." Nami miệng nói, một bên thở hổn hển. Nếu như chiến đấu kéo dài thêm một chút, coi bộ nàng sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được. Trên thân thể cô ta hiện tại đã xuất hiện một vài vết thương do bị đao chém trúng, nhưng cơ bản không quá nặng, chỉ là vết thương ngoài da. Không có gì. Alex xua tay. Hô hô hô. Bú ghi thật vất vả cuối cùng cũng thoát ra khỏi phía dây dưa, hắn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt phẫn hận nhìn về phía cái mũ rơm của Luffy ở phía đối diện. Ta cho ngươi biết, từ trước đến giờ người ta ghét nhất chính là thằng Sas, bởi vì hắn đã hủy diệt đi giấc mộng của ta. Luffy khi nghe được hai chữ giấc mộng, cậu ta dừng lại động tác, đứng im một chỗ nghiêm túc nghe Bú ghi kể lại chuyện xưa. Cơ bản câu chuyện chính là, bởi vì Sas khiến cho Bú ghi giật mình đem trái ác quỷ bạ dạ nuốt xuống, làm cho hắn vĩnh viễn không thể lấy được kho báu dưới đáy biển trong tấm bản đồ mà hắn đã được. Ồ, ra Sas đã cứu mạng của ngươi à? Nhưng vì cơ bản là không nghe hiểu chuyện của Bú ghi kể, cậu ta chỉ chăm chăm vào chi tiết Sas nhảy xuống biển cứu Bú ghi khi hắn ta cố gắng vớt lấy tấm bản đồ kho báu bị rơi. Ý tao không phải như thế. Ý ta là thằng khốn đó đã phá hủy giấc mộng của ta. Bú ghi nổi giận đùng đùng bởi vì hoàn toàn không suy nghĩ theo lối thông thường. Nếu đã không lấy được kho báu dưới đáy biển thì tao sẽ lấy hết kho báu trên mặt đất. Bằng sức mạnh của trái bạ dạ bạ dạ. Bú ghi nhận ra nói chuyện với Luffy chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, hắn không muốn nói nhảm nữa, dự định tiếp tục tấn công. Thân thể của hắn bắt đầu tách rời ra thành từng khối, lơ lửng trên không trung. Chia 5 xẻ 7 pháo. Một bàn tay cầm dao găm rất nhanh bay về phía Luffy đâm tới. Luffy rất nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh thoát khỏi công kích này, nói chung là tên Bú ghi này chỉ có một vài chiêu như thế, dùng để đánh lén rất có thể sẽ hiệu quả, nhưng mà Luffy đã biết rõ năng lực của hắn thì gần như là vô dụng, tốc độ của hắn không nhanh nên không thể nào chạm được vào người cậu ta. Đoạn hạ ngay lúc Luffy dự định làm ra đòn tấn công phản kích, đông dưng cái đầu của Bú ghi đang phi hành trên không trung mở miệng cười như điên. Mọi người đều nhìn qua, nguyên lai là khi Bú ghi sử dụng năng lực trái cây tách rời các bộ phận thân thể ra, một cái bàn chân đã bị Alex chụp tới. Bởi vì Alex liên tục cào dưới lòng bàn chân này, cho nên mới có một màn trước mắt. Ta nhịp. Bú ghi cố gắng nín cười, nhưng vài hơi sau đó hắn lại kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Alex nắm trong tay bàn chân Bú ghi, hai ngón tay kéo ra một khối thịt sau đó xoay một vòng. Ngươi đừng có mà quá đáng. Bú ghi hướng về phía Alex, mở miệng mắng to. Ta nghĩ ngươi nên chú ý tới đối thủ của mình thì hơn. Chỉ thấy Alex miệng hơi mỉm cười, ngón tay chỉ hướng ở bên. Hả? Bú ghi nghe thấy vậy liền điều khiển cái đầu của mình quay lại nhìn sang Phi, nhưng trước mắt hắn hiện giờ là một cái nắm đấm với tốc độ cực kỳ nhanh đang tiếp cận. Ầm. Mặt mũi của Bú ghi bị một chiêu súng lục của Phi nện thẳng vào, cự lực làm cho cái đầu bay thẳng vào đống phế tích kiến trúc. Sau vài hơi thở, cái đầu của Bú ghi lại một lần nữa bay lên từ trong đám gỗ vụn, hiện tại răng của hắn đã thiếu mất hai chiếc, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Hừ. Các ngươi chớ đắc ý. Mặc dù tình cảnh hiện tại có chút thảm, nhưng Bú ghi vẫn như cũ không hề chịu thua. Chia 5 xẻ 7 hợp thể. Sau khi hắn phát động chiêu thức, hai tay, hai chân trong nháy mắt bay tới, cùng với đầu người hợp thành một thể. Hả? Các phần cơ thể còn lại của ta đâu? Hình dáng của Bù Ghi lúc này trông vô cùng buồn cười, hắn ngoác mồm rộng ra sững sờ. Ngươi nói là cái này? Chỉ thấy ở một bên, Alex chỉ tay vào một cái dương bên cạnh cậu ta, bên trong liên tiếp phát ra âm thanh va chạm. Đương nhiên là ngay lúc vừa rồi, khi các mảnh thân thể Bù Ghi bay tán loạn, Alex đã dùng cái dương này đem tất cả các bộ phận đó đem bỏ vào trong rồi khóa lại. Chương 33, kết thúc chiến đấu, bắt giữ Bù Ghi xin lỗi vì đã cắt ngang phi. Nhưng mà tôi nghĩ nên sớm kết thúc một chút, đi xem thương thế của Sozo. Cậu ta bị thương không nhẹ. Alex mở miệng nói, cậu ta thực sự là không chịu nổi để hai tên này tiếp tục đánh nhau. Ban đầu là muốn để phi tự mình giải quyết Bù Ghi, để cậu ta có thể tăng thêm kinh nghiệm trong chiến đấu. Nhưng ở một bên xem xét cho tới bây giờ, Bù Ghi thằng này đúng là thực lực quá là yếu, chủ yếu dựa vào năng lực trái ác quỷ và đánh lén. Nói chung là hắn có thể có chỗ đứng ở biển Đông, phần lớn lý do là biển Đông quá yếu mà thôi. Ở vùng biển này tìm ra một người ăn trái ác quỷ thực sự là hiếm có vô cùng, ngay cả băng hải tặc được xưng băng mạnh nhất biển Đông là băng hải tặc Don Cờ IS, trong đó cũng không có ai ăn qua thứ này. Sozo ở biển Đông có thể xem như là kiếm sĩ cao thủ đứng đầu, là nỗi khiếp sợ của hải tặc. Nhưng nếu là đặt ở ba vùng biển còn lại hay ở đại hải trình, chỉ xem như một kiếm sĩ có chút thực lực mà thôi. Không tiếp, thằng ngãi mau thả các bộ phận cơ thể của tao ra. Bú Ghi mặt đen như ít nổi, mặc dù hắn cố gắng biểu hiện ra sự phẫn nộ của mình, nhưng mà hình dạng hiện tại thực sự là quá kỳ khôi, dẫn đến tràn cảnh vô cùng hài hước. Không có gì, tớ cũng chơi đủ rồi. Luffy xoa tay, không để ý chút nào nói. Cậu ta nở ra một nụ cười sán lạ, xoa xoa nắm đấm của mình, từ từ bước gần đến gần Bú Ghi đang nhảy nhót hò hét, bộ dạng hiện tại của hắn lung túng vô cùng. Quá quá, ngươi đừng qua đây. Bú Ghi cố gắng chạy trốn, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể nhích từng chút một trên đất, chỉ có mỗi hai bàn chân thì làm sao có thể chạy được đây. Cao su xuống máy. Sau một tiếng hô hào của Luffy, vô số nắm đấm liên tiếp chẳng chị hướng về phía Bù Ghi mà tới. Trong thời gian ngắn, hàng trăm quyền đã nện vào khuôn mặt của Bù Ghi, hiện tại hắn đã cảm thấy trên trời tràn đầy sao trăng. Ngay lúc đòn tấn công của Luffy dừng lại thì Bù Ghi đã triệt để rơi vào tình trạng hôn mê, trên mặt hắn chỗ tím chỗ đỏ, nhất là hai con mắt hiện tại đã bầm đen, răng trên miệng cũng rơi thêm vài cái. Kết thúc. Luffy thở ra một hơi, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười đi về phía của Alex. Alex hiện tại đang giúp xử lý vết thương cho Sozo, còn Nami không thấy bóng dáng. Nami đâu rồi? Luffy nhìn trái phải xung quanh, mở miệng hỏi. Cô ta chắc là đi tìm kho báu của băng Bù Ghi rồi. Alex cũng vừa hoàn thành xong việc băng bó, nhếch miệng cười trả lời. Tài bảo đã bị cậu ta giấu đi, bây giờ Nami đi tìm chỉ là không công mà về thôi. À đúng rồi, cậu ta là một kẻ trộm mà. Luffy gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đi thôi Sozo. Alex vỗ bờ vai của Sozo mấy cái, thằng này cũng thật là biết ngủ, mặc cho Alex xử lý vết thương như thế nào cậu ta cũng vẫn mặc kệ ngủ cho tới tận bây giờ. Xử lý xong tất cả rồi sao? Sozo mở mắt ra, khó khăn ngồi dậy trên đất. Kẻ địch đã bị đánh bại. Còn việc xử lý hiện trường tôi nghĩ giao cho cư dân ở đây thì hơn. Alex đứng dậy, nhìn xung quanh một chút. Ngay lúc này Nami từ bên trong một căn lều chạy đi ra, bộ dáng thất hồn lạc phách. Sao thế Nami? Luffy nhìn thấy Nami trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mở miệng hỏi. Kho báu của băng Bù Ghi không còn. Nami hề phải nói, số tài bảo hiện tại đã không cánh mà bay đi, nàng đã tìm kiếm rất kỹ trong kho chứa nhưng mà rõ ràng kho báu đã bị ai đến trước mang đi mất. Dĩ nhiên người trộm kho báu đã sớm cao chạy xa bay, hiện tại có đuổi theo cũng không kịp. Không phải tớ đã lấy được rồi sao? Luffy nói xong liền lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, mở nó ra rồi đưa đến trước mắt mọi người. Đây rõ ràng chính là tấm bản đồ đại hải trình trước đó Bù Ghi giấu ở trong người, lúc này khi đánh nhau đã bị rơi ra, nó đã được Luffy nhặt được. Ngay từ đầu cậu ta được Alex dặn dò mục tiêu là cái hải đồ này, cho nên cậu ta xem nó như kho báu, còn tài bảo gì đó Luffy chả quan tâm. Ấy, Nami nhìn thấy tấm bản đồ mà Luffy đang cầm trên tay, thần sắc cũng tốt hơn một chút. Trong lòng nàng thầm nghĩ có được tấm bản đồ này thì có thể đi đến đại hải trình, chỗ tài bảo của đám hải tặc nơi đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hơn nhiều so với kho báu của băng Bù Ghi. Cậu có thể đưa nó cho tớ giữ được không? Nami mở miệng dò hỏi. Đương nhiên, cậu là hoa tiêu của bọn tớ mà. Vì không do dự một chút nào, liền ném tấm bản đồ sang cho Nami. Hừm. Nami giật mình một chút, nhưng rất nhanh cũng tiếp lấy tấm hải đồ cầm trong tay. Cô ta liếc nhìn sang Alex một chút, thấy cậu ta cũng không có ý kiến gì, một mặt không quan trọng bộ dáng, trong lòng nàng cũng yên tâm một chút. Nami đã tính toán kỹ, cô ta dự định đi theo bọn người vì một đoạn thời gian, nàng có thể lợi dụng một chút thực lực của đám người này để kiếm thêm chút tiền bạc, cho đến khi có cơ hội nàng sẽ mang theo tất cả tài bảo lẫn tấm bản đồ bỏ trốn. Trong lòng cô ta cười thầm nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi nàng biết trong băng này có một người vô cùng thông minh chính là Alex, đối phương dường như hiểu một chút về nàng. Nami biết do Alex khó chơi nhưng vẫn không từ bỏ, không biết lý do là nàng quá tự tin có thể qua mắt được Alex, hoặc là nàng là kiểu người muốn tiền không muốn mạng, cái này thì không rõ. Alex không để ý chút nào, cậu ta có thể đảm bảo có mình thì Nami không thể gây nên sóng gió gì. Đi thôi. Alex dịu lấy Sozo, ra hiệu cho Luffy và Nami đi theo, cả đám bắt đầu tiến về phía bên trong thị trấn đi đến. Rất nhanh bốn người tìm được đám cư dân trong trấn được dẫn đầu bởi thị trưởng Bức Lệ, bởi vì trước đó động tĩnh chiến đấu quá ồn ào, dẫn đến người dân tiến gần phía đó quan sát. Sau khi bọn phí giải thích với mọi người một chút mọi chuyện đã xảy ra, Sozo được đưa vào trong một căn nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Nami cũng được người dân chăm sóc vết thương, mặc dù nàng chỉ bị vết thương ngoài da, nhưng mà là con gái thì ai cũng sợ để lại sẹo. Vì thì sau khi nhìn thấy chú chó cạo, tỏ ra rất hiếu kỳ vì sao nó một mực canh chừng ở phía trước cửa hàng thức ăn cho sủng vật. Sau một thời gian làm quen, cả hai đã bắt đầu cắn lộn. Alex nhìn thấy cảnh này cũng là mặc kệ cái thằng não cao su này, cậu ta đi cùng với người dân trong thị trấn trở lại chiến trường nơi băng bù gỉ chiếm đóng để xử lý toàn cuộc. Không qua bao lâu thời gian, tất cả đám thuộc hạ lẫn cán bộ băng bù gỉ đã bị trói lại một chỗ, ngay cả con sư tử gì chỉ cũng bị từng sợi dây thừng thô to bằng cổ tay cho siết chặt. Đương nhiên nó cũng đã được sơ cứu cầm máu cho nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Riêng thuyền trưởng bù gỉ thì được chăm sóc đặc biệt một chút. Alex sau khi đem tất cả các bộ phận cơ thể của hắn bỏ vào một cái thùng rượu trống, rồi đổ nước biển vào thì bọn nó tự động gắn liền lại cơ thể hoàn chỉnh. Sau đó cậu ta lần lượt cột chặt tay chân bù gỉ lại, thân thể của hắn vẫn y nguyên ngâm ở trong thùng rượu đầy nước biển, chỉ khoét một cái lỗ trên nắp đủ để lộ ra cái đầu, có thể để cho hắn thở được. Chương 34, chỉnh nã mỹ bởi vì không thể để cho bù gỉ thằng này mang lực trái ác quỷ sau khi nhóm mình rời đi có thể thoát ra tiếp tục hại người dân ở đây, cho nên Alex bắt buộc phải làm như vậy. Nghĩ đến tương lai bù gỉ còn có tác dụng, vì thế mà Alex không có hạ sát thủ. Tất cả công việc hoàn tất, trời cũng đã chuyển sang tối, người dân thị trấn họ Gen toàn bộ tay bắt mặt mừng, mối họa mấy năm nay làm cho bọn họ phải trốn đông trốn tây, có nhà mà không được về cuối cùng cũng được giải quyết. Mọi người đám với đám người Alex là cảm ơn không ngừng, bọn họ không nghĩ tới Alex thực sự cứu được đồng đội của mình, còn sẵn tiện đánh bại luôn băng bù gỉ, thực sự là một đại ân tình đối với cư dân nơi đây. Tối hôm đó một bữa tiệc lớn đã được tổ chức với sự góp mặt của toàn bộ người dân trong thị trấn và băng mũ rơm, một số lượng lớn đồ ăn được mang ra chiêu đãi. Đương nhiên cũng không thiếu rượu bia. Vì như được rơi vào thiên đường, lan lộn trong đám thịt, miệng thì không ngừng nổi nhét, số dô mặc dù bị thương nhưng nghe nói có rượu lại biến thành người không bị gì một dạng, vẻ mặt tươi cười liên tục cụ ly. Nã Mỹ một bên cũng là một con tự quỷ, mới đầu cô ta còn vừa uống từ chối khéo vài tiếng, nhưng sau một đoạn thời gian liền bật chế độ bất tử, liên tiếp uống gục 5-6 người dân mời rượu, phải công nhận tiểu lượng của Nã Mỹ không phải là giả vừa. Trong đám chỉ có Alex lộ ra là một người bình thường, cậu ta không có thói quen uống rượu cho nên khi được người dân mời chỉ uống đại diện 2 ly, sau đó cho dù ai nói gì cũng từ chối. Cậu ta chỉ lặng lặng ngồi ở một bên ăn một ít thức ăn. Cư dân thị trấn họ Gen thấy thế cũng không có quá ép buộc, đây là ân nhân của bọn họ, không có dám làm quá mức. Một đêm huyên náo qua đi, sáng sớm ngày hôm sau cả bọn bắt đầu rời khỏi hòn đảo này. Cảm ơn các cháu. Các cháu mãi là ân nhân của hòn đảo này. Lên đường bình an. Người dân thị trấn họ Gen tụ tập trên bãi biển, không ngừng hô to tiễn biệt cả đám. Bốn người lúc này đứng trên bong thuyền cũng không ngừng vây chào đáp lại, mãi cho đến khi hòn đảo biến mất trong tầm mắt thì mới dừng lại. Này, ở đâu ra cái túi này nhỉ? Ngay lúc Phi đi vào kho trên thuyền tìm thức ăn, liền phát hiện một cái túi khá lớn đặt kín đáo bên trong góc. Ken 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 Phi lấy tay mở cái túi ra, liên tiếp từng đống tiền xu bợ lì trào ra từ bên trong túi, rơi vương vãi khắp ở trên sàn. Nghe được động tĩnh, ba người bên ngoài cũng ngay lập tức đi vào. Nhiều tiền quá. Thấy được cảnh hai mắt của Na Mỹ liền sáng lên, hai tròng mắt liền biến thành ký hiệu của đồng tiền, bộ dáng vô cùng tham lam. Sozo cũng chỉ là hơi ngạc nhiên một tí, sau đó nhìn về phía Alex biểu hiện ý dò hỏi, mọi chuyện lớn nhỏ trên thuyền hầu hết đều là do Alex quản. Tôi lấy được đống này từ băng hải tặc Bugi. Alex chỉ là nhàn nhạt trả lời. Là kho đáo của băng bù ghi. Nạc bị trừng mắt nhìn về phía Alex, thì ra người tới trước cũng đi đám tài bảo chính là cậu ta. Tôi là kẻ trộm chỉ trộm của hải tặc. Cho nên tất cả báu vật này sẽ về tay tôi. Nạc bị một mặt tự tin nói ra câu nói thương hiệu, mặc kệ mọi người xung quanh, đúng là thấy tiền đã làm cho cô ta điên rồi. Chúng ta là người đánh bại băng bù ghi, chiến lợi phẩm về tay là chuyện đương nhiên. Ở đâu tới phần của ngươi? Học đâu ra cái lý luận vớ vẩn đó? Sắc mặt Alex lạnh lùng nhìn về phía Nạc bị. Người xấu mà cũng đòi lên mặt dạy lợi hả? Tôi chưa có xuống cấp đến độ phải để một hải tặc dạy dỗ đâu. Nạp bị sắc mặt vẫn bình tĩnh nói ra. Người xấu hôm qua vừa cứu cô một mạng đấy. Cô biết đống tiền này từ đâu mà tới không? Là băng bù gỉ cướp bóc của người dân ở đấy mà có. Nếu số tiền này không thuộc về chúng tôi, thì bọn nó cũng thuộc về người dân ở đó. Cô chỉ trên miệng treo lên danh kẻ trộm chỉ trộm của hải tặc là có quyền lấy đi sao? Alex khinh thường nói. Nếu như vậy số tiền này các cậu cũng không có quyền lấy. Nạp bị cãi lại. Ồ, chúng tôi đánh bại bù gỉ giải thoát người dân ở đó khỏi bị thống trị. Sau đó còn bắt giữ thằng hề bù ghi đưa cho người dân, có thể giao cho hải quân lấy tiền thưởng là 15 triệu bờ ly, trong khi số tiền ở đây khoảng chừng chưa tới 10 triệu bờ ly. Bây giờ cô nói chúng tôi có quyền giữ lấy đống tài bảo này không? Cô nói cô chỉ là kẻ trộm chỉ trộm của hải tặc, nhưng không biết rằng sau khi cô trộm đi đám tài bảo đó, tụi hải tặc sẽ tiếp tục bóc lột của người dân vô tội để bù lại. Thành ra chẳng khác nào cô trộm tài sản của người dân bình thường cả. Vậy bây giờ trên thuyền này ai là người xấu đây? Alex không nhịn được nữa, chỉ trích Nạ Mỹ một chàng. Nàng cơ bản chỉ là vì sự ích kỷ của bản thân mà lúc nào cũng kiếm lấy cái cớ, trong miệng luôn luôn rêu rao hải tặc là kẻ xấu, mà quên mất rằng nàng so với bọn họ cũng không khác gì. Tôi Nạ Mỹ bị lời nói cùng Alex làm cho cứng họng, không thể phản bác được. Vì và Sozo ở một bên im lặng không nói gì, bọn họ biết rõ hiện tại Alex đang rất nghiêm túc. Đáng kho đáo này để tôi giữ được không? Dù gì tôi cũng là hoa tiêu. Im lặng một thời gian sau, Nạ Mỹ không dám nhìn về phía Alex, mà làm ở miệng hỏi Phi. Cô không phải nói chỉ là hợp tác thôi sao, vậy thì đồ vật trong băng không đến phiên cô quản. Không đợi cho Phi mở miệng, Alex một tiếng đánh gãy. Tôi gia nhập vào băng là được chứ gì? Nạ Mỹ ấp a ấp úng nói ra. Vậy thì hoa tiêu cũng không liên quan gì đến việc giữ tiền bạc. Alex biết miệng, cười cười trả lời. Nạ Mỹ ngay lập tức cá khẩu, không còn lời nào để biện minh cho hành vi muốn bảo quản tiền tài của mình. Vì là cái người không biết tiền là cái gì, nghe tới đây cũng không muốn quan tâm nữa, rời đi tiếp tục công việc tìm kiếm đồ ăn. Còn Sô Dô thì đương nhiên đồng ý với lời của Alex, bởi vì những thứ Alex nói từ nãy đến giờ đều đúng, ngay từ đầu cậu ta đã cảm thấy Nạ Mì là một người không đáng tin cậy, ngược lại thì cậu ta đã công nhận Alex là đồng đội của mình. Sô Dô quay người đi ra phía ngoài, để lại hiện trường chỉ còn lại có Nạ Mì và Alex. Trong lòng Nạ Mì hiện tại là đang suy tính làm cách nào để trộm đi khoản tài phú này, đúng vậy là trộm đi, mặc kệ những lời nói khi trước của Alex đã làm nàng cảm thấy một chút áy náy. Đương nhiên là cô ta đã biết từ sớm việc mình trộm tiền của hải tặc sẽ làm hại những ngôi làng khác, nhưng bất chấp việc đó nàng phải kiếm đủ 100 triệu từ việc đó để có thể chuộc lại làng của mình từ băng hải tặc cắt lỏng, việc sắp hoàn thành không thể nào dừng lại. Số tiền trước mắt cộng với số tiền cô ta tích lũy nhiều năm hiện đang cất giấu ở nhà, lại trộm thêm tài bảo của một băng hải tặc nữa, tổng cộng có thể đạt đủ số tiền yêu cầu thậm chí là hơn. Như thế là có thể giúp làng thoát khỏi ách thống trị của băng hải tặc người cá, cho nên bằng mọi cách cô ta cũng phải quăng đi số tiền này. Alex một bên không nói gì, lặng lặng nhìn xem Nạ Mị đang rơi vào trầm tư. Cậu ta càng ngày càng không thích con người này, đã nói đến mức độ đó mà nàng vẫn không bỏ đi ý định trộm cắp. Cậu ta thở dài một hơi, có thể là Át Lòng đã để lại trong lòng Nạ Mị áp lực quá lớn, dù gì thì hiện tại cô ta vẫn còn quá trẻ. Nếu đã vậy thì số tiền này liền nhờ cậu đến trông coi rồi. Suy nghĩ xong xuôi, Nạ Mị cố gắng lộ ra một nụ cười gượng gạo, mở miệng nói một tiếng. Sau đó cô ta cũng nhanh chóng đi ra phía bên ngoài, tiếp tục cầm lên hải đồ tiếp tục điều khiển con thuyền tiến tới. Chương 35, đảo hoang tại biển Đông, thời gian từ khi cả đám rời khỏi đảo Hozen đã qua 2 ngày. Cả bọn hiện tại vẫn đang trên chiếc thuyền buôn lênh đênh trên biển. Chỉ tạm được như thế thôi. Tôi mới va mấy lỗ thủng. Nạ Mị lúc này vừa mới giúp phỉ sửa chữa lại cái mũ rơm, bởi vì trước đó nó đã bị bù gỉ làm rách. Phải phải, không hiểu cô làm thế nào, nhưng mà cảm ơn. Trông nó như mới phỉ nhận lấy cái mũ, nhìn thấy mấy vết rách đã được khâu lại, hiếu kỳ dùng ngón tay liên tục chọc vào. Cậu đừng có chọc nữa, nếu không là nó bị rách trở lại đấy. Alex trên tay đang bưng một khay thức ăn từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này nhắc nhở một câu. Soạn. Alex vừa nói xong đã thấy ngón tay của phỉ đâm xuyên qua mũ rơm. Hai mắt của cậu ta trợn tròn. Cậu làm cái quái gì vậy hả? Nạ Mị ngay lập tức biến thành của mẹ, tay cầm kim khâu ngay lập tức nhào tới Luffy, đâm cho cậu ta một cái ngay vào trán. Dại ạ. Luffy bị đau, hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Alex nhìn thấy hai người như vậy chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục để ý nữa, bước chân về phía bàn ăn. Hai người có im được một lúc cho thằng này ngủ không hả? Sô Dô là ông chúa ngủ ngày, bị Nạ Mị và Luffy náo loạn ảnh hưởng, không có cách nào đành phải ngồi dậy nói một tiếng. À mà đói rồi. Có đồ ăn à Alex? Mở mắt ra liền thấy Alex đang bày biện thức ăn, Sozo cũng không quan tâm hai người kia nháo sự, đứng dậy đi tới ngồi vào ghế. Hai người các cậu cũng qua đây ăn đi. Alex sắp xếp tất cả xong, hướng về phía hai người Luffy và Nami nói. Nghe thấy lời này hai người bên này cũng dừng lại, Luffy miễn có đồ ăn là mặc kệ tất cả, chạy như bay tới. Nami nhìn thấy ba người hiện tại đều ngồi vào bàn ăn, không muốn lạc đàn, cũng đành phải ngoan ngoãn làm theo. Từ khi cả đám ngồi vào bàn ăn cho tới khi trên bàn chỉ còn lại dao đĩa trống không thời gian không quá 10 phút, thời điểm trên bàn trống không trên mặt Nami một dạng bức. Cô ta chỉ mới vừa ăn được một cái bánh mì, thức ăn đã không còn. Phải làm quen dần đi. Còn may trong bếp vẫn còn ít thức ăn, nếu cô còn chưa ăn no thì có thể đi lấy. Alex cười cười mở miệng nói, hắn đã sớm đoán trước cho nên đã trở lại đồ ăn cho Nami. Được. Được rồi. Nami gật đầu một cái, liền chạy ngay vào trong phòng bếp, cô ta di chuyển rất gấp gáp, nàng lo lắng chậm chân đồ ăn thừa cũng không còn. Tôi thấy các cậu nên thay đổi thuyền đi, con tàu buôn này không tệ nhưng mà nó cũng chỉ là loại thuyền bè thông thường. Di chuyển ở khoảng cách gần ở biển Đông thì không sao. Nhưng nếu gặp thời tiết xấu thì rất dễ bị đánh chìm, huống hồ ở đại hải trình việc như thế gặp quá thường xuyên. Nạ Mị sau khi ăn xong, ngồi trên ghế mở miệng đề nghị với mọi người. Dù gì hiện tại cô ta đang kiêm chức hoa tiêu cho đám này, đã muốn cùng đi theo đám người này để đến đại hải trình thì nên kiếm một chiếc thuyền đàng hoàng mà đi, bảo đảm an toàn cho bản thân. Việc này trước đó tôi và Alex đã bàn qua. Chỉ là trước đó vẫn không tìm thấy nơi có thể mua thuyền. Sô Dô trả lời. Ừm. Thuyền của băng bù gỉ toàn bộ cũng là thuyền loại chung, trước đó tôi đã thử đi dạo một vòng quanh đảo Ozen vẫn không tìm được con thuyền chính của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn giấu nó ở nơi khác. Alex lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, trước đó cậu ta cũng đã nghĩ tới việc này, dự định cướp lấy thuyền của băng bù gỉ. Theo cậu ta suy nghĩ dù gì cũng là thuyền của băng hải tặc nổi tiếng biển Đông, ngoài ra bù gỉ cũng muốn tiến vào đại hải trình, cho nên thuyền của băng hắn chắc chắn là không tệ, ít nhất cũng tốt hơn con thuyền hình mẹ gì ở trong cốt truyện. Nhưng không ngờ là tìm không thấy, không biết băng hải tặc bù gỉ giấu con thuyền ở đâu, tra hỏi cũng không có tung tích. Tôi đã xem trên bản đồ, không bao lâu chúng ta có thể lại gặp được một hòn đảo. Đến lúc đó có thể lên bờ hỏi thử xem có thể hay không mua một con thuyền mới. Nạ Mị mở ra hải đồ, ngón tay chỉ vào một điểm trên giấy. Quần đảo Gecko, làng Sì Dung à. Alex nhìn thấy vị trí, trong miệng lẩm bẩm. Trong đầu Alex bắt đầu chuyển động, từng ký ức từ từ tràn vào trong não, rất nhanh cậu ta đã nhớ lại được tất cả nội dung, nhân vật sẽ xuất hiện trong cốt truyện về nơi này. Chúng ta có thể tìm thấy thuyền ở nơi đó. Alex chém đinh chặt sắt, bộ dáng vô cùng chắc chắn. Nạ Mị nhìn thấy Alex tự tin về việc này như thế cũng không nói gì, chỉ gật đầu xem như là đồng ý có phải hòn đảo kia không. Vì từ khi nào đã ở bên cạnh mặt thuyền, một tay che ở trên trán nhằm để che nắng cho khỏi chói, một tay chỉ hướng về phía xa xa. À, chẳng có gì đâu. Đó là đảo hoang thôi. Nạ Mị nghe thấy vậy cũng nhanh lấy ống nhòm đưa lên mắt nhìn xem. Chúng ta có thể kiếm thêm đồng đội ở đó. Vì quay lại nhìn về phía Alex và Nami, bộ dáng vui vẻ nói. Đến đó chẳng để làm gì,
cho nên chúng ta cứ bỏ qua đi. Nạ Mỹ lắc đầu, đương nhiên là không chấp nhận ý kiến của Luffy, đảo hoang thì làm gì có người mà tìm kiếm. Sozo thì không có cho ý kiến, cậu ta vẫn còn đang bị thương chưa có hoàn toàn hồi phục, lặng lặng đi tới một bên nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Liếc mắt nhìn sang, Alex cũng biết được hòn đảo hoang này, đích thật là nơi đó chả có gì. Được rồi, chúng ta có thể tới nơi đó ngừng chân một tí. Lâu ngày trên biển tôi cũng thấy khá chán. Alex mở miệng nói ra, thật sự đi biển không có việc gì làm, ngoài ba bữa ăn hàng ngày ra thì hầu như chả có việc gì làm, ngoài việc tự tập luyện cơ thể hoặc ngủ. Bây giờ nếu có cơ hội lên đất liền, thì cả đám có thể đi dạo một hồi cũng tốt. Nạp Mỹ nghe thấy Alex nói như vậy cũng không có tiếp tục từ chối nữa, dù gì thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cô ta nhanh chóng đến vị trí điều khiển, điều chỉnh phương hướng để thuyền tiến về hòn đảo này. Thuyền rất nhanh liền cập bờ, Luffy nhảy một cái đã đặt chân lên trên đất liền. Đã bảo là đảo hoang rồi mà, làm sao có thể tìm được đồng đội ở nơi không có người ở chứ? Nạp Mỹ nhìn hoàn cảnh xung quanh vắng vẻ điều hiu, trách móc một tiếng. Này Sozo, qua đây đi. Luffy không thèm để ý lời nói của Nami, hướng về phía Sozo đang nằm trên bong tàu ngủ ngon, mở miệng thúc giục. Nhưng Sozo không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Để cậu ta nghỉ ngơi đi, vết thương của cậu ta chưa khỏi hẳn đâu. Alex chầm chậm đi xuống khỏi thuyền, đồng thời cũng ngăn không cho Luffy làm phiền đến Sozo. Ờ, được rồi, đi thôi. Luffy nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì, quay người lại dự định hướng phía trung tâm đảo bước đi. Đi đâu? Nami ngạc nhiên hỏi. Có thể có nhà ở bên trong rừng. Không có ai ở đây đâu, chỉ có thú hoàng với quái vật thôi. Nami bất đắc dĩ giang hai tay ra, nhìn xem ở phía bên kia. Alex vừa nói tay vừa chỉ hướng về một phía, cục tắc càng nặng. Giờ khẽ khẽ, Nami và Luffy hai người theo hướng ngón tay của Alex nhìn xem, liền phát hiện đang có vô số sinh vật đang di chuyển nơi đó, hình dáng của bọn nó vô cùng kỳ lạ. Nào là con thú có hình dáng con sói nhưng lại có đuôi mào của con gà, con rắn nhưng lại có lông và hai của thỏ, con lợn nhưng lại có bẩm của sư tử, vân vân. Chương 36, ông bắc bắp cải ngay lúc này, đông dưng ba người nghe được những âm thanh kỳ quái phát ra từ phía trong khu rừng sâu. Không được vào gần khu rừng. Giọng nói nào vậy? Nạp Mỹ trên mặt lăn xuống vài giọt mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Ai cơ? Ta hả? Ta là người bảo vệ khu rừng này. Người bảo vệ rừng? Vì tỏ ra vô cùng tò mò. Đúng thế. Nếu còn quý cái mạng của mình thì hãy mau rời khỏi hòn đảo này ngay đi. Alex ngay lúc này bắt đầu hành động rồi, cậu ta sải chân bước hướng về một lùm cây nhỏ đi tới. Tên ngu xuẩn, nếu đã như vậy hãy nhận lấy sự trừng phạt của khu rừng. Đoằng. Tiếng nói vừa ra, một viên đạn liền hướng về phía cơ thể của Alex bay tới. Nhưng mà chỉ với một cái lách mình, Alex rất dễ dàng né khỏi viên đạn này. Trong sự kinh ngạc của Nami và Luffy, Alex tiếp tục đi tới, xuyên qua lùm cây nọ, không bao lâu sau cậu ta khiêng một cái dương gỗ mang ra ngoài đặt xuống dưới đất. Thôi đi đừng có giả vờ nữa. Alex lấy tay vô vô vào cái dương, trên mặt tươi cười nói. Nhưng mà cái dương vẫn y nguyên như cũ, vẫn bất động, không có xảy ra bất kỳ biến hóa gì. Cái dương mọc ra bắp cải. Luffy hiếu kỳ chạy lại gần cái dương, quan sát một chút cho ra đánh giá. Thật là mất lịch sự. Ta đây là tóc căn trời sinh, không phải là bắp cải. Đột nhiên có âm thanh phát ra từ cái dương này, đồng thời từ cái dương bên dưới mọc ra hai bàn chân, một cái đầu tóc xoăn cũng lộ ra trước mắt mọi người. A, lại là một cái người dương. Luffy ngạc nhiên hô lớn. Ấy, chuyện cho tới bây giờ, nếu như bên trong khu rừng này tiếp theo xuất hiện vật kỳ quái gì đó cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nami ôm đầu nói ra. Ông là gái mòn phải không? Alex lúc này mở miệng lên tiếng, không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Người biết ta? Người đàn ông bị kẹt trong dương vô cùng ngạc nhiên, hắn đã sống một mình trên cái đảo hoang này không biết là bao nhiêu năm, làm sao có người lại còn nhận ra được mình? Không phải, chỉ là năng lực của tôi thôi. Tôi có thể biết đại khái chuyện đã xảy ra với ông, cũng biết lý do tại sao ông không rời khỏi hòn đảo này. Nếu như là vì kho báu ở trên đỉnh núi thì không cần đợi nữa, kho báu đó đã sớm có người lấy đi, lúc ông đến đây bọn nó chỉ còn là những cái dương trống không mà thôi. Alex chầm chậm nói ra. Cái này. Gái mòn sau khi nghe được những lời này, giống như là bị định thân thuật, cả người cứng đờ ra. Chuyện đã xảy ra. Ở đây từng có kho báu. Luffy thì rất hứng thú với chuyện đã xảy ra, còn Nami thì nghe được hai chữ kho báu con mắt liền đã sáng ngời. Thầy. Thực sự ta đã sớm đoán được. Đứng hình một hồi lâu, gái mòn cuối cùng cũng phản ứng lại, thở dài một hơi nói ra. Sau đó ông ta bắt đầu giải thích cho Nami và Luffy những chuyện đã xảy ra với mình, cũng như là kho báu trên đảo này. Thì ra gái mòn cũng đã từng là hải tặc, khi ông ta trèo lên một ngọn núi ở bên trong khu rừng rậm này. Sau đó phát hiện có mấy cái bảo dương. Ngay lúc gái mòn muốn gọi người giúp đỡ cầm mấy cái bảo dương này đi, đồng đội dường như đã quên đi ông ta trực tiếp lái thuyền rời đi. Gái mòn bởi vì quá sốt ruột, từ trên vách núi ngã xuống, làm thân thể bị kẹt lại bên trong cái dương này. Chuyện cho đến nay cũng đã qua 20 năm. Luffy cũng thử đem gái mòn kéo ra khỏi cái dương, nhưng mà thất bại, cơ thể ông ta và chiếc dương dường như đã hòa thành một thể. Alex lúc nãy cậu nói là bên trong những cái bảo dương kia không có thứ gì cả. Nạp bị do hỏi. Đúng vậy, những bản đồ kho báu thường bị như vậy. Nhiều khi lúc chúng ta đạt được bản đồ thì kho báu đã bị lấy mất rồi. Alex trả lời. Mà làm sao cậu biết những chuyện này? Nạp bị dùng ánh mắt dò xét một hồi trên người Alex, hầu như chuyện gì cậu ta cũng đã biết trước một dạng, điều này càng làm cho cô ta cảnh giác hơn. Alex chỉ là mỉm cười, cũng không có trả lời câu hỏi của Nạp bị. Nhìn thấy hành động của Alex, Nạp bị cũng hiểu ý tứ, cũng giữ im lặng, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
Ba người các ngươi là hải tặc à? Các ngươi cũng muốn tìm bảo tàng sao? Trên tay có bản đồ kho báu sao? Gãi mòn cuối cùng cũng từ bên trong thất lạc, bình tĩnh trở lại. Chúng tôi có bản đồ đại hải trình, tôi muốn lấy được ăn tỷ hệ sở. Luffy cười tươi như hoa nói ra, sau đó cậu ta mượn tấm bản đồ từ trên tay Nami. Cái gì? Hoan tỷ hệ sở? Ngươi chắc là thật sự muốn vào đại hải trình chứ? Gãi mòn tiến tới bên cạnh Phì, cả hai người cùng trải ra xem tấm bản đồ. Hai người các ngươi biết đọc bản đồ sao? Alex thấy cảnh này, lắc đầu nói ra. Ha ha ha, ta không biết đọc bản đồ. Ha ha, tôi cũng thế ông bắp bắp cải ạ. Gãi mòn cùng Phì đồng loạt cười to. Các ngươi thật là hải tặc sao? Nạ Mỹ cũng rất là im lặng, sau đó cô ta giành lấy tấm bản đồ từ trên tay Phì, dự định giảng giải cho hai tên ngốc này một tí. Alex làm ra một bộ không hứng thú, sau đó liền rời đi, cậu ta dự định đi dạo một vòng rồi quay lại. Ở chung mấy ngày, hiện tại Nạ Mỹ biết Alex cũng am hiểu về tri thức hàng hải, cho nên nhìn thấy cậu ta rời đi cũng không để ý rất nhanh theo lời nói của Nạ Mỹ, bản đồ thế giới được hiện ra rõ ràng. Trên trái đất này có hai đại dương, mà giải đất phân chia trái đất ra thành hai đại dương chính là Z Lai Nạ. Có một giải biển giao với Z Lai Nạ tại thị trấn trung tâm tạo thành một góc vuông, giải biển đó chính là Đại Hải Trình. Xưa nay mới chỉ có vua hải tặc Gonzo giờ từng chinh phục nó. Đây là vùng biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Nạ Mỹ cuối cùng cũng giải thích xong. Có vẻ như văn tỷ hệ sơ nằm ở đâu đó bên trong đó đúng không? Chỉ cần đi du lịch vòng quanh thế giới một lần liền có thể nhận được văn tỷ hệ sơ sao? Vì nghe thấy vậy vô cùng kích động. Đồ ngốc, không giống như đi bộ trong công viên đâu. Nó còn được gọi với cái tên mồ chôn hải tặc. Ta từng nhìn thấy những người trở về từ Đại Hải Trình. Trông họ cứ như thể đã chết vậy, mất hết ý chí chiến đấu, gãi mòn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đem Đại Hải Trình nói đến hết sức đáng sợ. Dù vậy Phỉ vẫn tỏ ra không quan trọng, thậm chí có chút mong đợi nói, phải như vậy không? Sẽ có biện pháp thôi. Có thể vớt bao nhiêu vớt bấy nhiêu, mò được liền chạy, đây mới là người thông minh. Đối với Nã Mỹ việc đó không thành vấn đề, cô ta bây giờ chỉ là muốn đem Phỉ một bọn đưa đến Đại Hải Trình, tiếp đó đem tiền trộm đi sau đó trốn. Gãi mòn nhìn xem bọn họ mà ngây ngẩn cả người, hắn cũng đã từng là một tên thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, nhưng mà bây giờ đã biến thành một ông bác rồi. Phỉ qua đây một lát. Ngay lúc này vang lên âm thanh của Alex, cậu ta đã đi dạo một vòng quanh đảo này, bởi vì đảo rất nhỏ nên không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi nghe thấy lời gọi, Luffy liền chạy sang, hai người Nami cùng Gãi Mòn cũng lục tục đi theo sau. Đương nhiên mục đích chính của Alex khi chọn đến hòn đảo này không phải để xem mấy sinh vật kỳ lạ, cũng không phải là để gặp ông bác xui xẻo Gãi Mòn này, mục đích thật sự của cậu ta khi tới đây là để tìm kiếm một nơi dùng để tập luyện một vài thứ. Cả bốn người rất nhanh đều đã đứng tại trên một mảnh đất trống. Chương 37, tập luyện bây giờ hai chúng ta tập luyện một chút. Alex hướng về phía Luffy nói, tập luyện cái gì? Luffy một mặt mờ mịt. Cứ theo lời tôi nói là được. Bây giờ tôi né tránh còn cậu sẽ thử cố gắng bắt được tôi. Alex cũng không có giải thích rõ ràng, chỉ giải thích phương pháp. Được. Luffy cũng không nghĩ nhiều, cậu ta là tin tưởng Alex vô điều kiện. Vậy thì chuẩn bị. Alex hô lên một tiếng, vận dụng lên năng lực trái ác quỷ, siêu năng lực bắt đầu tràn vào thân thể của cậu ta, làm cho bên ngoài thân thể hơi sáng lên một chút ánh sáng xanh lam. Luôn tình sắc qua. Thật là ngầu. Luffy cũng là lần đầu tiên thấy người phát ra ánh sáng, hứng thú vô cùng. Bắt đầu. Được. Cao su Luffy hô lên một tiếng, hai tay đột nhiên duỗi dài ra, hướng về phía Alex đang đứng chỗ tới. Ngay lúc hai bàn tay sắp chạm đến thân hình Alex, chỉ thấy lóe lên một cái, cậu ta đã không ở vị trí cũ, trong không trung để lại một vài tàn ảnh, rất nhanh cậu ta đã ở vị trí phía sau lưng của Luffy. Wow, tốc độ thật nhanh. Hai cánh tay bắt hụt xuyên vào khoảng không, Luffy hơi kinh ngạc một chút, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy tốc độ này của Alex. Trong mấy lần chiến đấu trước đây Alex đa số lấy tránh né làm chủ, hầu như chỉ di chuyển trong khoảng cách không xa. Gãi mòn cùng Nã Mỹ ở một bên quan sát cũng vô cùng chấn kinh, họ chưa từng suy nghĩ đây là tốc độ mà con người có thể đạt được. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao chúng ta cần luyện tập việc này chưa? Alex vẫn là sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Để chơi trò đổi bắt. Luffy trả lời. Alex vỗ chán một cái, cậu ta quên là tên Phi này náo cao su, trực tiếp nói ra là được rồi, lòng vòng không đạt được kết quả. Hít sâu một hơi, kiềm chế lại ý muốn gõ tên này vài cái, Alex từ từ giải thích. Bởi vì tôi cảm thấy không bao lâu sau chúng ta có thể sẽ đối mặt với kẻ địch có tốc độ rất nhanh, cho nên bây giờ tập luyện một chút. Mặc dù tôi nghĩ với sức mạnh hiện tại của cậu đủ để đánh bại hắn ta, nhưng mà chuẩn bị một chút cũng không thừa. Nhanh hơn cậu sao? Luffy nghiêng đầu sang hỏi. Đương nhiên nhanh hơn. Đối mặt với kẻ địch như vậy chỉ có hai cách đối phó. Một là phản ứng của cậu nhanh hơn hắn, hai là khống chế đối phương không cho hắn phát huy ra tốc độ. Phản ứng của cậu hiện tại đã đủ nhanh, bây giờ chúng ta tập luyện để cậu có thể khống chế được kẻ địch. Alex gật đầu, tiếp tục giải thích. Alex khi vận dụng năng lực trái ác quỷ lên thân thể, có thể nâng cao tốc độ của bản thân mình, nhưng đây đơn giản chỉ là tăng lên về thể chất để có thể phát huy ra tốc độ cao hơn. Việc này là sẽ nhanh hơn so với tốc độ của người bình thường, nhưng không thể so sánh được với một người sử dụng kỹ thuật sổ dị, một kỹ thuật trong môn võ lục thức, hay các kỹ thuật tương tự nhằm tăng tốc độ hoặc khả năng né tránh. Mục đích của việc tập luyện này là để Luffy có thể làm quen một chút trước trận chiến với tên hải tặc cụ rồ trăm kế, kẻ nổi tiếng với hai tuyệt chiêu nụ kỳ ạ xì và xạ cờ xì. Hai tuyệt chiêu này giúp hắn có thể di chuyển trong một phạm vi nhanh đến nỗi trông như dịch chuyển tức thời. Theo Alex thì hai kỹ năng này rất giống với sổ dị trong lục thức, chỉ là bọn nó có một vài khuyết điểm, hoặc có thể nó chính là sổ dị, chỉ là cụ rồ không tập luyện đến nơi đến chốn, sau đó đặt cho một cái tên khác mà thôi. Thực sự việc tập luyện này không cần thiết cho lắm, bởi vì phản ứng của Luffy rất nhanh vậy,
tốc độ của cậu ta cũng không chậm, vượt trội hoàn toàn về sức mạnh, chiến thắng Cụ Dồ hầu như chỉ dựa vào tốc độ là không thành vấn đề. Vậy thì chúng ta tiếp tục. Luffy hô lên một tiếng, thân hình nhanh chóng lao tới Alet hai tay giang ngang, muốn ôm lấy đối phương. Hai người tiếp tục trò chơi đuổi bắt, hai bóng người thoăn thoắt trên bãi đất trống, xuyên qua xuyên lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đương nhiên là Alet chỉ vận dụng năng lực trái ác quỷ để né tránh, hiện tại cả hai chỉ là so tốc độ và phản ứng, cho nên cậu ta không sử dụng hạ kỳ quan sát. Hai người bọn họ thật mạnh. Bây giờ ta tin tưởng việc bọn họ có thể đi tới đại hải trình rồi. Gái mòn ở một bên quan sát hai người tập luyện, cảm thán một câu. Nạ Mị không lên tiếng, nhưng trong lòng cô ta cũng đồng ý với việc này, theo nàng nhận xét mấy người này là một trong những hải tặc mạnh nhất nàng từng gặp. 10 phút sau, hai tay của Luffy kéo dài, cuốn trên thân thể Alet vài vòng, việc này cũng tương đương với việc tập luyện đã kết thúc. Được rồi, thả tôi ra đi. Alet bị ôm có chút lúng túng, nhanh chóng ra hiệu cho Luffy. Nghe thấy vậy Luffy cũng nhanh chóng thả ra Alet, trên miệng treo lên nụ cười rất tươi, hắn là thật sự vô cùng cao hứng. Alet sau khi tránh thoát khỏi bị Luffy khống chế trong lòng cũng vô cùng cảm khái, hắn không thể không thừa nhận Luffy là một cái thiên tài trong chiến đấu. Ban đầu Alet cũng còn ung dung dễ dàng tránh thoát khỏi các đòn công kích từ Luffy, mặc dù tốc độ của cậu ta rất nhanh, phản ứng của cậu ta cũng rất mạnh, nhưng mà Alet sau khi vận dụng năng lực trái ác quỷ vẫn hơn một bậc. Nhưng sau một vài phút, mặc dù tốc độ của Luffy không tăng trưởng, nhưng phản ứng của cậu ta lại mạnh lên rõ rệt. Không bao lâu Luffy đã có thể chạm vào người Alet một vài lần, cho đến hoàn toàn bắt được cậu ta. Tập luyện kết thúc, chúng ta cũng chuẩn bị tiếp tục ra khơi thôi. Alet nhìn về phía Luffy nói ra. Luffy cũng đồng ý, hai người rất nhanh hội họp với hai người Nã Mỹ bên kia, sau đó bốn người cùng nhau đi về phía bãi biển, nơi con thuyền đang neo đậu. Kho báu ở đây đã không còn rồi. Nếu ông khoái những thứ điên rồ như Hoan Tỷ Hệ Sở chẳng hạn, hãy trở thành hải tặc một lần nữa cùng với chúng tôi. Luffy cười rất vui vẻ, mở miệng mời Gãi Mòn tham gia vào băng của mình. Gãi Mòn sửng sốt một chút, nhìn xem Luffy nói, ngươi đây là mời ta sao? Mặc dù ta rất vui bởi vì việc này, nhưng vẫn là quên đi thôi. Mặc dù kho báu đã không còn, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục làm người bảo vệ rừng. Vì sao? Luffy không hiểu hỏi. Có rất nhiều động vật quý hiếm sống trên hòn đảo này. Nhiều người tới đây vì lũ thú hiếm đó hơn là kho báu. Sống với nhau 20 năm rồi, tình cảm giữa ta và chúng rất tốt. Ta không thể bỏ chúng ở lại được. Gãi Mòn khuôn mặt chân thành nói ra. Phải, ông cũng là động vật quý hiếm. Luffy gật đầu, đồng ý nói. Ta sẽ giết cậu đấy. Gãi Mòn tức muốn lộ ruột, hét lên. Bây giờ thì chẳng còn kho báu kho biết gì cả. Ta có thể sống thoải mái hơn được rồi. Thôi được rồi. Thiết thật. Ông rất thú vị đó. Ta chắc chắn rằng cậu sẽ tìm được những đồng đội tuyệt vời. Cậu sẽ tìm được Văn Tỷ Hệ Sở và mua cả thế giới này. Gãi Mòn hướng về Luffy ba người mở lời chúc phúc. Phải, tôi sẽ làm được. Gặp lại sau nha. Tạm biệt ông bác bị kẹt trong cái dương Gãi Mòn, thuyền nhỏ một lần nữa ra khơi, tiếp tục cuộc hành trình tiến về đại hải trình. Chương 38, lần đầu gặp ở sộp làng Sizu, trên một sườn núi cạnh bãi biển, một thiếu niên có cái mũi rất dài giống như tỷ nọc chỉ ổ, đầu đội kính gió, trên lưng thì đeo một cái ba lô, bên cạnh của cậu ta còn đứng đó ba cậu bé trai, cả bốn người nấp sau một gốc cây nhìn về phía một con thuyền buôn đang dần dần đến gần. Ngươi nhìn kìa, mấy tên kia bộ dáng thật là hung ác. Chẳng lẽ bọn họ là hải tặc? Chúng ta phải làm sao bây giờ, thuyền trưởng ở sộp? Đến giờ ăn nhẹ rồi. Thật ra thì anh bị bệnh sẽ chết nếu không ăn nhẹ. Thiếu niên mũi dài tên là ở sộp mặt đầy mồ hôi, làm một cái tư thế ôm bụng, dự định chạy mất dạng. Nói láo. Ba cậu bé lần lượt tên là Nì Dìn, Tí Mặn và Tạ Mạn Nệ thì đồng thời hét lên. Được rồi. Bọn họ chỉ có bốn người, chúng ta có thể xử lý được. Huống hồ chưa chắc là hải tặc. Ở sộp ngẫm nghĩ một hồi, tâm tình của cậu ta cũng bình tĩnh lại không ít, làm ra một bộ dạng nghiêm túc nói với ba cậu bé, tốt lắm, băng hải tặc ở sộp sẽ hành động vì sự bình yên của xóm làng. Rõ. Cả ba cậu bé đồng thời đáp ứng. Con thuyền buôn nhỏ rất nhanh đã cập bờ, Sozo đem neo bỏ xuống, neo đậu thuyền hoàn chỉnh sau đó cậu ta cũng nhảy khỏi thuyền. Lúc này ba người Phi, Nami và Alet đã ở trên bãi biển, ba người chỉ tiêu tốn một ít thời gian để xác định phương hướng, liền muốn hướng vị trí thôn làng đi tới. Đồng nhiên, phía đồi núi nhỏ phía trước mọi người, rất nhiều thân cây và cành lá đang lay động, đong đưa qua lại. Cảnh tượng giống như ở bên trong, hiện tại đang có rất nhiều người đang di chuyển. Ta là Ersop, người đứng đầu của một băng hải tặc vĩ đại đang thống trị ngôi làng này. Người dân và thuộc hạ của ta tôn kính gọi ta là thuyền trưởng Ersop. Nếu định tấn công ngôi làng thì hãy suy nghĩ lại đi, 80 triệu thuộc hạ của ta sẽ không tha cho đâu. Ersop từ trong rừng cây chậm chậm đi ra, cậu ta làm ra bộ dạng vô cùng uy nghiêm, hai tay quanh trước ngực. Nạc Mỹ bình tĩnh nhìn hắn một cái, mở miệng nói dối. Ersop ngay lập tức hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, "Oái, lộ rồi." Ha ha ha. Cậu tức cười thật đấy. Nhìn thấy cậu ta làm ra cái dạng này, Luffy ở một bên cười to. Đừng có xem thường ta, tên vô lại. Ta là một người đàn ông đáng để kính trọng. Ta rất kiêu hãnh, nên mọi người gọi ta là ở sộp kiêu hãnh. Ở sộp thấy Luffy cười nặng mình, một mặt không phục, ngón cái chỉ vào mặt mình nói. Chúng ta là hải tặc. Là chân chính hải tặc. Ngay lúc này, thân hình của Alet lóe lên một cái, hắn đã tới trước mặt của ở sộp. Alet dùng một ngón tay nhẹ nhàng để ở trên cổ của cậu ta, trong nháy mắt để cho ở sộp liên tục đổ mồ hôi lạnh, hai chân của cậu ta giống như là hai sợi dây thun, liên tục cố néo lay động. Ở sộp mặc dù bộ dáng hiện tại vô cùng khiếp sợ, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng cậu ta vẫn dùng đôi tay của mình bắt lấy cổ tay của Alet, giọng nói có chút run rẩy, ta sẽ không để các ngươi làm hại dân làng. Ngón tay của Alet đang đặt trên cổ đối phương theo làn da hướng về bên cạnh bạch một phát, đồng thời trọng miệng cũng tạo ra phối âm với hành động này. Hóa. Ở sộp kêu lên một tiếng, sau đó ngã lăn quay ra đất hôn mê. Alex, hắn ngất đi rồi. Hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Tên này cũng quá nhát gan đi. Vì cùng Nạ Mì đứng một bên, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này cũng trợn tròn mắt. Sozo chỉ là liếc nhìn một cái cũng không để ý thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng ở sộp. Chúng ta là băng hải tặc ở sộp, mau thả thuyền trưởng của chúng ta ra, bằng không chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Ngay lúc này, từ trong rừng rậm chạy ra ba đứa trẻ, liên tục hô hào. Đam Mỹ sắp rất nhanh, cả ba cậu bé đã tới nơi, hai đứa thì nâng lên ở sộp đang bất tỉnh nằm dưới đất, một đứa còn lại thì ngăn ở trước mặt ba người, lạnh lùng nhìn xem đoàn người Alex. Ấy, chỉ là đùa một chút thôi. Alex vỗ chán một cái, hắn thực sự chỉ là muốn hù ở sộp một tí, ai dè đâu tên này quá nhát gan, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Khoảng chừng 5 phút sau, ở sộp rốt cuộc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi cậu ta mở mắt ra, nhìn thấy bốn người Alex vẫn còn đứng ở đó, trong lòng cũng là buồn chồn lo sợ. Ta biết ngươi, ngươi gọi là ở sộp đúng không? Alex lập tức mở miệng nói, cậu ta không dự định hù dọa tên này nữa. Ấy, ngươi biết ta sao? Ở sộp nghe được câu này thì ngây ngẩn cả người, hắn cùng mấy người này chưa từng gặp mặt qua, làm sao lại bị người ta nhận ra? Ta không biết ngươi, nhưng ta biết dạ sộp cha của ngươi. Vì còn từng gặp mặt ông ta nữa là. Alex dùng một ngón tay chỉ về phía Luffy đang ở phía sau lưng mình. Dạ sộp, là đồng đội của chú Sas. Luffy nghe thấy vậy, cũng ngạc nhiên. Ừm, tên này là con trai của dạ sộp. Alex quay đầu lại nói với Luffy. Các ngươi biết cha của ta. Ông ta bây giờ như thế nào? Nghe được cái tên dạ sộp, thân thể của ở sộp run rẩy lên, không khỏi nhìn về phía Luffy và Alex, toàn thân đề phòng hoàn toàn được thả xuống. Cái này ta không biết rõ lắm. Ta chưa bao giờ gặp qua ông ta, để Luffy trả lời đi. Alex lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết dạ sộp nhưng mà chỉ là biết thôi, chưa từng gặp mặt, Luffy thì khác đã từng tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Lá cờ hải tặc triệu hắn để cho ta ra biển, đây là câu dạ sộp thường xuyên nói, ông ta cũng từng nói với tôi rằng ông ta cũng có một đứa con trai, nhưng mà không thể chịu nổi sự triệu hắn của lá cờ hải tặc, cho nên mới ra biển. Luffy từ từ kể lại. Ông ta rất tốt, thường xuyên cầm súng bắn xuyên qua mi tâm của con kiến, ông ta là xạ thủ hàng đầu trên thuyền của SAS. Quá tốt rồi, cha không có việc gì, ông ta còn nhớ rõ ta. Lần này, ở sộp hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cậu ta nhớ tới cha mình, ước mơ không khỏi bùng cháy dữ dội, nguyên nhân có lẽ là cùng chung huyết thống, hắn đối với biển cả cũng vô cùng hướng tới. Alex nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng thở dài, cậu ta cho rằng ở sộp không nên thần tượng cha của mình, bởi vì ông ta không đáng được như vậy. Chỉ vì một cái lý do lãng xẹt lá cờ hải tặc triệu hắn mà cam tâm bỏ rơi vợ con của chính mình ra khơi làm hải tặc, đi du ngoạn khắp nơi, sống một cuộc sống vô cùng tự do phong khoáng. Lý do mà ở sộp hay nói dối cũng là bởi việc dạ sộp không chịu trở về thăm gia đình. Khi mẹ của mình bệnh nặng, ở sộp không còn cách nào khác ngoài việc mỗi ngày đều nói với bà ấy rằng có thuyền hải tặc đến làng, làm như vậy để cổ vũ bà ta. Đến tận bây giờ, mẹ của ở sộp đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, dạ sộp cũng chưa một lần quay trở lại đây thăm gia đình, thăm con trai của mình. Mặc dù như vậy, ở sộp vẫn chưa từng hận cha của mình, lại xem ông ta là thần tượng, là tấm gương cậu ta hướng tới. Alex cảm thấy cứ để ở sộp tiếp tục có cái lối suy nghĩ như hiện tại, thì thật đáng thương cho mẹ của cậu ta. Thôi thì trước hết đừng nói chuyện này vội. Dù gì hiện tại mình cũng là người ngoại cuộc. Sau này ở sộp trở thành một thành viên trong băng thì từ từ nói với cậu ta vậy. Alex trong lòng không khỏi tính toán một phen, cậu ta cũng thật không nói nên lời với mấy người cha trong thế giới văn tỷ hệ sở. Tương tự, vì hiện tại cũng không biết là mình có cha mẹ, có khi cậu ta nghĩ mình sinh ra từ cục đá cũng nên. Nhưng mà ít ra vì còn có ông nội chăm sóc cậu ta, còn ở sộp thì thật sự đáng buồn. Chương 39, tiểu thư cả ở sộp trở nên rất thân thiết với mọi người, vì cũng rất ưa thích cậu ta, tiếp đó ở sộp liền mang theo mọi người đi tới một quán ăn ở bên trong làng. Thì ra các cậu đang tìm thêm đồng đội và tìm một con thuyền lớn sao? Nghe Phi nói xong, ở sộp rốt cuộc cũng hiểu rõ lý do vì sao đám người Phi lại đi đến nơi này. Ở sộp giơ ngón trỏ chỉ lên phía trên trần, mở miệng nói, mặc dù ở đây không thể tìm được một con thuyền chiến, nhưng mà ở trong làng có một chỗ có thể tìm được thuyền lớn. Chỗ nào? Nã Mỹ vội hỏi. Vì giơ lên cái đĩa trống trơn, hô lớn, ông chủ, cho cháu thêm vài đĩa thịt, tôi muốn thêm một vài chai rượu, lại thêm một dĩa cơm chiên hải sản, bọn cháu cũng muốn thêm đồ ăn. Chuyện cung đấu số rổ, Alex, ba cậu bé cũng đồng thời hướng ông chủ quán cơm đưa ra yêu cầu. Ánh mắt của ở sộp trợn tròn, răng nghiến ken két quát, mấy người các cậu có thể nghiêm túc một chút nghe tôi nói được không? Tiếp sau đó, ở sộp kể lại câu chuyện về việc cha mẹ của tiểu thư cả qua đời một năm trước, để lại cho cô ấy di sản kết sủ cùng mười mấy cái người hầu. Nạ Mỹ nghe xong, tâm tình cảm thấy động lòng chắc ẩn, như vậy thì chúng ta đừng ở nơi này tìm thuyền, đi tới chỗ khác xem một chút đi. Có gì đâu, chúng ta sẽ giúp cô ấy làm một việc gì, sau đó đòi thù lao sẽ là một con thuyền. Alex lơ đến nói, chúng ta có thể tìm thêm đồng đội mới trước cũng được, sau đó lại tìm thuyền. Sozo uống một hớp rượu nói, vì một mặt ngốc manh, nhìn về phía ở sộp, cậu sinh sống ở nơi này, có ứng cử viên không? Ở sộp giơ lên ngón tay cái chỉ vào mình, gương mặt tràn đầy tự tin, tôi có thể làm thuyền trưởng của các cậu. Vì không cần suy nghĩ, liền đáp, tôi mới là thuyền trưởng. Như vậy thì tôi làm thuyền viên cũng được. Ở sộp đội và nói, làng Sĩ Dung, bên trong khu biệt thự lớn nhất tại đây. Cô có gì phân phó cho tôi sao tiểu thư cái ạ? Tôi muốn gặp mặt ở sộp một chút nghe được cái tên ở sộp, cơ thể của quản gia tên là Cờ Lạ Hạ Đỏ đứng thẳng tắp, mở miệng hỏi, tại sao cô lại muốn gặp cậu ta? Cái ạ trả lời, tôi chỉ là muốn cùng cậu ấy nói mấy câu thôi. Trên mặt Cỡ Lạ Hạ Đỏ biểu hiện thoáng qua một tia không vui, trầm giọng nói, không thể được, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, cậu ta là cái tên khoác lác nhất trong cái làng này, cậu ấy sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho cô. Nghe nói như thế, Tệ Hạ có chút tức giận, nhỏ giọng, ngươi thật đáng ghét. Mà quản gia Cỡ Lạ Hạ Đỏ vẫn bình tĩnh, nhìn như không thấy, cô chán ghét tôi cũng không có việc gì, không thể chính là không thể. Tên ở sộp này hay thổi phồng sẽ làm kích động thân thể của cô. Cảm thấy quản gia Cỡ Lạ Hạ Đỏ cũng không có ác ý, Tệ Hạ thở dài một hơi, tôi đã biết. Cỡ Lạ Hạ Đỏ quay người rời đi không bao lâu, Tệ Hạ lại nghe được tiếng động bên ngoài cửa sổ. Cô ta lập tức mở ra cửa sổ, khi nàng nhìn thấy người đang ở trước mắt lập tức mặt mày trở nên hớn hở, ở sộp. Vừa nhìn thấy ở sộp, Tệ Hạ cả người đều phấn chấn lên, nhưng mà trên mặt của nàng liền hiện ra một tia bất đắc dĩ, thật xin lỗi, tôi không thể để anh đi vào như một người khách, tôi nói với Cỡ Lạ Hạ Đỏ bất kỳ điều gì đều không được đáp ứng, nhưng mà ông ta không phải người xấu. Ở sộp hiện tại đang ngồi ở dưới một gốc cây, biểu hiện một bộ dáng vô cùng thanh nhàn, không sao đâu, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi ở ngoài này, trong căn phòng ngột ngạt đó tôi không thở được. Hơn thế nữa, tôi là người chiến binh dũng cảm của biển cả. Trên mặt A biểu lộ dáng vẻ mong đợi, vậy hôm nay anh sẽ kể về chuyến phiêu lưu nào? Ở sộp bắt đầu kể chuyện, hồi 5 tuổi, tôi đã chiến đấu với một con cá vàng khổng lồ tại biển Nam, hiện tại đám người phỉ vẫn còn tại trong quán ăn, mọi người được nghe chuyện giữa A và ở sộp từ miệng của ba đứa bé, vì không thể không cảm thán một câu, thì ra là vậy, cậu ta thật là một người tốt. Một trong số ba cậu bé nói, đúng vậy, em rất thích tấm lòng của thuyền trưởng, còn có những câu chuyện của anh ấy. Luffy hỏi, vị tiểu thư gì đó hiện tại đã khỏe lên rồi sao? Cậu bé đáp, ừm, đây đều là công lao của thuyền trưởng. Được rồi. Luffy nâng cao lên hai nắm đấm, đần độn hô to, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi tới khu biệt thự đó mượn một chiếc thuyền để ra biển. Bên ngoài khu biệt thự của cái ạ, cửa chính hiện tại bị khóa chặt, đám người Luffy hiện tại liền tới phía trước, lớn tiếng hô vào bên trong. Không gọi được vậy thì chúng ta đi vào đi. Không đợi mọi người kịp có động tác gì, vì thằng này trước tiên bỏ lên trèo qua cánh cửa chính, động tác của cậu ta nhanh nhẹn làm cho cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Alex đều có chút không nhìn nổi, mở miệng mắng, này, đây là cậu nói đàng hoàng đi gặp mặt người khác sao? Không riêng gì Alex, Nạp bị lấy một tay che đi khuôn mặt của mình, căn bản là chúng ta ngăn không được cậu ta. Sozo nói, nếu như chúng ta không ngăn được cậu ta, vậy thì cùng đi vào trùng trên sân vườn bên trong khu biệt thự, ở sổ vẫn còn đang kể cho cả những chuyến phiêu lưu cùng với chiến tích của mình. Tôi sắp nhỏ nó ra và gửi đến vùng đất của người tí hon, đến giờ họ vẫn còn chưa ăn hết đâu đấy. Và sau đó, cảm kích trước hành động khẳng khái của tôi, nên họ gọi tôi là thuyền trưởng ở sộp vĩ đại. Nhìn thấy cả nghe hăng hái, ở sộp cũng liền càng nói càng là đắc ý, cảm giác những chuyện này là thật sự diễn ra. Ở sộp, chúng tôi là tới tìm chủ nhân của nơi này, chúng tôi có một thỉnh cầu ngay lúc này, cả đám phi đã trèo qua bờ tường, nhìn thấy ở sộp hai người liền mở miệng gọi. Cái ngạc nhiên hỏi, một thỉnh cầu, với tôi sao? Phi liền nói, phải, chúng tôi cần một chiếc thuyền lớn. Ai cho các ngươi đột nhập vào đây? Quản gia Cỡ Lạ Hạ Đỏ từ một bên khác đi tới, nhìn thấy đám người liền quát lên. Vãi, lại là lao quản gia. Nhìn thấy hắn tới, ở sộp mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Quản gia giơ lên bàn tay ra hiệu, đối với cậy A nói, tiểu thư không cần phải giải thích. Tôi sẽ nghe điều đó sau. Tiếp đó hắn đem đầu chuyển hướng về phía đám người phì, các ngươi những thứ này khách không mời mà đến, đều cho ta mau mau rời đi khỏi đây. Vì vẫn là một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn, ông là quản gia sao, tôi cần một chiếc thuyền. Không. Cỡ Lạ Hạ Đỏ không cần suy nghĩ liền đáp. Tiếp đó hắn ta lộ ra cười gian trá, nhìn về phía ở sộp phải không, tôi đã nghe nhiều lời đồn về cậu rồi, cậu rất nổi tiếng ở trong làng đấy. Vừa nghe thấy lời ấy, ở sộp cảm thấy đối phương giống như là khen ngợi chính mình, lấy tay vỗ ngực nói, ồ, cảm ơn, ông có thể gọi tôi là thuyền trưởng ở sộp nếu muốn, đó là cách thể hiện sự mến phục. Cỡ Lạ Hạ Đỏ một mặt không có ý tốt, hắn ta lấy bàn tay đẩy mắt kính một cái, tôi nghe mấy bảo vệ bảo rằng cậu thường đột nhập vào đây, vậy rốt cuộc là cậu muốn thứ gì? Ở sộp mồ hôi lạnh tới lần nữa, á ở ông bên đấy. Tôi thấy con chuột chuối huyền thoại trong biệt thự này cho nên tới để xem không hổ là ở sộp, lời bớ vẫn há mồm liền nói ra. Chương 40, vạch trần cụ rô nụ cười của Cỡ Lạ Hạ Đỏ càng thêm gian ác. Ha ha ha, chắc chắn là cậu đang nói láo rồi, tôi đã nghe nói về cha của cậu rồi. Cậu là con trai của một tên hải tặc dơ bẩn. Cái gì? Ông dám nói dạ sộp là hải tặc dơ bẩn? Vì một bên nghe thấy lời này, tức giận đùng đùng, muốn đi lên nhưng bị Alex dùng một tay giữ lại. Cỡ Lạ Hạ Đỏ cũng không thèm để ý tới Phi, tiếp đó hai tay của hắn mở ra, cậu cùng tiểu thư cả căn bản chính là người của hai thế giới. Chỉ cần cậu về sau không còn tiếp cận cô ấy, muốn bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Ở sộp còn không có phát tác, cậy ạ đều có chút nghe không nổi nữa, cô ấy bỏ tới bên cửa sổ hô to, đủ rồi đấy Cỡ Lạ Hạ Đỏ. Mau xin lỗi anh ở sộp đi. Cỡ Lạ Hạ Đỏ quay đầu lại, tại sao tôi lại phải xin lỗi kẻ mọi rợ này cơ chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cỡ Lạ Hạ Đỏ. Cậy ạ cơ hồ là cuồng loạn gầm hết lên. Ở sộp sắc mặt trở nên xanh xám, phẫn nộ đến tột đỉnh, không được phép nói bất cứ từ nào về cha tôi nữa. Dù cho ở sộp đã phẫn nộ đến đổi sắc mặt, Cỡ Lạ Hạ Đỏ vẫn là ngoài miệng không tha người, ấy, tức giận sao? Cậu cũng quá không tỉnh táo đi. Sao không sử dụng những lời dối cha cậu hay dùng đi? Như là, cha tôi là thương nhân đi biển, hay tôi không cùng huyết thống với ông ấy, ông câm miệng cho tôi. Ở sộp giống lên một tiếng, ngay lập tức lao đến đấm vào mặt Cỡ Lạ Hạ Đỏ, đánh văng ông ta ngã xuống dưới đất. Sau đó cậu ta nói như hét vào mặt Cỡ Lạ Hạ Đỏ, tôi vì chính mình có một người cha là hải tặc mà cảm thấy kiêu ngạo. Tôi vì ông ta là một chiến sĩ dũng cảm trên biển cả mà cảm thấy tự hào. Ông nói không sai, tôi đích xác là ưa thích con lác. nhưng mà tôi vì chính mình trên thân chảy dòng máu của hải tặc mà cảm thấy vinh dự, việc này tôi sẽ tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Ngồi dậy ở dưới đất, Cơ Lạc Hạ đó lại tiếp tục dùng bàn tay đẩy mắt kính một cái, tiếp tục nói, hải tặc là chiến sĩ dũng cảm trên biển cả. Ha ha, cậu cũng đừng chọc cười tôi, nhưng mà không thể phủ nhận là cậu cũng vẫn mang dòng máu dã man của hắn ta, còn có cả ngày không chịu trách nhiệm khắp nơi khoác lác, mỗi khi nổi giận lại sử dụng nắm đấm. Cuối cùng thì, cậu là vì cái tài sản kết xù này mới tiếp cận tiểu thư nhà chúng tôi phải không? Ông nói cái gì? Ở sổ quát lên một tiếng. Chỉ bằng việc cậu là con trai của hải tặc, ta liền có hoài nghi lý do của cậu. Cơ Lạc Hạ đỏ nhếch miệng cười. Lời nói này lần nữa chọc giận ở sổ, cậu ta nắm lấy cổ áo của hắn, giận dữ thêm lần nữa giơ lên nắm đấm của mình. Dừng tay lại. Anh ở sổ, không cần đánh nữa. Cậy ạ gào thét lớn ngăn lại, tiếp đó lại bụng mặt khóc lên. Cơ Lạc Hạ đỏ làm như thế nào cũng là vì tôi, ông ấy không phải người xấu. Cơ Lạc Hạ đỏ gạt đi hai bàn tay của ở sổ đang nắm cổ áo mình, hắn hét lớn vào mặt cậu ta, từ nơi này cút ra ngoài. Ở đây không phải là nơi chào đón cái loại người dã man như các ngươi, không cho phép các ngươi lại tới nơi này. Tại chỗ có một người đối với Cơ Lạc Hạ đỏ cũng sớm đã không thể nhịn được nữa, cậu ta nắm chặt bàn tay của mình lại. Chính là Luffy, từ vừa mới bắt đầu nghe được nhiều lời chói tai như thế, cậu ta đã nhẫn nhịn tên này rất lâu. Alex nhìn ra khác thường, lấy tay đặt trên vai Luffy ấn xuống, nói nhỏ, "Khoan đã Luffy, để tôi tới xử lý." Bút 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 Alex bước ra phía trước, hai tay cũng liên tục vỗ vào nhau tạo nên từng tràng âm thanh liên tục. Thật là một màn kịch vô cùng đặc sắc. Mọi người nhìn thấy hành động của Alex thì vô cùng nghi hoặc, không biết cậu ta đang muốn làm cái trò gì. Lúc này thân hình của Alex đã đi tới bên cạnh cửa sổ, cậu ta nhìn về phía cậy ạ nói, tiểu thư cả phải không? Ví dụ như một người cứu được tính mạng của cô, thì cô có thể trả thù lao cho người ấy là một chiếc thuyền lớn được không? Được. Cậy ạ nghe được lời nói của Alex ban đầu hơi sững sờ một chút, không hiểu vì sao người này lại nói chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút liền gật đầu. Người cứu được tính mạng của nàng đương nhiên có thể trả một con thuyền, thậm chí là toàn bộ tài sản của nàng cũng xứng đáng. Vậy là cô đồng ý rồi. Alex mỉm cười hài lòng với câu trả lời này. Cậu là ai? Cơ Lạc Hạ đỏ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Alex hỏi. Hắn ta cảm thấy thiếu niên này không phải là người bình thường, không riêng gì cậu ta, ba người phi cũng tương tự như vậy, kinh nghiệm nhiều năm trên biển cảnh báo cho hắn biết điều này. Alex quay đầu lại nhìn về phía Cơ Lạc Hạ đỏ, mỉm cười nói, tràn vỗ tay lúc nãy là ta dành tặng cho ngươi. Ta không biết rằng tại biển Đông có nơi dạy diễn xuất đấy. Ta phải công nhận là ngươi vô cùng có năng khiếu để đi đóng kịch. Phải không thuyền trưởng Kuzo? Đột nhiên nghe được có người nói ra thân phận thực sự của mình, sắc mặt của cụ dâu ngay lập tức biến đổi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền khôi phục lại trấn định, phủ nhận nói, cậu thiếu niên này, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nhưng xin mời cậu đi ra khỏi đây. Ấy ấy đừng vội đuổi chúng ta đi như vậy chứ. Không phải ngươi hỏi ta là ai sao? Vậy để ta tự giới thiệu mình. Tên ta là Alex, không lâu trước đây còn là một thợ săn tiền thưởng. Alex mỉm cười nói, cậu ta không nói ra hiện giờ mình là hải tặc, sợ lời nói này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới cái ạ. Khi nghe được mấy lời này, trong lòng cụ rồ hơi bồn chồn, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Thấy cụ rồ vẫn giả vờ như không có chuyện gì, Alex tiếp tục nói, ngươi vẫn tiếp tục giả vờ sao? Thôi thì để ta nói rõ vậy. Thuyền trưởng cũ của băng hải tặc mèo đen, cụ rồ trăm kế. 3 năm trước hắn để cho một thuộc hạ giả trang thành chính mình, để cho hải quân bắt đi người này sau đó bị xử tử. Cụ rồ quy ẩn, lẻn đến ngôi làng Sĩ Dụt, lợi dụng lòng thương hại của một gia đình giàu có, trở thành quản gia nơi này, một mực thủ hộ bên cạnh đứa con gái của đôi vợ chồng, dự định thời cơ thích hợp giết chết cô ta, chiếm lấy toàn bộ tài sản. Ta chỉ không rõ một điều là hai vợ chồng chủ nhân của căn biệt thự này là ngoài ý muốn chết đi, hay là bị ngươi sát hại. Nói xong, Alex lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh truy nã, trên tờ giấy có để tên cụ rổ với số tiền truy nã là 16 triệu bợn ly, hình ảnh trên đó là một khuôn mặt hoàn toàn giống với vị quản gia Cơ Lạc Hạ đỏ. Nguyên bản cụ rổ còn dự định phủ định đến cùng, nhưng mà nghe được Alex hiểu rõ mọi thứ về hắn như vậy, còn lấy ra hình ảnh truy nã của hắn, thậm chí ngay cả kế hoạch đối với gia đình cả cũng đều bị nêu ra. Đã như thế, cụ rổ biết chính mình hôm nay là không thể tiếp tục diễn được nữa rồi. Ha ha ha. Hắn nở nụ cười lạnh. Ngươi đang cười cái gì? Sô rồ nhíu mày, hỏi. Cù dỗ lạnh lùng nói, ta đang cười vì các ngươi thật sự ngu xuẩn. Nếu đã biết thân phận của ta, vậy thì nên gọi hải quân đến bắt ta, mà không phải là cả đám chủ động đưa đến đây tìm đường chết. Cơ Lạc Hạ đỏ. Ông nhìn thấy cù dỗ chủ động thừa nhận tất cả người cả đều lâm vào tình trạng chấn kinh. Chương 41, vì VSC cù dỗ bước chân nhanh chóng đi về phía góc của sân vườn, không biết từ đâu cầm ra một cái túi sách. Tiểu thư cái ạ, tôi thực sự xin lỗi. Cha mẹ của cô đúng là bị tôi giết. Nguyên bản tôi có thể để cho cô ra đi không đau đớn, nhưng mà bây giờ hắn ta dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cái ạ. Alex nhìn thấy cái túi mà cụ rổ mang ra đương nhiên là biết trong đó chứa cái gì, bên trong chắc chắn là các cơ sở, vũ khí sở trường của hắn ta. Ông, thật sự giết cha mẹ của tôi. Thân thể của cái ạ ngày càng run rẩy dữ dội hơn, nàng bi thương vô cùng, ngón tay chỉ vào cụ rổ, dùng âm thanh phẫn hận trách vấn hắn ta, cha mẹ tôi cứu được ông. Ông tại sao muốn giết bọn họ? Vì cái gì? Nguyên nhân. Vừa rồi cậu thiếu niên này cũng đã giải thích qua. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Đó chính là tiếp quản gia sản của cô, tiếp đó ẩn cư. Nhưng mà nói xong, cụ dâu khỏe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười một cách quỷ dị, hắn ta mặc kệ cả hiện tại nước mắt đã rơi như mưa, ánh mắt của hắn lạnh như băng lập tức chuyển hướng Alex. Các ngươi bọn rác rưởi này, vậy mà dám phá hủy đại kế hoạch để về hưu của ta. Đáng chết. Cụ dâu nhanh chóng mở ra cái túi, lấy đồ vật từ bên trong, rất nhanh đã đeo lên hai bàn tay của mình. Vũ khí cắt cần sở của Cụ Dỗ sử dụng là một cặp găng tay ra với một lưỡi kiếm dài ở mỗi ngón tay. Thói quen dùng gan bàn tay đẩy kính của hắn ta xuất phát từ việc không muốn để cho vũ khí này làm sức ra mặt của mình. Đây cũng chính là bằng chứng hắn không quên kỹ năng chiến đấu dù đã quy ẩn tận 3 năm dòng dã. Cụ Dỗ không nói một lời, thân hình của hắn như dịch chuyển tức thời, ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng Alet, đôi găng tay như móng đuốt cào xuống. Ầm. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng Alet sẽ bị vũ khí của Cụ Dỗ chém bị thương, vì đã dùng một quyền nện ngay vào mặt hắn ta, đánh bay hắn ngã nằm trên mặt đất. Tên con tiếp, ngươi vậy mà đối với người từng trợ giúp mình hạ thủ. Cánh tay kéo dài của Phi được thu về, là một người có tinh thần trọng nghĩa, cậu ta lập tức liền lâm vào cuồng bạo. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, nhưng Alet có thể nhìn rõ được tất cả. Cụ Dỗ đã di chuyển ra phía sau lưng của cậu ta nhanh đến nỗi gần như dịch chuyển tức thời, nhưng lúc hắn ta dùng vũ khí tấn công thì lại thân hình phải khựng lại, ngay lúc này Phi đã nhìn thấy và kịp thời tấn công hắn ta. Nếu xét về tốc độ thì Phi không phải đối thủ của Cụ Dỗ, ngay cả là Alet cũng không phải, nhưng dường như phản ứng của tên này không theo kịp với tốc độ của mình, vì vậy mà tuyệt kỹ của hắn mới có điểm thiếu hụt. Ngoài ra thì lực phòng ngự của Cụ Dỗ, tố chất thân thể của hắn cũng không mạnh, chỉ mới ăn Phi một quyền đã nằm song xoài trên mặt đất, vài phút trôi qua mới khó khăn đứng dậy được. Ngươi vừa mới thi triển là cái gọi là kỹ năng đủ kỳ ạ xì phải không? Ta thấy cái gọi là tuyệt kỹ của ngươi thực ra chỉ là tuyệt kỹ sột trong lục thức, luyện tập không tới nơi tới chốn rồi còn tự cho là của mình. Alet nhìn về phía Cụ Dỗ vừa mới chật vật đứng lên được, mắt kính của hắn ta đã bị vỡ toang, trên khóe miệng còn chảy ra máu, chào phúng một câu. Hừ. Cụ Dỗ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có thừa nhận hay phủ nhận lời nói của Alet. Tên này giao cho tớ đi. Sozo lấy tay đặt lên trên chuôi kiếm, dự định rút ra chiến đấu với Cụ Dỗ, vết thương của cậu ta cho đến lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Đọc thêm nhiều chuyện ở chủ truyện. Vừa nhìn thấy Cú Dô mặc dù không phải sử dụng thuần túy kiếm nhưng cũng có kiếm, cho nên cậu ta cũng muốn thử. Vì ngay lập tức bắt lại tay của cậu ta, hô lên, không được. Tớ mới là người đánh bay hắn ta. Để Phi đi. Dù gì hắn ta cũng là thuyền trưởng, nên để thuyền trưởng ứng đối. Alex nhìn về phía hai người đang cãi cọ, mở miệng nói. Đương nhiên là ngay từ lúc ở đảo hoang cậu ta đã dự định để Phi đấu với cái tên Cú Dô này, còn tập luyện qua một hồi. Bây giờ nghĩ lại có vẻ như là làm việc vô ích rồi. Xác thực là tốc độ của tên Cụ Dỗ này rất nhanh dựa vào tuyệt kỹ, nhưng phản ứng của hắn ta không ra gì, cho nên không nhất định chiếm được ưu thế so với Phi. Phi lực phản ứng vô cùng mạnh mẽ, trực giác cũng vô cùng cao. Lúc nãy cậu ta ngay lập tức nhận ra Cụ Dỗ muốn tấn công Alet, ngay lập tức phản ứng đánh bay Cụ Dỗ. Đừng có cãi nhau nữa, bởi vì các ngươi sẽ lập tức đều chết hết. Nhìn thấy hai người Phi và Sổ Dỗ lại còn đang bàn bạc xem ai sẽ là người đối phó hắn ta, Cụ Dỗ không nhịn được gào thét lên. Mặc dù vừa rồi mới bị Phi đánh bị thương, nhưng hắn chỉ cho rằng là cậu ta may mắn mà thôi. Hắn tự tin ở biển Đông này người có thực lực mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù gì cũng từng là thuyền trưởng của băng hải tặc mèo đen, nổi tiếng với biệt danh Cụ Dỗ trăm kế, được treo thưởng tận 16 triệu bờ ly, tại vùng biển này đây đã là số tiền truy nã thứ nhất thứ hai. Hơn nữa, Cụ Dỗ đều biết bộ dáng của những nhân vật có mặt mũi tại biển Đông, cho nên những tên thiếu niên trước mắt này hắn căn bản không để vào mắt. Cao su súng ngắn. Vì xung lên, đấm ra một quyền làm cánh tay kéo dài ra hướng tới mặt của Cụ Dỗ xung tới. Nhưng lần này Cụ Dỗ đã có chuẩn bị, hắn ta hơi nghiêng người về phía sau một tí, làm nắm đấm của Phi bay sượt qua đầu của hắn. Một cú nữa. Phi thấy đòn công kích của mình đã đánh hụt, ngay lập bàn tay còn lại nắm chặt lại, cậu ta tung ra thêm một cú đấm nữa. Ngay lúc cú đấm thứ hai sắp đánh trúng vào mặt của Cụ Dỗ, thân hình của hắn ta ngay lập tức biến mất, làm cho quyền này tiếp tục đấm vào không khí. Thời điểm Phi thu hồi lại hai cánh tay kéo dài của mình, Cụ Dỗ đã vô thanh vô tức đến phía sau của cậu ta, móng vuốt đưa xéo lên, đổ ngang qua thân hình của Phi. Vãi. Phi phản ứng cực nhanh, lập tức ngã về phía sau, hai tay chống dưới đất, hai chân thì dang rộng ra, vừa vặn tránh bị móng vuốt cắt chém trúng. Sau đó hai bàn chân của Phi chụp lại, tạo thành hình một mũi tên, cao su thương. Hai bàn chân kéo dài ra, mũi tên được tạo bằng hai mũi bàn chân bắn nhanh, mục tiêu vẫn là khuôn mặt của Cụ Dỗ. Ầm. Cụ Dỗ không kịp tránh thoát đòn công kích này, miệng phun máu, thân thể của hắn bị đánh văng ra ngoài, va vào vách của tường viện làm cho nó sụp đổ một phần. Thật là lợi hại. Ở sộp mắt mồm, mặt mũi cậu ta tràn đầy rung động nhìn xem Phi đang giao chiến. Alex vẫn đang chăm chú dùng hạ kỳ quan sát để theo dõi động tác của Cụ Dỗ, cậu ta muốn học được kỹ xảo để thi triển ra chiêu thức này. Cậu ta cũng rất bất đắc dĩ, đang muốn phỉ với Cụ Dỗ đánh nhau lâu một tí để cho cậu ta nhìn rõ ràng, nhưng mà có lẽ như sau lần tập luyện trên đảo hoang, hiện tại Cụ Dỗ hoàn toàn không phải là đối thủ của Phi, chỉ sợ chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Đáng chết. Cụ Dỗ từ trong đống đất đá đi ra, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn liên tiếp bị đánh hai quyền, trong khi chưa hề chạm được đến góc áo của đối phương. Chương 42, đánh bại Cụ Dỗ. Cụ Dỗ một lần nữa sử dụng tuyệt kỹ của mình, cấp tốc biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau lưng của Phi. Nhưng khi hắn vừa mới xuất hiện, Phi đã nhanh chóng dùng một nắm tay quét ngang, đánh trúng một bên mặt của Cụ Dỗ. Thêm một lần nữa hắn bị đánh bay, gạch đá bị thân hình Cụ Dỗ va vào vỡ nát, trên tường rào lại tiếp tục bị lõm vào một mảnh. Hai phút sau, thân hình Cụ Dỗ một lần nữa khó khăn đứng dậy. Quá yếu. Nếu như thực lực của ngươi chỉ có vậy thì ngươi không đánh lại ta. Phi nhìn về phía thân hình vô cùng chật vật của Cụ Dỗ, mở miệng nói. Ha 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 ha. Nhưng lần này Cụ Dỗ không hề nổi giận, hắn không để ý chút nào lời nói của Phi, chỉ là nở ra nụ cười tàn nhẫn. Có thể ép ta đến tình trạng hiện giờ cho nên ngươi thực sự rất mạnh. Nhưng sau đây ta sẽ giết chết ngươi, không chỉ là ngươi mà là tất cả những người có mặt tại nơi này. Nói xong, hai cánh tay của cụ dỗ buông thong xuống, cơ thể của hắn giống như là uống say, hơi đung đưa qua lại. Alex nhìn thấy hắn ta bày ra cái tư thế này, sắc mặt cũng hơi nghiêm túc một chút, cậu ta biết cụ dỗ sắp sử dụng ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình là xạ cơ si. Tiểu thư cả mau nấp sau cửa sổ. Mọi người còn lại mau nấp sau những thân cây. Alex nhìn về phía mọi người quát lên. Cũng may là khi sử dụng ra tuyệt kỹ này cụ dỗ cần có một thời gian để chuẩn bị, mặc dù rất ngắn nhưng như vậy cũng đã đủ. Nghe thấy tiếng quát của Alex, mặc dù mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra cho nên cũng lần lượt làm theo. Hiện tại trên sân vườn của căn biệt thự chỉ còn đứng đó ba người cụ dỗ, Luffy và Alex. Alex biết rõ đây là chiêu cuối của cụ dỗ, hắn tấn công trên một phạm vi rất rộng, hắn di chuyển nhanh đến mức không biết hắn đang tấn công cái gì, và chỉ dừng lại khi thể lực tiêu hao hết. Hắn chỉ sử dụng đòn này khi hoàn toàn không còn cách nào khác đánh bại đối thủ, với tuyệt kỹ này hắn có thể giết chết tất cả mọi người tại hiện trường mặc kệ là địch hay bạn. Thân hình cụ dỗ yên tĩnh sau một thời gian, đột nhiên hắn tại chỗ biến mất. Sau đó trong không khí, trên thân cây trong vườn, trên vách tường gạch, không ngừng vang lên liên tiếp những âm thanh giống như đao kiếm chém qua. Ánh sáng của kiếm ảnh xuất hiện ở khắp nơi, những nơi nó đi qua đều để lại dấu vết chi chít, vách tường hiện ra từng đạo vết cắt chém giống như bị một con manh thú dùng móng vuốt của mình cào chúng. Xoẹt. Alex bị một đoàn ánh sáng chém tới, đơn giản chỉ là lách người liền né tránh được. Thông qua hạ kỳ quan sát, cậu ta liên tục ghi nhớ cách mà cụ rỗ dùng chân đạp trên mặt đất, cậu ấy nhận thấy kỹ thuật xạ cỡ xỉ này cùng kỹ thuật nụ kỳ ạ xỉ là gần như tương tự nhau, chỉ là tốc độ dậm chân nhanh hơn và liên tục lặp lại không ngắt quãng. Do vậy mà tốc độ của cụ rỗ hiện tại đã nhanh đến cực hạn, so với lúc trước không biết hơn bao nhiêu lần, thậm chí trên thân thể của hắn đã bốc lên khói tím. Phải công nhận rằng hạ kỳ quan sát của Alex là vô cùng thuận tiện dùng để quan sát và học theo kỹ thuật của người khác, mặc dù đều gọi là hạ kỳ quan sát nhưng cũng có rất nhiều kiểu hạ kỳ quan sát. Alex có thể nhìn rõ từng động tác của cụ rỗ, giống như một đoạn phim bị làm chậm lại vô số lần, rất hiếm có người có thể sử dụng năng lực trái ác quỷ để hỗ trợ nâng cao hạ kỳ quan sát như Alex. Theo hiểu biết của cậu ta chỉ có Eno với trái gọ rổ, trái sấm, là có thể làm được. Hắn ta kết hợp hạ kỳ quan sát dạng bao quát của mình và năng lực tiếng sấm, cho nên hắn ta hầu như có thể biết được, nghe được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phạm vi một hòn đảo lớn. Á! Luffy kêu lên một tiếng, ngay lúc này trên áo của cậu ta ngay lập tức bị cắt chém, năm vết thương hiện ra trên thân thể, máu bắn ra tung tóe. Tuy vậy, Luffy vẫn kịp phát giác, một nắm liền bắt được cổ áo của Kuzo. Dầm! Cậu ta vận sức, nhấc lên thân thể của Kuzo, sau đó ném mạnh hắn ta xuống mặt đất. Khoảng sân vườn ngay lập tức bị lưng của cụ rỗ va bảo, làm cho lòng đất ngay lập tức chia 5 x 7, đủ để thấy cú ném này của Luffy là mạnh như thế nào. Mặc dù ngươi rất nhanh, nhưng ngươi không thể đánh bại được ta. Luffy trên mặt nở ra nụ cười vô cùng tự tin. Thằng ngại ngu ngốc, ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Sau tất cả ngươi vẫn sẽ phải chết thôi. Cú rỗ lại tiếp tục đứng lên, hét lên một tiếng, hắn lại tiếp tục bày ra tư thế cũ, dự định tiếp tục sử dụng xạ cơ si. Ta không nghĩ thế. Cậu ngay lập tức nhảy bổ lên người của cụ rỗ khi hắn còn đang chuẩn bị. Hai chân cậu ta kẹp ra sau lưng hắn ta, còn hai tay thì kéo dài giống như sợi dây thun trói chặt hai tay của cụ rỗ, cả thân hình phì treo trên người cụ rỗ, khóa chặt hắn ta không thể động đậy. Ha ha ha. Bây giờ thì ta đã biết, đối thủ có tốc độ nhanh mà Alex nói chính là ngươi. Khóa chặt ngươi lại rồi, để xem ngươi còn trò lừa nhỏ nhặt nào nữa không. Luffy cười nói. Kế hoạch của ta không bao giờ thất bại. Cụ rỗ bị Luffy làm cho không thể động đậy được, hắn ta điên cuồng muốn dây rủa, đồng thời hét lên. Mặc kệ hành động của cụ rỗ, Luffy làm cho cổ của mình kéo dài ra gần 10 mét, sau đó dựa vào lực đàn hồi, cái đầu của cậu ta như viên đạn bắn tới. Cao su trông. Điểm tiếp xúc chính là cái chán, hướng về mặt của cụ rỗ đập tới. Ầm. Khuôn mặt của cụ rỗ bị chán của Luffy đập vào, làm cho cả cái đầu của hắn bị đánh nghiêng về phía sau, máu từ mắt mũi miệng của hắn ta bắn ra tung tóe, rơi vãi đầy trên mặt đất. Rầm. Luffy buông thân hình của cụ rỗ ra, nhẹ nhàng đáp lên trên mặt đất. Làm sao có thể? Cụ rỗ chỉ kịp kêu lên một câu không cam lòng, sau đó thân hình hắn ngã ngửa ra sau, hai mắt của hắn hiện tại chỉ còn là trống trắng, máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh. Một hải tặc thì không nên vứt bỏ cái tên của mình và chạy trốn khỏi biển cả. Chỉ duy nhất khi chết hải tặc mới đánh mất cái tên của mình. Tên ta là Mò Kỳ Dên Phi, người sẽ trở thành vua hải tặc. Hãy nhớ lấy tên ta trong suốt quãng đời còn lại. Luffy nhìn lấy cụ rồ nằm trên mặt đất, dõng dạc tuyên bố. Alex nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thằng não cao này hôm nay còn biết nói đạo lý, đúng là chuyện lạ. Sau một đoạn thời gian, không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu phát ra, mọi người còn lại cuối cùng cũng từ chỗ trốn của mình đi ra. Tại hạ khi nhìn thấy thân hình của cụ rồ hiện tại đã nằm yên trên mặt đất, không biết là bởi vì giận dữ bởi vì cái chết của cha mẹ, hay là bởi vì cảm thấy bị lừa dối. Cô ta bỗng nhiên ngất lịm đi. Tiểu thư cậy ạ. Ở sộp thấy thế liền vội vàng nhảy qua cửa sổ đi vào căn phòng của cậy ạ. Cậu ta ngay lập tức đặt cô ấy nằm đàng hoàng trên giường, sau đó tay chân lại luôn cuống bởi vì mình không biết tiếp theo nên làm gì. Để tôi. Thấy tình cảnh như vậy, Nạ Mị kêu lên một tiếng, cũng nhanh chóng đi vào căn phòng, nhanh chóng đi tới bên cạnh người cậy ạ. Nàng kiểm tra thân thể của cậy ạ một lát, sau đó mở miệng nói, không có việc gì, thân thể của cô ấy bình thường yếu đuối, bây giờ lại gặp việc như thế này, sốc dẫn đến hôn mê thôi. Chương 43, bắt giữ giản gỗ 2 giờ sau. Cậy ạ cuối cùng cũng từ trong hôn mê tỉnh dậy. Cô ấy mở mắt ra nhìn về phía người đang ở cạnh giường, đó là một người đàn ông có khuôn mặt giống cừu, trên người mặc một bộ Âu phục quản gia. Cô rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. Tiểu thư cậy ạ. Quản gia mẹ gì nhìn thấy cậy ạ rốt cuộc cũng tỉnh táo, vui mừng mở miệng nói. Cơ lạ hạ đỏ. Ông ta cậy ạ muốn nói thứ gì đó, nhưng chỉ cứ ngập ngừng không chịu biểu hiện ra toàn bộ. Tôi đã nghe cậu ở sộp kể lại toàn bộ sự việc. Thật khó có thể tin tưởng được, nhưng với tất cả bằng chứng thì tất cả đều là sự thật rồi. Tôi không ngờ trong lúc tôi đi lấy chiếc kính đặc biệt mà cô đặt ở cửa hàng kính thị trấn bên kia lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là quà cô định tặng cho cỡ là Hà Đỏ, nhưng bây giờ thì quản gia mẹ gì lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, ông ta cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Một người vô cùng tận tâm, luôn bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư cả suốt 3 năm như cỡ là Hà Đỏ, sự thật chỉ là một hải tặc giả danh trà trộn vào đây, âm mưu giết hại chủ nhân của nơi này để giành lấy tài sản. Cái Á nghe được những lời này cũng rơi vào trầm mặc, nàng giữ im lặng trong vài phút sau đó thở dài một hơi, dùng âm thanh buồn bã nói ra, "Thôi không nói về chuyện này nữa. Anh ở sộp cùng mấy người khác đã đi đâu cả rồi? Bi thương thì cũng đã bi thương, chuyện dù sao cũng đã qua." Cái Á rốt cuộc cũng không tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn nữa, 3 năm này nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm cái chết của cha mẹ mình diễn ra. Mặc dù cỡ là Hạ Đỏ chỉ là một kẻ giả danh, lừa gạt tình cảm của tất cả mọi người, nhưng ông ta trong suốt thời gian ở đây cũng đã giúp Á rất nhiều điều. Mấy người bọn họ sau khi bàn giao tiểu thư lại cho tôi, sau đó cũng đã rời đi được một lúc rồi. Một thiếu niên trong đó tên là Alex bảo ngoài cỡ là Hạ Đỏ ra à không phải gọi là hải tặc cũ rồi, hắn còn có đồng bọn đang ở gần đây. Cậu ta nói sẽ đi giải quyết nốt lũ bọn chúng, cậu ấy cũng nhờ tôi nói với cô đừng quên trả thù lao cho bọn họ. Quản gia mẹ gì sắc mặt bình tĩnh, trả lời câu hỏi của cậy ạ. Cậy ạ ngâm nghĩ một chút, cũng không có lo lắng cho mấy người Alex, dù sao trước đó nàng cũng đã nhìn thấy phỉ chiến đấu, sau đó nhìn về phía quản gia mẹ gì nói, thù lao mẹ gì, chúng ta có thuyền lớn sao? Tại một bãi đất trống bên trong ngôi làng, cả đám đang ngồi dưới đất bàn bạc. Cậu nói gì? Hắn ta vẫn còn đồng bọn quanh đây sao? Ở sộp vẻ mặt tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng nói. Cậu nói nhỏ giọng thôi. Alex lườm hắn một cái. Nhìn thấy ở sộp rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Alex mới mở miệng nói, mặc dù cụ rồ đã rời băng của mình được 3 năm, nhưng thuyền trưởng hiện tại của băng mèo đen là Dạn Gỗ vẫn còn nghe lời chỉ đạo của hắn. Theo tôi được biết thì trong nay mai tên Dạn Gỗ này sẽ lên đảo gặp mặt cụ rồ để quyết định ngày tấn công ngôi làng, con thuyền và thuyền viên của bọn chúng chắc neo đậu cách đây không xa đâu. Tại sao bọn chúng lại phải tấn công ngôi làng này? Nami hỏi. Bọn chúng muốn tạo tình cảnh hỗn loạn, bắt lấy cái ạ, thôi miên cô ta viết di chúc để lại tài sản cho cụ rồ, sau đó giết nàng ta. Cụ rồ 3 năm nay ở đây đã tạo lòng tin cho dân làng. Cho nên một khi cậy hạ chết, hắn chiếm lấy toàn bộ tài sản cũng không ai nghi ngờ, an ổn sống hết phần đời còn lại mà không lo sợ bị truy nã. Alex chậm chậm phân tích ra. Làm sao cậu biết mấy việc này? Ở sộp đã thắc mắc từ lâu, hình như chuyện gì Alex cũng biết, cho nên mở miệng hỏi. Alex chỉ mỉm cười không đáp, nhưng mà sổ dỗ lại giúp cậu ta trả lời, là năng lực của cậu ta, không riêng gì là chuyện này có rất nhiều chuyện cậu ta đều biết. Nghe sổ dỗ nói vậy, ở sộp cũng gật gật đầu coi như thôi. Không được, tôi phải báo cho dân làng việc này. Ở sộp từ dưới đất đứng dậy, dự định chạy vào trong làng báo tin. Cậu nói cho bọn họ tin tưởng cậu sao? Alex khinh thường, cười nói. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Ở sộp nghe thấy vậy, thân hình cũng dừng lại, quay đầu lại hỏi. Yên tâm nghe theo tôi là được. Alex đáp. Ở sộp là người tốt, lại còn giúp đỡ cái ạ, tại sao người dân lại không tin cậu ta? Vì một bên mở mịt hỏi. Alex trả lời, thì do cậu ta ngày nào cũng nói láo lừa gạt dân làng, bây giờ có nói thật thì cũng chả ai tin coi chừng. Hộp hộp hộp. Người dân ủi. Ngay lúc này, một trong nhóm 3 cậu nhóc tên là Ta Mạng Nệ ghi từ xa chạy đến vị trí của mọi người. Cậu ta vừa chạy vừa hô. Rất nhanh cậu bé đến trước mặt của ở sộp, vừa thở hồng hộc vừa nói, thuyền trưởng ở sộp, có một kẻ kỳ quái đang đi giật lùi đến đây. Nói láo. Ở sộp ngay lập tức đáp. Không, là thật đấy. Lời này không phải là của cậu bé Ta Mạng Nệ ghi, mà là của Alex. Ngay lúc mọi người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu ta, Alex cũng không giải thích, chỉ mở miệng nói, đi thôi. Đi bắt cái tên này, hắn chính là đồng bọn của Cujo. Nghe thấy Alex bảo là đồng bọn của tên Cujo, mọi người cũng không nói gì nữa, cả bọn đi theo cậu bé Tạ Mạn Nghệ đi dẫn đường mà tiến đến. Thời điểm cả bọn đến nơi, đã thấy một người đàn ông đeo mắt kính trái tim đang đứng đối diện hai cậu bé còn lại. Tên này có tên là Giang Gỗ, hắn có thời trang ăn mặc, phong cách cùng với động tác trượt lùi vô cùng giống Michael Jackson. Giang Gỗ đang dự định biểu diễn khả năng thôi miên của mình với hai đứa trẻ, hắn ta lấy ra một chiếc vòng được nối bằng một sợi dây giống như con lắc, đung đưa trước mặt. Nhìn vào chiếc vòng này, khi ta nói 1, 2, Giang Gỗ thì chúng mày sẽ ngủ. Hiểu chưa? Ta làm đây. 1, 2 Giang Gỗ ầm 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 Giang Gỗ vừa dứt lời. Liên tiếp có người ngã lăn quay ra nằm ngủ dưới đất, bao gồm nhóm 3 cậu bé, vì ngay cả chính hắn cũng dính chiêu. Cái quái gì vậy? Sozo đầu đầy mồ hôi, nhà thôi miên gì mà khi biểu diễn lại thôi miên cả chính mình. Alex đá vì đang nằm dưới đất vài cái, sau đó mới mở miệng nói, cái tên ngu ngốc này, không biết vì sao vừa mới tới nơi lại dính chiêu rồi. Đây là người mà cậu bảo là đồng đội của cụ rồi sao? Nami nhìn Dạn Gỗ đang nằm ngáy ho ho dưới đất, ngạc nhiên hỏi. Hắn ta tên là Dạn Gỗ, biệt danh nhà thôi miên, thuyền trưởng hiện tại của băng hải tặc mèo đen. Đừng nhìn hắn ta vô cùng kỳ quái mà coi thường, kỹ năng thôi miên của hắn ta cũng vô cùng đáng gờm đấy. Alex trả lời. Kỹ thuật của tên này có thể thôi miên người khác, để người ấy lâm vào trạng thái cuồng bạo, làm cho trong thời gian ngắn tăng cao sức chiến đấu, không quan tâm đến thương tổn trên cơ thể, mặc dù có thiếu hụt là đánh mất lý trí, nhưng hắn có thể thôi miên một lúc rất nhiều người. Hắn là thuyền trưởng. Rất đáng gờm. Sozo một mặt ngờ vực, biểu hiện không tin. Khúc khục mặc kệ đi, dù sao thì hắn ta cũng tự treo rồi, khỏi cần chúng ta độc thủ. Bây giờ trói hắn ta lại, sau đó tra hỏi vị trí nơi thuyền của bọn chúng đang neo đậu. Alex ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói. Mọi người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa, cả đám cùng nhau mang tất cả mấy người bị thôi miên về nhà của ở sộp. Sau khi đến nơi, Alex nhờ ở sộp mang ra dây thừng, trói chặt dàn gỗ lại, dự định đợi khi hắn ta tỉnh lại sẽ tra hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Chương 44, băng mèo đen. Cả đám từ trong miệng của dàn gỗ biết được nơi đậu thuyền của băng hải tặc mèo đen, vị trí chính là bờ biển phía bắc của hòn đảo. Ban đầu, theo Alex nghĩ nếu như cụ rồ lẫn dàn gỗ đã bị bắt thì sẽ không có ai chỉ huy đám hải tặc, vì vậy mà việc tấn công làng xì rụp sẽ không diễn ra. Nhưng sự thật thì cậu ta đã nghĩ sai rồi, theo lời nói của dàn gỗ thì việc tấn công làng đã được sắp đặt từ trước, dù cho hắn có ở đó hay không thì trong nay mai băng hải tặc mèo đen vẫn sẽ hành động. Không còn cách nào khác, mọi người phải tiếp tục đi xử lý nốt đám này. Rất nhanh theo sự chỉ dẫn của Ersop, cả nhóm đã đi tới được bờ biển phía bắc, nơi đám hải tặc còn lại của băng mèo đen đổ bộ. Rất sớm trước khi tới nơi, Alex thông qua hạ kỳ quan sát của mình cảm ứng một chút số lượng lẫn sức mạnh của đám hải tặc này. Số lượng của bọn này khoảng chừng có 50 người, tất cả bọn hắn hiện tại đang ở trên bãi biển, phía sau bọn chúng là một chiếc thuyền lớn được thả neo, thực lực của đám này đa số chả ra sao cả, chỉ là đám hải tặc lính lác bình thường. Những người khác thì không đáng chú ý, ngoại trừ hai tên trong thuyền của băng hải tặc mèo đen, anh em Nỉ A Bằng. Một người tên Bụ Triệu, người còn lại tên Sảm, cả hai mặc dù là một ốm một gầy, nhưng đều có những đặc điểm của loài mèo trên cơ thể, ví dụ như có móng vuốt và răng nanh. Theo đoàn người vì càng ngày càng đến gần thuyền của băng hải tặc mèo đen, rốt cuộc cũng có một tên thuyền viên phát hiện mọi người. Mấy thằng ngãi con, muốn sống thì mau cút khỏi đây. Tên hải tặc này dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía đám người phi đang đi đến, quát lên một tiếng. Theo âm thanh này phát ra, tất cả những tên hải tặc còn lại cũng đều nhao nhao tập trung hướng về phía mọi người. Bị nhiều người có sắc mặt dữ tợn như vậy nhìn chằm chằm vào, ở sộp cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nạp Mỹ cũng có chút bất an, nhưng sau khi nàng liếc mắt nhìn sang ba người phi, Sozo, Alex vẫn là vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, không có chút biến hóa nào, thì rốt cuộc Nạp Mỹ cũng an lòng. Là bọn chúng sao? Sozo hỏi. Chính xác. Alex trả lời. Vậy bọn này để cho tớ. Tớ vẫn chưa có dịp ra tay. Sozo tính toán lúc trước phi đã đánh với cụ rồ, Alex bắt được dạn gỗ cũng tính là xuất thủ rồi, còn Nạp Mỹ thì không cần quan tâm, cái này Hoa Tiêu chỉ quan tâm tới tiền bạc. Cách Sozo đặt tay lên vỏ kiếm màu trắng, ngón cái đẩy một cái, sau đó nhanh tay cầm lấy chuôi kiếm kéo ra. Cậu ta đưa thanh kiếm vã đổ ỉ chỉ mòn gì lên miệng ngậm lấy, sau đó cũng rút ra hai thanh kiếm còn lại ra, mỗi tay cầm một thanh. Cao su ngay lúc sổ rổ còn đang loay hoay với việc rút kiếm và tạo hình, vì đã nhanh hơn một bước lao tới trước. Đám hải tặc nhìn thấy tư thế chuẩn bị công kích của hai người Luffy và sổ rổ, nào còn không rõ mục đích của bọn họ tới đây để đánh nhau. Bọn mày muốn chết. Giết bọn nó. Anh em xuống lên. Năm tên ở ngoài cùng gần với đám người Luffy nhất, hét lên một tiếng, sau đó nhanh tay cầm lấy vũ khí xuống tới. Súng máy. Luffy hô lên một tiếng. Cậu ta sử dụng khả năng có dáng của mình để tung ra những cú đấm liên tiếp siêu mạnh, nhanh và dồn dập trông giống như cậu ta có rất nhiều tay. Không có bất ngờ gì xảy ra, mấy tên đầu tiên xông lên liền ăn nhiều cú đấm ở rất nhiều vị trí trên cơ thể, liên tiếp bị từng quyền của Luffy đánh bay ngược về phía sau. Sau khi đã hạ gục 5 tên này, Luffy cũng vẫn chưa dừng lại, cậu ta xông thẳng vào vị trí của đám hải tặc, từng quyền như mưa bay tới, đánh cho bọn chó thất điên bắt đảo. Rất nhanh chưa đến 2 phút, ở trên mặt đất đã có hơn 20 tên hải tặc mặt mũi sưng phù, răng rơi lấy đất, toàn thân bầm tím, triệt để đánh mất khả năng chiến đấu. Ở sộp nhìn thấy cảnh này miệng há to, hai con mắt trừng lớn như muốn rớt trong mắt ra ngoài. Mấy tên này thật sự là yếu ớt. Luffy dừng tay lại, nhìn xung quanh mấy chục tên hải tặc bị mình đánh tơi bời, lẩm bẩm nói ở trong miệng. Này Luffy, tớ bảo là bọn này để cho tớ mà. Sozo cả giận hét lên, sắc mặt cậu ta khó chịu đến cực điểm, cái tên Luffy này lại còn cùng mình cướp đầu người. Ấy, tớ xin lỗi. Tớ chỉ thử một chút, ai ngờ bọn họ yếu đến vậy. Luffy quay đầu lại, có chút áy náy mở miệng nói. Thằng ngại không tiếp. Chúng ta là băng hải tặc mèo đen. Xông lên chém chết nó. Nó chỉ có một người thôi. Gần 30 tên hải tặc còn sót lại ban đầu là sức sở, nhưng sót một phút rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, cảm thấy thằng nhóc trước mặt khinh thường bọn họ, mặt tên nào tên nấy cũng tràn đầy tức giận, cầm đao lên xông tới Luffy. Luffy thấy vậy cũng cấp tốc ra đòn đáp trả, cậu ta và đám hải tặc này chiến thành một đoàn. Liên tiếp có người bị Luffy đánh bay ra ngoài, còn cậu ta thì hầu như không có việc gì, hoàn toàn tránh né tất cả các công kích. Ngay lúc này, Alex đi đến gần Sozo, nói thầm vào trong thai cậu ta, kể Luffy xử lý mấy tên kép dịu này đi. Ở trên chiếc thuyền kia còn có hai tên, bọn họ là kẻ mạnh nhất trong băng này, cậu đi chiến đấu với bọn họ không phải tốt hơn sao? Sozo nghe xong, hướng về phía Luffy đang tả sung hữu đột trong đám hải tặc, hô lớn, vậy cậu tiếp tục đánh với đám này đi, nhưng hai tên ở trên thuyền là phần của tớ. Cũng không có đợi Luffy trả lời, Sozo một người mang theo ba thanh kiếm lách qua đám người đang chiến đấu, xông tới chiếc thuyền lớn ở phía sau. Hai cậu không đi giúp bọn họ à? Ở sộp nhìn về phía hai người Alex và Nami hỏi. Nami mở hai bàn tay ra, nói, tôi rất yếu, không làm gì được. Mặc dù nói như thế, nhưng mà ánh mắt của cô ta khóa chặt chiếc thuyền lớn của băng hải tặc mèo đen, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm cách trộm lấy kho báu trên đấy. Alex nhìn thấy biểu hiện này của Na Mỹ đương nhiên biết nàng đang suy tính cái gì, nhưng cậu ta không quan tâm, mở miệng trả lời ở sộp, là mấy tên lính lắt thôi. Không làm gì được hai người bọn họ. Lúc này Sozo đã đi tới trước mũi con thuyền lớn của băng hải tặc mèo đen, cậu ta hét lên, ta biết ở bên trên còn có người. Đi xuống đi, ta chính là đối thủ của bọn ngươi. Đợi một chút vẫn không nghe được có người đáp lời, Sozo cũng có chút nóng nảy, cậu ta nâng kiếm lên. Tam kiếm phái quỷ trảm. Sô Dô nhảy lên một cái, ba thanh kiếm giao nhau tại một điểm, cả ba đồng thời chém vào bức tượng đầu mèo ở mũi thuyền. Giáp giáp ánh đao đi qua, lúc này bức tượng đầu mèo đã bị chém chia 5 x 7, không những thế vết chém còn kéo dài lan ra một phần của đầu thuyền. Âm ấm mũi thuyền triệt để tan nát, vô số mảnh gỗ vụn thay nhau rơi xuống bãi biển, một cái cột buồm cũng triệt để gãy lìa. Anh em nỉ ạ bằng mau cản tên kia lại, hắn ta đang phá thuyền. Một tên hải tặc trong đám đang chiến đấu với Luffy nhìn thấy tình cảnh này, hướng về phía trên thuyền hét lớn. Đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Âm thanh vừa phát ra, ngay lúc này xuất hiện hai bóng người từ trên boong thuyền nhảy xuống, vừa vặn đáp tại trước mặt của Sô Dô. Chương 45, liên tục bị nhìn thấu hai tên một béo một gầy đều mang bao tay có vướt mèo sắc bén, tên mập tên là Bù Chia, còn tên gầy tên là Sạm. Hai tên này vừa nhìn thấy Sô Dô đều biểu lộ một bộ rất sợ hãi, Sạm liên tục xua tay nói, vị thiếu niên này, cậu có rời đi khỏi đây được không? Chúng tôi không đánh lại cậu đâu, đúng không Bù Chia? Bù Chia mặt đầy mồ hôi, cũng gật đầu liên tục, nói, đúng vậy, cậu cùng đồng bọn coi bộ mạnh dữ à? Nhìn thấy bọn này một bộ dạng túng quẫn, ở sộp cũng có chút buồn bực, hai tên này ban đầu cứ tưởng là quân tiếp viện hay vũ khí bí mật gì đó, ai dè. Nami cũng đồng ý, hình như bọn chúng đang run rồi. Sozo vẫn giữ yên tĩnh, dùng ánh mắt dò xét hai cái thằng này. Mọi người đương nhiên không biết hai tên hình thù kỳ quái này trong hồ lô đang bán thuốc gì, ngoại trừ Alex. Alex dùng âm thanh vừa đủ nói cho Nami và ở sộp đang đứng bên cạnh nghe, bọn hắn đang giả vờ thôi. Vậy chúng ta mau báo cho Sozo biết. Ở sộp nghe thấy vậy cũng có chút sốt ruột, cậu ta lo lắng Sozo không chú ý sẽ bị lừa ăn thiệt thòi. Không cần đâu, tôi tin cậu ta sẽ không mất cảnh giác. Alex cười cười đáp lời. Sam nhìn thấy Sổ Dỗ vẫn đang giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu, hắn hai tay mở ra nói, coi nẻ chúng tôi chẳng qua chỉ là những người trông thuyền thôi. Bù Chìa cũng sắc mặt đảm đạm, không có chút đấu trí nào, phải, chúng tôi đâu có biết chiến đấu đâu. Đừng nói nhiều nữa, xông lên đi. Sổ Dỗ không muốn tiếp tục tốn thời gian nữa, quát lên một tiếng, cầm kiếm xông lên. Bù Chìa thấy thế liền đưa tay đặt ở sau lưng Sam, đẩy tên này một cái về phía trước, ngươi lên trước đi ta sợ. Tên Sam bị đẩy lên, làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nước mắt nước mũi chảy ra, toàn thân đổ mồ hôi. Thằng kia, hãy cầu nguyện đi. Ta sẽ xẻ thịt người bằng bộ móng vuốt này. Sạm cơ hồ là mang theo âm thanh tuyệt vọng chạy tới, ai nhìn qua cũng nghĩ rằng đây là một người không có vũ lực bị ép chiến đấu, hắn ta còn làm ra bộ dáng khóc thút thít. Sozo cũng không có bị hành động của tên này quá nhiều, bước chân vẫn không ngừng tiến tới, nghiêm túc nhìn chăm chú, chờ cả hai gần tiếp cận trực tiếp huy kiếm chém ra. Ken. Trong hư không một tiếng kim loại va chạm vang lên, mũi kiếm cùng với găng tay vuốt sắt rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Sạm cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn vốn dĩ là giả vờ mình sợ, cố ý lộ ra là mình rất yếu, từ đó để cho đối thủ bưng lòng, xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích. Hắn ta là dự định sử dụng tuyệt kỹ mèo nhỏ giọt để lấy đi vũ khí của đối thủ, ai ngờ giống như là đối phương đã biết trước, va chạm một cái liền bứt lui ra sau. Sozo đã trải qua lần gần như là bị bù gỉ đánh lén, sau đó là bị cả bạ dị chơi bẩn ăn một đao bên hông, bây giờ đương nhiên là sẽ không có chủ quan với bất kỳ đối thủ nào. Huống hồ trước đó cậu ta được Alex nhắc nhở rằng hai tên này là những kẻ mạnh nhất trong đám hải tặc này, vì vậy mà cậu ta đã không bị tên Sam này đánh lừa. Không tiếp. Sam mở miệng mắng một tiếng, cảm giác bị người khác nhìn tấu là 10 phần để cho người ta khó chịu. Bị nhìn thấu về sau còn đánh phí sức thì càng khó chịu hơn. Hắn ta mang theo cảm xúc buồn bực đối với Sổ Dỗ phát động tiến công ngày càng mãnh liệt, hai đuốt mèo liên tiếp cào về phía đối thủ, mà hai thanh kiếm trên tay Sổ Dỗ cũng cơ múa càng ngày càng nhanh, trong không khí tiếng va chạm dồn dập không ngừng. Sổ Dỗ coi chừng. Ở Sổ hét lên một tiếng cảnh báo cho Sổ Dỗ. Mèo sát. Ngay thời điểm Sổ Dỗ cùng Sạm giao chiến, Bù Chìa rốt cuộc cũng kìm nén không được, hắn quát lên một tiếng sau đó dậm chân nhảy lên. Mèo dậm chân. Bù Chìa giơ lên cái chân mập của mình lên cao, từ trên không trùng hướng về phía đầu của Sổ Dỗ mà dẫm xuống. Sô Dô cảm nhận được nguy hiểm từ phía bên trên mình, cậu ta dùng sức vào cánh tay bên phải, chém ra một nhát bứt lui được Sạm, sau đó không do dự tí nào lăn qua một bên. Ầm. Vị trí mà Bù Chìa đặt chân xuống bị nứt toát, chỗ này bị hắn ta dẫm vỡ cả mặt đất. Hừ, ta cứ tưởng hai người các ngươi mạnh như thế nào, thì ra cũng chỉ là dạng này. Sô Dô trượt sang một đoạn, hừ lạnh một tiếng, đứng lên tiếp tục bày ra tư thế. Thằng ngãi, dám xem thường chúng ta anh em nỉ ạ bằng. Bù Chìa một chiêu đánh lén bị tránh thoát, còn nghe thấy Sô Dô khinh bỉ, mặt mũi đỏ lên tức giận đùng đùng. Miêu sát. Sạm hét lên một tiếng, giơ lên hai móng vuốt, cấp tốc xông tới Sô Dô. Sô Dô nhìn thấy đối phương đang tiếp cận mình cũng không kinh hoàng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhị kiếm phái cậu ta đưa hai thanh kiếm trên tay sang ngang, vị trí của hai thanh này song song với nhau. Chạm. Sô Dô bước ra một bước, đồng thời huy động hai thanh kiếm chém tới phần hông của Sạm. Xoẹt. Trong pha giao tranh này rõ ràng là tốc độ của Sô Dô nhanh hơn một bậc, trong lúc Sạm còn chưa kịp phản ứng để ra đòn thì kiếm của Sô Dô đã cắt qua thân hình của hắn ta. Quá tuyệt. Ở Sô nhìn thấy Sô Dô rốt cuộc cũng làm cho đối phương bị thương nặng, thương phấn hét lớn. Theo ánh mắt của mọi người, đòn tấn công vừa rồi của Sổ Dỗ dường như đã cắt qua 2/3 phần bụng của Sạm, tên này nếu như không chết cũng bị thương vô cùng nặng. Nhưng Sổ Dỗ cũng không quan tâm tới tiếng hô hào của ở Sổ, cậu ta mau chóng quay người lại, đồng thời dùng một kiếm đưa lên trên cao rồi chém xuống. Keng! Âm thanh va chạm lại vang lên, tên Sạm tưởng chừng như bị một chiêu của Sổ Dỗ làm cho bị thương, rốt cuộc lại không có việc gì. Sau khi giả vờ bị chém, hắn liền nhảy bổ tới sau lưng Sổ Dỗ, dự định khóa chặt cậu ta lại, nhưng không ngờ tới lại một lần nữa bị Sổ Dỗ đoán được và ngăn chặn. Mèo dậm chân. Bù Chìa lại sử dụng chiêu cũ, nhảy lên rồi dầm xuống người của Sô Dô. Sô Dô lách người sang một bên, tránh thoát đòn công kích này. Ngươi không thể khống chế hắn đứng im một chỗ được à? Bù Chìa nhìn sang Sảng khó chịu nói. Sảng cũng mặc kệ Bù Chìa chỉ trích, liên tiếp đánh lừa đối phương thất bại, hắn ta không thể hiểu được, mở miệng nói, không thể nào, làm sao ngươi không bị đánh lừa bởi tuyệt kỹ miêu bối của ta? Cái gọi là tuyệt kỹ miêu bối thực chất chỉ là Sảng hóc bụng lại đến cực điểm, nơi chiêu kiếm của sổ dỗ cắt qua thực chất chỉ là vải và không khí mà thôi. Hừ, ta chém chúng hay không thông qua lưới kiếm có thể cảm nhận được. Nghĩ lừa ta bằng mấy mánh lưới đó không ăn thua. Sổ dỗ khinh thường trả lời. Cậu ta tiếp tục nói, ta cứ tưởng bọn ngươi mạnh thế nào, thì ra chỉ có vậy. Làm cho ta thất vọng rồi. Dám xem thường bọn ta. Anh em nhà Nhì A Bằng nghe vậy, tức giận gầm lên một tiếng, lần này cả hai đồng loạt xông đến tấn công Sô Dô. Sô Dô không tránh không né, cậu ta giơ hai thanh kiếm trên tay vuông góc với kiếm ở trên miệng, sau đó vung một nhát về phía trước. Tam kiếm phái bấy quặng. Sô Dô xuất kiếm, từng lưỡi kiếm nối đuôi nhau mà đến, trong nháy mắt liền xé toang đòn công kích của Sảm và Bù Chìa. Không chỉ như vậy, trên thân của hai tên này trong nháy mắt xuất hiện một vết thương chữ ít trên ngực, bọn chúng lần lượt ngã xuống. Trong cùng một thời gian, ngay khi anh em nhà Nhì A Bằng đánh mất sức chiến đấu, thì Phi rốt cuộc cũng hạ gục tên thuyền cuối cùng trong đám hải tặc mèo đen. Đến lúc này, băng hải tặc mèo đen đã hoàn toàn bị các thành viên băng mũ rơm đánh bại, nguy hiểm đối với làng Sỉ Dục đã triệt để không còn. Chương 46, vì mẹ Gina Mỹ không biết từ bao giờ đã lẻn lên con thuyền của băng mèo đen, cô ta vác lấy một cái túi lớn trên vai, mặt mày hớn hở đi xuống. Cậu đi tìm người hỗ trợ xử lý đám này đi. Tốt nhất là tìm quản gia của nhà cậy ạ, gọi mấy tên bảo vệ tới. Ngay lúc ở sổ còn đang sững sờ nhìn chằm chằm hành động của Nami, thì bị âm thanh của Alex cắt đứt. Được rồi. Ở sổ gật đầu đồng ý một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về phía trong làng chạy đi. Nami phát hiện Alex đang nhìn mình, tự giác thấy không ổn, hai tay ngay lập tức nắm chặt lấy cái túi, dùng ánh mắt để phòng cậu ta. Alex thấy thế trên mặt nở ra một nụ cười, xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại băng cũng không có thiếu tiền, đáng kho báo này cho Nami cũng được không có việc gì. Dù sao thì một trận chiến với băng của Ad Long là không thể tránh khỏi, lúc đó thì có thể lấy cả vốn lẫn lời. Nami nhìn thấy vậy cũng thở ra một hơi, ngay lập tức sắc mặt lại trở nên vui vẻ như bình thường. Sau 15 phút, ở sộp đi đầu phía sau dẫn tới khoảng chừng 10 người mặc trang phục bảo vệ đi tới. Đám người sau một trận thao tác, rất nhanh đã đem tất cả hải tặc trói gô lại một chỗ. Đến đây, Alex phân phối với người đội trưởng bảo vệ một vài lời cách xử lý đám này, đại khái là việc liên lạc với hải quân để áp giải đi, bao gồm cả hai tên Cụ Rổ và Giản Gỗ. Trong làng tự nhiên là có biện pháp để liên hệ với hải quân, theo lời người bảo vệ này thì cả đã sớm liên lạc qua. Khoảng chừng buổi chiều sẽ có một chiếc chiến hạm hải quân đến đây để đưa bọn hải tặc này đi. Mọi chuyện hoàn tất, mấy người phi cùng nhau rời khỏi bãi biển. Vậy là băng hải tặc mèo đen tính cả Cụ Rồ bên trong, không một tiếng động đã hoàn toàn bị bắt giữ. Trong làng dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, hoàn toàn giống như là một ngày bình thường vô cùng yên tĩnh. Tại một quán ăn trong làng, thật sự may mắn là có các cậu, nếu như không thì làng này liền xong đời rồi. Ở sộp từ trong thâm tâm cảm ơn bốn người phi. Alex nói, không có cái gì, nếu như không phải là cậu nhờ, đồng thời cũng cần thuyền từ cái ạ, thì chúng tôi mới lười nhắc quản việc này. Vì một bên ăn như hổ đói, nhưng vẫn dáng mở miệng nói, đúng đúng vậy. Nạ Mỹ cười tít cả mắt nhìn về cái túi tài bảo nàng mới đạt được, đừng nói mấy lời này, chuyện nên làm thôi. Sô Dô không lên tiếng, chỉ yên lặng một bên ngồi uống rượu. Vì đang ăn một con cá, cậu ta mở miệng ra liền nhét cả con vào, vì vậy mà một khối xương cá bị móc ở trong cổ. Cậu ta đem cả bàn tay của mình tiến vào bên trong miệng, mặc dù nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng mãi vẫn chưa lấy nó ra được. Ngay lúc này, cửa chính của quán ăn được đẩy ra, cậy ạ bước vào bên trong. Chào cô, tiểu thư cậy ạ. Mọi người chủ động lên tiếng chào hỏi. Cậy ạ cũng không vòng vo, nói thẳng, các cậu không phải là cần một chiếc thuyền sao? Vì nghe nói như thế, không biết là khí lực từ đâu tới, thế mà lập tức rút ra cái xương cá, lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, cô chuẩn bị cho chúng tôi rồi sao? Đúng vậy, là thù lao của mấy câu. Cậy ạ nở nụ cười tươi, gật đầu đồng ý sau đó, mọi người đứng dậy đi theo cả đến một bãi biển, ngoại trừ ở sộp bận việc gì đó nên đã rời đi. Sóng biển đánh nhẹ vào bờ cát, bầu trời trong trẻo màu xanh lam, một chiếc thuyền buồm hạng nhẹ lặng lặng đứng chờ lấy đồng bọn của nó, tại mũi tàu được tạo hình là một cái đầu cừu vô cùng khả ái. Vì Nami, Sozo ba người hai con mắt đều sáng lên, há to miệng cảm thán không ngừng, nhìn một cái liền yêu thích người đồng đội mới này. Vì vô cùng hưng phấn, nâng cao hai nắm đấm, chúng tôi thật sự có thể sử dụng nó sao? Cái ạ rất là khẳng khái trả lời, tất nhiên rồi, mọi người xứng đáng mà. Nhìn thấy đám người phỉ thật sự ưa thích, quản gia mẹ gì cũng thật là cao hứng, bắt đầu giảng giải, chiếc thuyền này tuy trông hơi lạc hậu nhưng là do chính tay tôi làm. Nó được làm theo kiểu cạ dạ bẹo với tay lái chắc chắn và buồm tam giác. Nó được gọi là Vinh mẹ gì. Alex đứng ở một bên, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này, tự dưng có tình cảm xông lên đầu, cậu ta không kiềm hãm được đi tới gần chiếc thuyền, bàn tay đặt lên trên thân thuyền cảm thụ nhiệt độ của nó. Mấy người phía bây giờ còn không rõ ràng sự ràng buộc giữa con thuyền này cùng bọn họ, nhưng Alex lại biết rõ vận mệnh của nó. Vượt qua núi Lòng Địch, giờ vơ mù thèn, xuyên qua đất nước sa mạc, bay lên mấy chục nghìn mét trên không trung, cuối cùng lại kết thúc chuyến hành trình của mình trong ngọn lửa. Trong văn tỉ hệ sở có rất nhiều chi tiết để cho người ta khóc không thành tiếng, cảnh băng hải tặc mũ rơm tạm biệt thuyền mẹ gì chính là trong đó một cái. Alex nhớ rõ, trong bản hoạt hình, một trong những ca khúc cậu ta thích nhất chính là E ở F.I.N, đó chính là phần nhạc nền của bối cảnh tạm biệt chiếc thuyền này. Nhìn thấy Alex thâm tình đuốt ve mẹ gì, quản gia mẹ gì lộ ra nụ cười hài lòng, nói, thật tốt rồi, xem ra cậu là rất ưa thích nó. Sau đó quản gia mẹ gì nói tiếp, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách sử dụng con thuyền. Alex ngay lập tức đưa tay lên ra hiệu, sau đó ngón tay chỉ về phía Luffy, tôi không phải thuyền trưởng là cậu ta.
Vậy sao, thật sự xin lỗi.
Quản gia mẹ gì xin lỗi một tiếng, vừa muốn quay sang Luffy giảng giải, liền đã bị Nami kéo lại.
Không không không, mấy việc liên quan tới thuyền ông nói với tôi là được rồi.
Nami chăm chú lắng nghe lời của quản gia mẹ gì nói, Luffy một bên mặc dù không hiểu gì cũng làm bộ khoanh tay lại. Cậu ta cố biểu hiện trên mặt ra sự nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt của những người còn lại trong băng là đần độn vô cùng. Sau khi quản gia mẹ gì giải thích xong, Nami xem ra hiểu được 7-8 phần, tên phi này đương nhiên là một chữ cũng không có nghe hiểu, nhưng vẫn làm bộ nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thuyền, đánh giá, thật là một chiếc thuyền tốt cả một mặt cười khanh khách, tôi đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho các bạn ở trên tàu. Luffy đần độn nhìn xem cái ạ, nói, cảm ơn.
Cô thật sự đúng là tùy ý làm vậy.
Alex cái chán đổ một giọt mồ hôi lạnh, lẩm bẩm trong miệng, hẳn là phải nói, cân nhắc chu đáo mới đúng chứ nhỉ. Cả bọn bắt tay vào việc chuyển đồ, sau khoảng chừng 20 phút, tất cả đồ đạc đã được mang từ chiếc thuyền buôn sang thuyền bình mẹ gì. Mọi thứ rốt cuộc cũng đã chuẩn bị hoàn tất, Sozo nhìn xung quanh một vòng, sau đó quay sang Alex hỏi, ở xô, cậu ta đâu rồi?
Và Alex vẫn chưa kịp trả lời, mọi người đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ trên sườn dốc truyền xuống.
Mau giúp tớ dừng lại.
Ở xô mang theo một cái ba lô lớn gấp 2-3 lần cơ thể của cậu ta, bên trong được nhét đầy ắp, ở trên sườn dốc đặt chân chưa ổn mất đi trọng tâm, giống như quả cầu lăn xuống.
Vì gãi gãi đầu, cậu ta đang làm cái gì vậy?
Sozo nói chung trước hết cản cậu ta lại, nếu không cậu ta sẽ va vào thuyền mất.
Được.
Nói xong Phi cùng Sổ Rổ đứng đối mặt với sườn dốc đứng, ngay lúc ở sộp lăn đến trước mặt bọn họ, cả hai đồng thời ra chân.
Bành!
Một chiếc dép, một chiếc giày thật tốt giẫm ở trên mặt ở sộp, lấy cái mũi làm ranh giới.
Cảm ơn.
Hai người chống đỡ lấy làm cho ở sộp không có lăng đến trong biển, ở sộp còn hướng hai người nói lời cảm ơn.
Chương 47, ở sộp lên thuyền A nhìn về phía ở sộp, nói, anh quyết định rời khỏi chốn này sao?
Ở sộp gật đầu một cái trả lời, ừ, tôi sẽ ra đó trước khi tôi suy nghĩ lại.
Đừng ngăn cản tôi.
Tôi không cản anh đâu.
Tôi biết anh muốn gì mà.
Thật ra thì tôi cũng hơi thất vọng khi nghe thế.
Cậy ạ đáp lời.
Ở sộp phá lên cười, cậu ta hướng về phía cậy ạ hô, khi trở lại tôi sẽ kể cho câu nghe những điều còn thú vị hơn cả những thứ tôi bịa ra.
Cậy ạ mỉm cười gật đầu nói, được thôi.
Tôi rất mong được nghe chúng đấy.
Sozo từ trên bong thuyền gọi xuống, ở sộp mau lên thuyền đi thôi.
Ở sộp đáp, tớ lên ngay đây.
À khoan đã, cái này mấy cậu cầm lấy đi.
Tôi đã tìm thấy nó ở trong phòng của tên Kuzo.
Ban đầu tôi dự định giao nó cho hải quân, nhưng anh ở sộp đi cùng các cậu cho nên tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho mọi người.
Ngay lúc Alex dự định xoay người đi lên thuyền, cậy ạ liền gọi cậu ta lại.
Cô ấy nhận lấy một cuốn sách từ quản gia mẹ gì, sau đó đưa nó vào tay của Alex.
Cậu ta nhận lấy quyển sách này, hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở nó ra nhìn lướt qua nội dung bên trong.
Cuốn sách không hề dày, chỉ có khoảng chừng vài chục trang mà thôi, chỉ sau vài phút Alex rốt cuộc cũng biết đại khái bên trong nói về cái gì.
Khuôn mặt của cậu ta trở nên cực kỳ vui vẻ, hướng về phía cậy ạ nói, đúng là đồ tốt.
Cảm ơn cô.
Chúng tôi sẽ chiếu cố cho ở sộp.
Không có gì.
Cậy ạ cũng mỉm cười trả lời.
Cả bọn rốt cuộc tất cả cũng đều đã lên thuyền, Nami đi đến vị trí lái thuyền, Sozo phụ trách việc đổ neo, mọi người còn lại thì xử lý cánh buồm.
Tại một ngày đẹp trời, thuyền huynh mẹ gì bắt đầu ra khơi.
Nhìn xem con tàu đi càng lúc càng xa, Tệ ạ vẻ mặt ưu buồn, ngồi dưới đất dựa vào một gốc cây.
Quản gia mẹ gì đem hai tay thả lỏng ở phía sau lưng, kỳ thực, tiểu thư vừa rồi rất muốn giữ lại ở sộp phải không?
Đó là ước mơ của cậu ta, bây giờ cô phải mạnh mẽ lên để sống, để tiếp tục những gì cậu ấy đã giúp đỡ cô.
Tệ ạ nghe vậy, rốt cuộc cũng không ngăn cản được nước mắt nữa, đầu tựa vào trong đầu gối khóc nức nở.
Nhưng mà rất nhanh, cô ấy liền đem nước mắt lau khô đi, mắt nhìn về phía trước kiên định nói, mẹ gì tiểu thư, cô có gì phân phó sao?
Mẹ gì đáp, tôi muốn trở thành một bác sĩ.
Ha ha ha, cô thật sự cũng có một lý tưởng vĩ đại.
Trên thuyền mẹ gì, ở sộp lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt.
Được rồi, nếu đã quyết định dương buồm ra biển, vậy thì hãy quên đi tất cả, thẳng đến thành công.
Luffy an ủi.
Cảm ơn cậu,
Luffy.
Cậu thật sự là một người tốt.
Ở sộp tràn đầy cảm động, nhào tới ôm Luffy quấn thành một đoàn.
Hai người náo loạn lên, trên bong thuyền lăn qua lăn lại, náo nhiệt một mảnh.
Mặc dù nói nhiều người sẽ náo nhiệt một chút, nhưng mà náo nhiệt quá độ thì chính là ồn ào.
Nhìn xem hai tên này, Nami có chút tức giận.
Đồng cảm.
Sozo gật đầu đồng ý lúc này, Alex từ trong bếp đi ra, trên tay bưng lấy một ít đồ ăn nhẹ, cùng với bia.
Cậu ta hướng về mọi người nói, chúng ta ăn mừng một chút chứ.
Vì con thuyền mới và thành viên mới.
Cả đám nghe thấy vậy, hai mắt đều sáng lên, ngay lập tức chạy tới tụ lại một chỗ.
Cạn ly.
Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ.
Ở sộp lúc này thực sự vô cùng cao hứng, đây chính là hải tặc, đây chính là ước mơ từ bé cho tới bây giờ của cậu ta, rốt cuộc cũng trở thành sự thật.
Tiệc tùng đã đi qua, ngày hôm sau.
Làm xong rồi.
Cờ hải tặc của chúng ta.
Luffy giơ lên lá cờ hải tặc mà cậu ta dành cả một buổi sáng mới hoàn thành, hô lớn.
Ha ha ha, tớ vắt hết chất xám vào nó đấy.
Luffy hưng phấn nói.
Trước mắt mọi người là một lá cờ mang theo một cái đầu lâu đội mũ rơm, nhưng mà siêu siêu mẹo mẹo, cơ hồ nhìn không ra hình dáng của nó.
Bốn người đứng thành một hàng, giống như là bốn người là ban giám khảo. Nami trước tiên mở miệng nhận xét, cái tên này vừa nhìn liền biết không hề có tí óc nghệ thuật nào.
Alex cầm một cái, đánh giá, không đúng, từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng là một loại nghệ thuật.
Cậu ta nhìn xem bức vẽ của phim mà không ngừng nghĩ đến tranh trừu tượng, nhưng mà nhìn qua nhìn lại cũng nhìn không ra trừu tượng, rất giống mấy đứa tại nhà trẻ vẽ lung tung. Sô Dô khoanh tay trước ngực, cơ hải tặc là tượng trưng cho tử vong, cậu bé gái này vì còn ngây ngô cười, giống như không hiểu mọi người đang nói cái gì, mấy cậu nghĩ thế nào? Ở Sô nghiêm túc nói, Luffy, cậu bé quá xấu. Để tớ bé cho. Alex cũng không có từ chối ý kiến này, nhưng cậu ta phải cảnh cáo một câu, này, cậu bé cho đàng hoàng đấy. Dám vẽ lung tung coi chừng. Ở Sộp vừa cầm lên cây cọ dự định vẽ lá cờ hải tặc dựa theo hình dáng của mình, nghe thấy lời nói của Alex liền khựng lại một cái. Mặt mày cậu ta tràn đầy mồ hôi, vội nói, được được. Ở Sộp rất nhanh dùng cọ quét sơn, vẽ lên trên một lá cờ màu đen một cái đầu lâu đội mũ rơm rất đẹp, đây chính là biểu tượng sẽ nổi danh khắp nơi tại thế giới hoan tỷ hệ sở trong tương lai. Ồ, tuyệt quá. Nạc Mỹ nhìn xem tác phẩm của Ở Sộp, tán dương. Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã sáng tạo nghệ thuật trên tường nhà của dân làng rồi. Có thể nói, tôi và nghệ thuật là đôi tri kỷ. Ở Sộp mặt mày vô cùng đắc ý trả trách người dân nơi đó ai gặp cậu cũng muốn đập cho một trận. Alex nói. Không sao, tớ đã quen thuộc. Ở Sộp cười trả lời. Mọi người cùng nhau đem lá cờ này treo lên phía trên. Tuyệt. Thế là xong. Tàu hải tặc hình mẹ gì chính thức ra mắt. Sau một hồi bận rộn, Sozo, Nami cùng ở Sộp ba người nằm thở hồng hộc trên bong thuyền. Phụ, mệt quá. Và anh. Đột nhiên, chỗ đầu thuyền truyền đến âm thanh của đại bác. Cậu đang làm cái quái gì thế? Sozo lập tức đứng lên hỏi. À, tớ thấy trên thuyền có đại pháo, cho nên muốn bắn thử một chút. Luffy đang đứng bên cạnh một khẩu đại bác trả lời. Cậu ta nói tiếp, nhưng mà tớ bắn không được chính xác cho lắm. Để đó cho tớ, đồ ngốc. Ở Sộp hùng hùng hổ hổ bước tới, cậu ta vô cùng tự tin, bắn súng đây chính là nghề của cậu ấy. Ở Sộp đẩy Luffy sang một bên, hơi điều chỉnh họng súng một chút, nhắm chuẩn một tảng đá ở trên biển. Như thế này là ổn rồi. Ở Sộp thầm nghĩ, trực tiếp khai hỏa. Alex lúc này dường như nghĩ tới thứ gì, chợt hô lên một tiếng, khoan đã, đừng có bắn. Ầm ầm ầm. Nhưng đã quá muộn, viên đạn đại bác đem mỏm đá hoành cho nắp ấy. Hoa, một phát ăn ngay à? Luffy một mặt hâm mộ hô lên một tiếng. Ở Sộp tỏ ra vô cùng đắc ý, ngay lập tức đòi làm thuyền trưởng. Nhưng Luffy nào có thể đồng ý, hai người lại nháo ra một trận. Có chuyện gì thế Alex? Nami thì không để ý tới Luffy và ở Sộp hai người, quay sang phía Alex, hỏi. Alex bất đắc dĩ trả lời, hình như tảng đá mới bị bắn có người trên đó. Cái gì? Mọi người hoảng hốt kêu lên một tiếng. Yên tâm. Hình như không có bắn trúng bọn họ. Alex nói. Bây giờ đâu phải thời gian ngạc nhiên. Chúng hay không thì không biết, nhưng phải mau đi qua cứu người. Nami nhanh chóng để tỉnh tất cả. Cả đám ngay lập tức ai vào vị trí nấy, điều khiển con tàu tiến về phía nơi vừa bị đại bác bắn trúng. Chương 48, Johnny và Rồ xạ cụ thời điểm thuyền mẹ gì đi qua gần đến nơi, từ trong đống phế tích của tảng đá nhảy ra một vị kiếm sĩ. Người này đi lên trên thuyền, một cước đá bay một cái thùng gỗ ở bên cạnh, hô lớn, các ngươi là một đám hải tặc đáng chết. Mau cút ra hết đây. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Tên này còn định bung ra thêm vài lời hung ác, nhưng ngay lúc này một nắm đấm đã bay tới mặt hắn. Ầm. Vì cánh tay duỗi dài, một quyền rắn rắn chắc chắc mà đập vào trên mặt của người này. Hắn ta trực tiếp bị đập bay, nặng nề mã ngã trên bong thuyền. Hừ, ta không quan tâm ngươi là ai, thuyền của ta ngươi không được phá. Luffy bình thường mặc dù ngốc, nhưng mà cũng không phải người hiền lành gì, nhìn thấy tên này vừa lên thuyền mẹ gì đã phá phách, cậu ta ngay lập tức phát hỏa. Hớ, Johnny đấy à? Khi nhìn rõ diện mạo của người này, Sozo thốt ra tên của hắn ta. Ế đại ca Sozo. Người này nhìn thấy Sozo cũng là khẽ giật mình. Mọi người đem người còn lại cứu lên, Sozo nhìn thấy tình trạng của người không ổn, cậu ta mở miệng hỏi, Rosaku, nó bị ốm à? Johnny và Rồ Xạ Cụ đều là thợ săn tiền thưởng, là bạn đồng hành trước kia của Sô Rồ, hai tên này đều xem Sô Rồ là đại ca của bọn họ. Johnny vẻ mặt u sầu, nhìn cộng tác của mình nói, phải cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh vui vẻ vài ngày trước nhưng đột nhiên cậu ta tái nhợt rồi ngất lịm đi, đệ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hắn ta lấy tay che lấy khuôn mặt, toàn thân run rẩy, nói tiếp, răng của cậu ấy bắt đầu rụng vết thương cũ thì đột nhiên mở miệng rồi ứa máu đệ chẳng biết phải làm gì nữa cả, rồi đệ đưa cậu ấy đến một tảng đá cô lập để nghỉ ngơi, thì có đạn pháo bay tới từ con tàu này. Thành Thành thật xin lỗi. Luffy cùng ở Sộp đồng thời cúi đầu hướng bọn họ nói xin lỗi. Johnny vẫn còn đang bụng mặt, trả lời, mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa mặc dù Johnny nói như vậy, nhưng mà Luffy và ở Sộp vẫn là cảm giác vô cùng áy náy, mặc dù không phải là ở Sộp bắn đạn pháo làm bị thương đối phương. Nami nhìn Rồ Xạ Cụ đánh giá một chút, mở miệng nói, đây là bệnh sờ có bút. Đó là bệnh gì? Ba người Luffy ở Sộp sổ rồ đồng thời hỏi. Đơn giản là do thiếu hụt vitamin C, lâu ngày không ăn hoa quả dẫn đến. Đây uống hết ly nước này, sẽ mau chóng khỏe thôi. Alex tay bưng một ly nước chanh từ trong bếp đi ra, cậu ta đưa nó cho Johnny, để hắn cho Rồ Xạ Cụ uống. Alex quay sang nhìn Phi nói, đặc biệt là cậu đấy Phi. Chỉ biết ăn thịt, đến lúc trên người có một đống bệnh lạ cũng không có gì bất ngờ. Cái thằng này mà sống ở thế giới trước của Alex, đảm bảo là sống không được bao lâu, quanh năm ở trong bệnh viện. Nói đến, tớ cảm thấy đói bụng rồi được rồi, tôi đi làm cơm. Alex lắc đầu, cảm thấy bất lực, bây giờ trên thuyền chỉ có cậu ta là có thể nấu ăn. Nạc Mỹ mặc dù cũng biết nấu những món đơn giản, nhưng mà cô ấy là hoa tiêu, phải thời thời khắc khắc quan tâm điều khiển thuyền, cho nên việc bếp núc chỉ dựa vào Alex. Nói thật, trong khoảng thời gian này số lần nấu cơm của mình đều nhanh nhiều hơn tổng số lần mình làm cơm trong kiếp trước. Alex hai tay thoăn thoắt xử lý nguyên vật liệu, trong miệng lẩm bẩm. Rất nhanh đồ ăn đã được bày biện lên, cả đám bắt đầu túm tụ lại. Rồ Xạ Cụ cũng đã tỉnh lại, hắn ta cũng cùng vào ngồi chung trên bàn ăn. Alex ăn xong, cậu ta dùng trong tay dao nĩa gõ gõ vào đĩa, mở miệng nói với mọi người, tôi cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng chiêu mộ một đầu bếp chuyên nghiệp. Một đầu bếp tốt, chẳng những có thể làm ra thức ăn ngon, hơn nữa còn có thể điều tiết dinh dưỡng cân đối, thậm chí còn có thể dùng đồ ăn giúp chúng ta từ từ cường hóa cường độ của thân thể. Đây không phải là chuyện tào lao, phải biết là thế giới này rất thần kỳ, rất nhiều đồ ăn có thể giúp bản thân nắm giữ được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thức ăn có thể làm cho người ăn thu được thật sự sức mạnh, trái ác quỷ chính là một ví dụ trong đó. Alex nói tiếp, mặc dù đồ ăn tôi nấu không tệ lắm, nhưng phần dinh dưỡng thì tôi hoàn toàn mù tịt. Ngoài ra tôi cũng không muốn tốn thời gian cho việc này nữa, tôi cần phải tập luyện tăng cường sức mạnh bởi vì chúng ta sẽ gặp những kẻ địch thật sự mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Mọi người gật đầu, bọn họ đương nhiên là biết Alex đang nói thật chứ không phải là kiếm cớ, đến bây giờ không còn ai hoài nghi năng lực phán đoán của cậu ta nữa. Như vậy thì chúng ta phải đi đâu để tìm được một đầu bếp như thế? Sozo hỏi. Johnny giơ tay lên ra hiệu, mở miệng nói, nếu mọi người muốn tìm đầu bếp thì em biết một nơi tuyệt vời đấy, mặc dù muốn một người trong số họ đi cùng là một vấn đề khác. Alex cười nói, ý của ngươi là nhà hàng nổi trên biển Bajax. Mấy người còn lại nghe thấy vậy, con mắt đều sáng lên. Johnny tiếp tục nói, phải, từ đây đến đó mất khoảng 2 đến 3 ngày đường, nhưng cũng phải cẩn thận bởi vì ở đó rất gần đại hải trình. Alex nhìn về phía Sozo, rất có thể chúng ta sẽ gặp được mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mỉ hạt ở đó đấy. Sozo nghe thấy vậy, toàn thân của cậu ta run rẩy lên, đây là bởi vì hưng phấn, bởi vì lần này đi cậu ta rất có thể nhìn thấy được mục tiêu ra biển của mình. Trong lúc mọi người đều đang vui mừng nhảy nhót bởi vì sắp đi đến nhà hàng nổi trên biển, ngoài Sozo ra, còn có một người tâm trạng cũng đang vô cùng chập chờn. Đó là Nami, cô ta hiện tại trong đầu đang hiện ra một cái thốt nhỏ, làng có cổ giả si, một nơi không đáng chú ý tại Biển Đông, nhưng chiếm trọn tình cảm của nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc lữ trình vui vẻ sắp kết thúc rồi. Nami thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm. Ngày hôm sau, trên bong thuyền mẹ gì? Nhanh lên! Còn 10 vòng nữa liền kết thúc. Alex trên lưng con phụ trọng một bên chạy nhanh một bên đốc thúc, bên cạnh phỉ sổ rổ cùng ở sộp cũng tương tự mang lên tạ tập chạy. Vì cái gì tớ cũng phải tham gia vào việc này? Ở sộp lệ rơi đầy mặt, liên tục ca thán. Alex trừng mắt với cậu ta, quắc, cậu muốn bị tôi đập. Nếu cậu đánh thắng được tôi thì không cần tập luyện nữa. Nhìn Johnny và rổ xạ cụ mà học tập, hai người bọn họ mặc dù tôi không yêu cầu cũng tự mình ngồi tập tạ bên kia. Mấy đại ca, cố gắng lên. Johnny và rổ xạ cụ tay không ngừng nâng tạ nặng, vừa cổ vũ cho đám người. Alex nói tiếp, cậu là một xạ thủ, cho nên dù cho sức chiến đấu của cậu không ra gì, nhưng ít nhất cậu phải chạy cho nhanh. Không chạy nhanh thì bị người ta chém chết lúc nào không hay. Ở sộp mặt mày tái nhợt, đến mức nào mới có thể đủ nhanh? Alex trả lời, lần trước cậu đã thấy tốc độ của tên cụ rồ rồi ấy, cậu nếu đạt được tốc độ như thế thì ổn. Đừng kêu ca nữa, đây là cách tập luyện bình thường của hải quân, nếu cậu không muốn bị bắt khi đụng độ bọn họ thì ngoan ngoãn làm theo đi. Đúng vậy, Alex đã bắt đầu cho mọi người tập luyện dựa vào phương pháp bên trong cuốn sách mà cả đưa cho cậu ta trước khi rời khỏi làng Sijun. Alex trước đó vô cùng mừng rỡ vì đạt được nó, bởi vì đây chính là cuốn sách hướng dẫn tập luyện một trong các kỹ thuật của môn võ lục thức, chính là kỹ thuật sổ dị. Rốt cuộc thì Alex cũng đoán đúng, mấy tuyệt chiêu của tên cụ rổ cũng là từ cuốn sách này mà tập luyện ra, mặc dù hắn ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, nhưng như thế cũng đã giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, vì nhìn thấy ở sộp chật vật như vậy không nhịn được, cười ha hả. Luffy, cậu cười cái gì? Ở sộp nghi hoặc hỏi. Tớ thấy cậu thảm hơn bọn tớ, như thế liền vui vẻ rồi. Luffy hồn nhiên trả lời. Than thở gì, là đồng đội thì phải cùng nhau trải qua. Sozo trên mặt tràn đầy mồ hôi, cười nói. Ấy, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau, sinh hoạt của hải tặc không phải là mở tiệc, hôn hoan, sóng gió, hay chiến đấu gì đó hay sao? Ở sộp trong miệng lầu bầu, liên tục than trời trách đất, cậu ta cảm thấy có phải là mình lên nhầm thuyền rồi hay không, đây nào phải thuyền hải tặc, rõ ràng là khu tập luyện cơ bắp. Chương 49, nhà hàng nổi trên biển bạ giặt 2 ngày sau. Chúng ta đến rồi. Nhà hàng trên biển kia. Đại ca Phi, đại ca Alex, đại ca Sozo, đại ca ở Sô, đại ca Nami. Johnny ở trên bong thuyền hô lớn. Sao tôi lại là đại ca chứ? Nami từ bên trong khoang thuyền đi ra, quệt miệng tức giận nói. Bởi vì đại ca Nami không cho em gọi là đại tỷ, Johnny vội vàng giải thích. Nami lấy tay đỡ lấy cái chán, buồn bực nói, vậy thì gọi là đại tỷ đi. Được rồi, đại tỷ Nami. Johnny gật đầu đồng ý, cái này thuyền cũng quá không khoa học đi. Alex nhìn xem phía trước một khu nhà hàng có 3 tầng, hình dáng một con cá lớn ở phía đầu và đuôi, ở cửa ra vào phía trên có để một dòng chữ lớn Bajax. Cậu ta không biết là bởi vì hải vực xung quanh đây quá mức sóng yên biển lặng hay gì, tùy tiện một khối gỗ như thế này vẫn có thể xuống biển được. Vẫn là kỹ thuật đóng thuyền ở thế giới này quá sức cao cấp, mới có thể để trên mặt biển xuất hiện một kiến trúc kỳ hoa như vậy. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cậu ta rốt cuộc cũng bỏ qua vấn đề này, cậu ta nghĩ lại chính mình là một người mang năng lực trái ác quỷ, cho nên cũng không cần cân nhắc đến việc có khoa học hay không. Ngay tại lúc mọi người cưỡi trên thuyền mẹ gì chậm rãi đi tới gần, một bên khác của nhà hàng nổi trên biển, một chiếc quân hạm hải quân lộ đầu ra. Hả? Một tàu hải quân? Chúng ta muốn hay không tránh đi một chút? Johnny cùng với rổ xạ cụ hai tên thợ săn tiền thưởng trốn ở mép thuyền, ngược lại là phi Alex một đám hải tặc thì nên ngang đứng tại trên bong thuyền. Ta chưa bao giờ thấy lá cờ này ở bên trên quân hạm, một tên sĩ quan hải quân trên bàn tay có các đốt ngón tay bằng kim loại, nhìn về phía bọn người Alex nói. Ta là đại úy hải quân Phủn Bồ Đi Thiết Quyền, kẻ nào là thuyền trưởng? Nói mau. Mặc dù hắn ta hỏi như vậy, nhưng mà ánh mắt đã khóa chặt lấy Alex, bởi vì trong tất cả mọi người hắn nhận thấy chỉ có người này trên khuôn mặt biểu hiện ra vẻ rừng rừng, bộ dáng không đem hắn để vào trong mắt. Ta là thuyền trưởng, bọn ta mới vẽ lá cờ này vào hôm kia. Vì một mặt nghiêm túc giới thiệu, Điều này đã khẳng định cho việc tên sĩ quan này đã đoán sai. Lại là một tên đầu não có vấn đề. Tên đại úy hải quân gật đầu một cái, nguyên lai là một đám ngu ngốc, treo lên lá cờ đầu lâu liền dám tự xưng mình là hải tặc. Các ngươi may mắn vì ta đang đi nghỉ ngơi đó, hải tặc. Ta tới đây để tận hưởng những món thịt ngon lành. Cẩn thận khi ta làm nhiệm vụ. Nếu gặp lại, các ngươi sẽ vào tù. Nói xong hắn ta lấy tay kéo bạn gái của mình đi tới trước nhà hàng nổi trên biển, đồng thời hướng tới đám thủy thủ trên quân hạm búng tay một cái nói, nhấn chìm bọn chúng. Rõ. Một tên lính hải quân rất nhanh đi đến bên cạnh khẩu đại pháo, điều chỉnh họng súng, nhắm ngay vào thuyền viên mẹ gì. Chúa ơi, mọi người. Tên đó hướng nòng pháo về phía chúng ta kìa. Ở sộp lo lắng hô lớn. Luffy, dùng chiêu khí cầu đỡ lấy. Cẩn thận điều chỉnh phương hướng. Alex nhìn sang Phi, cấp tốc nói ra. Vâng anh. Lửa tại họng pháo lóe lên một cái, viên đạn to bằng cái đầu người được đại bác bắn ra. Được rồi. Hãy xem tớ. Luffy nhảy tới đầu thuyền, hít vào một hơi thật sâu, cao su khí cầu. Thân hình của Luffy trong nháy mắt biến thành tròn vo căng phồng giống như một quả khí cầu cực lớn. Mà viên đạn đánh vào trên bụng của Luffy, nó làm cho cơ thể của cậu ta lõm vào một chút, sau đó viên đạn bị bắn ngược trở về. Trả lại đạn pháo nè. Luffy cười to. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, đạn pháo không có bay trở về vị trí cũ, mà là tại trên nóc của nhà hàng bạ giặt nổ tung, làm một góc của nơi này tan cảnh. Cậu trả pháo cho ai thế hả, đồ đần. Sozo đầu đầy mồ hôi, mở miệng mắng to. Alex cũng lấy tay che mặt, không ngờ đã dặn dò trước tên này nhưng mà vẫn xảy ra tình huống như vậy. Là ai? Ai làm? Rất nhanh, một đám đầu bếp giơ lên dao phay khí thế hung hăng từ bên trong nhà hàng bạ giặt bật ra, người nào người nấy hung thần áp sát không khác gì đám côn đồ chợ bữa, bộ dáng giống như nếu không được câu trả lời thỏa đáng sẽ chém người ngay tại chỗ. Là thằng này. Alex sổ dồ nạ mì ở sổ không do dự một chút nào, đồng loạt chỉ về hướng Phi. Á á á á. Bị tập thể bắn đứng, vì tại một chuỗi tiếng kêu gào thê thảm, bị đông đảo đầu bếp tóm cổ bắt đi. Alex sờ cầm một cái, mở miệng nói, đến đây rồi thì chúng ta thuận tiện đi vào ăn một bữa cơm. Đồng ý. Nghe thấy lời này, mọi người đều biết là Alex mời, ăn uống chùa ai mà không tán thành. Hai bọn em ở lại trong thuyền. Johnny và Dồ Sạ Cụ mặc dù bản sự không lớn, nhưng mà kinh nghiệm sống vẫn là có. Khách của nơi này đều là hải tặc, hải quân, cùng đủ loại người trên biển kiếm sống. Nếu như không có người nhìn thuyền, nói không chừng sẽ bị người ta trộm lái đi lúc nào không hay. Vậy làm phiền hai cậu. Alex gật đầu một cái, nói, vậy hai người liền ở lại trên thuyền với mẹ gì, thuận tiện cũng trông chừng luôn con thuyền buôn ở phía sau. Lát sau tôi sẽ mua đồ ăn đem tới cho hai cậu. Vâng, cảm ơn đại ca Alex. Johnny và Dồ Sạ Cụ đồng loạt lên tiếng cảm ơn. Thế mà thật sự có quán ăn mở ở trên biển, như thế này thì bọn họ làm sao có thể bảo trì việc kinh doanh được nhỉ? Ở sộp vừa đi vừa nhìn xung quanh trái phải, hỏi. Ở trên đại dương, mạnh được yếu thua là việc diễn ra rất bình thường. Một nhà hàng, rất dễ dàng gặp phải tình huống khách ăn cơm xong nhưng lại trả tiền bằng mấy viên đạn hay mấy nhát chém. Vậy thì phải xem bản lĩnh của khách hàng rồi, mấy tên nhân viên của nhà hàng cũng không phải là người bình thường đâu. Alex cười trả lời câu hỏi của ở sộp. Ngay lúc bốn người bước vào cửa chính, đã nhìn thấy một tên phục vụ viên mặc âu phục đang ẩu đả khách hàng. Mà người khách này không phải xa lạ gì, chính là cái tên sĩ quan hải quân vừa rồi hạ lệnh nã pháo vào bọn họ. Cái này, hải quân mà cũng dám đánh chúng ta hay là ở sộp trong nháy mắt liền cảm thấy sợ hãi, cậu ta cảm thấy ở đây nào phải là cái gì quán ăn, rõ ràng là một cái ổ hải tặc. Đừng hoảng hốt. Alex xua xua tay, cười nói, cậu nhìn xem ở trong sảnh mọi người vẫn bình thường ăn uống không phải sao. Hơn nữa có một bộ phận người đã chạy trốn, vừa vặn nhường vị trí cho chúng ta. Nói xong Alex trực tiếp hướng về phía một cái bàn trống không đi đến. Số dô một mặt sao cũng được, nạ bỉ thì tâm sự nặng nề, cùng với ở sộp lo lắng đề phòng cũng không thể không ngồi xuống. Không phải là Phi đây sao? Như thế nào vài phút không thấy, liền từ vua hải tặc biến thành người phục vụ nhà hàng rồi. Alex mỉm cười, treo chọc nói. Á á á á, tớ thật sự rất thế thảm, Alex. Phi đội trên đầu mũ rơm, mặc tạp đề, bộ dáng dở dở ương ương đang kiêm chức phục vụ viên, cậu ta lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Cái ông bếp trưởng chính là chủ của chiếc thuyền này, ông ấy muốn tớ phải ở đây làm một năm trả nợ tại sao lại như thế này, tớ còn muốn đi đại hải trình mà. Vì bộ dáng chán nản, nói. Chương 50, sàn gì ai bảo cậu bắn ngược đạn pháo với một điểm chính xác cũng không có. Alex mắng thầm một tiếng, vuốt vuốt huyệt thái dương, cậu ta nhìn vì rất chi là tự nhiên ngồi xuống, không thể không mở miệng nhắc nhở thân phận hiện tại của hắn ta, bây giờ cậu đang là phục vụ viên đó. Không phải là nên đi giúp khách hàng gọi món ăn, bưng trà bưng nước gì hay sao? Đại úy. Đại úy phủn bộ đi. Có chuyện thần. Ngay lúc này, một tên binh sĩ hải quân trên thân đầy vết máu xông vào phòng ăn, làm cho tên sĩ quan hải quân vừa mới bị phục vụ viên đánh cho một trận quay đầu nhìn lại. Tôi rất xin lỗi, thưa ngài. Chúng tôi đã để một tên hải tặc băng cờ IS thoát được. Tên đó đã một mình đấu với 7 người đoàn. Một tiếng súng vang lên, binh sĩ hải quân ở cửa ra vào chậm rãi ngã xuống đất, lộ ra phía sau lưng hắn ta là một người đàn ông có thân hình gầy gò. Hắn ta mặc một áo khoác màu xám trắng, phía sau lưng áo là hình vẽ một con rắn màu đỏ, quần cùng áo khoác là nguyên bộ giống màu sắc, áo trong là một chiếc áo thun màu lục, phía trên mang khăn trùm đầu có đường vân. Bắn một phát hạ gục tên hải quân báo tin, sau đó người đàn ông này vượt qua đại úy phùn bổ đi đã bị đánh bầm dập, tùy ý tìm một cái bàn ăn trống ngồi xuống. Cho ta thức ăn ta không quan tâm là cái gì mà đây là nhà hàng phải không? Hắn ta thở hổn hển, khó khăn mở miệng nói. Đối mặt với cái tên chỉ kém việc đem dòng chữ ta là hải tặc cùng hung cực ác viết lên trên mặt, một tên đầu bếp to con lại không sợ hãi một chút nào tiến đến. Người đầu bếp này nở một nụ cười dữ tợn, hỏi, đồ nhà quê, ngài có thể thành toàn chứ? Giang giác. Tên hải tặc này nhanh như chớp rút ra khẩu súng lục, họng súng ngay lập tức đặt trên trán của người đầu bếp này, đe dọa, thế ngươi có thích ăn kẹo đồng không? Bành. Nhưng mà một giây sau, tên hải tặc cầm súng này liền bị một quyền đập té xuống dưới đất, ngay cả cái ghế bên dưới đều nổ tung thành mảnh vụn. Không có tiền. Thu hồi nụ cười thân thiện, người đầu bếp cường tráng lạnh lùng liếc mắt nhìn tên hải tặc đang nằm dưới đất. Nếu không thể thanh toán, thì không phải là khách hàng. Đây là nhà hàng dành cho khách hàng. Ta không có nghĩa vụ phải vô béo một tên hải tặc không có tiền. Bành bành bành. Người đầu bếp này quyền đấm cước đá, lại là tiết mục đầu bếp ẩu đả khách, nhưng mà so với lần trước đánh tên sĩ quan hải quân, hành vi đánh hải tặc lần này lại để cho mọi người bên trong nhà ăn vô cùng ủng hộ. Tiếp đi, đầu bếp. Hạ tên hải tặc đó đi, mặt đi. Cả khách hàng đang dùng cơm lẫn các đầu bếp khác đều hò hét ủng hộ, nhà ăn náo nhiệt thành một đoàn. Alex một bên đang xem trò vui ánh mắt cũng lấp lóe, cái tên đầu bếp to con này nếu như là hải tặc mà nói cũng có thể là một tên tiểu đội trưởng chứ trà chơi, nhưng mà cũng chỉ là mạnh hơn một ít so với hải tặc bình thường thôi. Cậu ta lắc đầu, đây không phải là một cái đơn thuần đầu bếp, rõ ràng chính là một tên bảo vệ kiêm chức đầu bếp, có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng như có thể xử lý luôn cả người. Thừa dịp mọi người không chú ý, tên sĩ quan hải quân phủn bộ đi lặng lẽ bỏ ra phía cửa, hắn ta còn thuận tiện mang đi luôn tên binh sĩ bị bắn. Được rồi, những khách hàng yêu mến, xin cứ tiếp tục dùng nữa. Sau khi đem tên hải tặc gây chuyện ném ra phía bên ngoài, người đầu bếp to con quay người lại làm một cái động tác nâng váy vô cùng chán ghét. Nghĩ đến thì cũng chỉ có đầu bếp dạng này mới có thể tại trên vùng biển hỗn loạn này mở phòng ăn. Nhìn thấy người phục vụ viên mặc câu phục rời đi, Alex vội hướng Phi nói nhỏ, cậu thử đi theo anh chàng tóc vàng kia rồi mời anh ta gia nhập đi. Đó là một đầu bếp tuyệt vời đấy. Được rồi. Phi nhìn theo hướng Alex chỉ, rất nhanh tìm được mục tiêu, gật đầu một cái, lập tức rời đi. Khu khu. Tên hải tặc giống như chó chết bị người ta quăng ra bên ngoài thật là bị thương. Ai có thể nghĩ tới rằng một người được treo thưởng gần tới 10 triệu bảng ly, đường đường là đội trưởng chiến đấu của đoàn hải tặc CIS, ủy nhân Lin thế mà rơi vào tình trạng nghèo túng như bây giờ, chỉ sợ hôm nay chính là ngày chết của hắn ta. Một đĩa cơm chiên, một ly nước được đặt ở trước mặt hắn ta, là cái tên phục vụ viên mặc câu phục cậu đã tên sĩ quan hải quân lúc trước. Ăn đi. A cảm cảm. Cảm ơn. Ăn ngon thật. Đối mặt với tên hải tặc Lin đem thức ăn trộn lẫn với nước mắt nuốt vào, người phục vụ viên ngồi tựa vào tường bên cạnh hút một hơi thuốc. Mình thật là ngu ngốc, thế mà thông cảm với một tên hải tặc không có chuyện ác gì không làm. Nhưng mà cho người đói bụng thức ăn, không phải chính là lý niệm của mình sao? Cậu ta trong miệng lẩm bẩm. Ha ha, tìm được một đầu bếp tốt rồi. Vì sau một hồi đi theo sau, rốt cuộc cậu ta đứng ở phía lầu trên quan sát, đem những thứ vừa mới xảy ra thu hết vào mắt. Ê đầu bếp, anh tên là gì? Làm đầu bếp trên tàu hải tặc của tôi đi. Từ phía trên nhảy xuống, Vì tùy tiện đứng tại bên cạnh hai người. Tên ta là Sanji, là phó bếp trưởng của nhà hàng này. Ta sẽ không lên trên thuyền của chú mày đâu. Thiếu niên tên là Sản Dị trên miệng ngậm một điếu thuốc, cậu ta có một mái tóc vàng nóng, tóc mái che lại một bên mắt trái, chỉ lộ ra mắt phải cùng với bộ lông mày xoăn tít, không chút do dự nào liền từ chối lời mời của Phi. Ta có lý do để phải làm việc ở đây cho nên ta từ chối. Phi liên tục lắc đầu, đần độn nói, tôi từ chối lời từ chối của anh. Sản Dị đầu đổ mồ hôi lạnh, cái gì, chú mày không nghe ta nói gì hả? Phi khoanh tay ở trước ngực, bộ dáng suy tư, lý do gì nhỉ? Sản Dị quay đầu sang một bên, tỏ vẻ không quan tâm, ta không cần phải nói với chú mày. Phi một mặt không hiểu nói, anh vừa bảo tôi nghe xong. Sản Dị rốt cuộc cũng nổi cáu, máng, ta bảo chú mày hãy tôn trọng lựa chọn của ta. Không ta sẽ chú mày ra thành ba khúc đấy, thằng ngốc mũ rơm ăn phân. Nghe thấy lời này, vì cũng là phát hỏa, đừng có lôi mũ của tôi ra làm trò đùa. Hải tặc Gin ở một bên nhìn thấy hai người làm cho túi bụi, có chút xấu hổ mở miệng, tôi không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng mà vì cùng Sản Dị đồng thời quát lên, cái rể. Bất kể nói như thế nào cũng là những người đàn ông quanh năm sống trên biển, chẳng được bao lâu ba người liền trò chuyện vui vẻ. Nói về biển cả, nói đến những cuộc mạo hiểm, nói đến ước mơ. Mà có Sản Dị tại đây thì không thể không nói về phụ nữ rồi. Cuộc nói chuyện của ba người để cho một ông lão ở trên lầu 3 thông qua cửa sổ xem thấy hết thảy, làm cho ông ta nhớ lại một số việc trong quá khứ, không tự chủ được trên miệng nở ra nụ cười. Mà lúc này, tại bên trong nhà ăn, Luffy đâu rồi? Cậu ta có khi nào lại đi đâu đó quậy phá rồi? Đối mặt với Nami lo nghĩ, Alex vẫn thản nhiên dùng từng thìa ăn lấy bát súp trước mặt, cậu ta lấy khăn lau miệng xong trả lời, đừng lo lắng, cậu ta đang cố gắng chiêu mộ đầu bếp thôi. Vậy là tốt rồi. Nami tựa hồ như ăn không ngon miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Chương 51, hải tặc Don CIS nếu có Alex ở đây thì băng sẽ ổn cả thôi. Mình ở lại hay không thì mọi thứ vẫn bình thường. Nami trong đầu không ngừng suy nghĩ. Alex nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Nami cũng không khỏi nhíu mày một cái. Kể từ lúc cả bọn đặt chân đến nhà hàng bạ giật này, không, phải nói là từ khi mọi người đến gần đại hải trình, tâm trạng của Nami càng ngày càng không đúng. Alex không thể không thở dài một hơi trong lòng, rốt cuộc cũng đi đến bước này, Nami cuối cùng thì vẫn giữ nguyên hành động giống như trong nguyên tắc, có lẽ bây giờ nàng đang suy nghĩ tìm cách trốn đi rồi. Cậu ta cũng không để ý tới Nami nữa. Tiếp tục thưởng thức món tráng miệng một cách ngon lành. Không thể tin được, các cậu vậy mà bỏ lại tớ, ngồi đây tận hưởng các món ngon. Vì không biết trở về lúc nào, cậu ta lấy ra một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống cùng một bàn với đám người Alex, kéo lấy một đĩa thức ăn tới trước mặt của mình liền chuẩn bị bắt đầu thưởng thức. Tớ đã tìm được một đầu bếp rất tốt, rất nhanh sẽ có thể mời được anh ta bốt. Nhưng mà lời của Phi mới nói được chưa đến một nửa, liền bị một bàn tay từ phía sau lưng cậu ta vỗ lên đầu một cái, sau đó hai ngón tay được đưa tới lỗ thai của cậu ta nắm lại và ngực lên, âm thanh khó chịu của người đầu bếp tên Sản Dị cũng đồng thời vang lên, ngươi không phải là bồi bàn sao? Ngồi ở chỗ này làm cái gì? Hơn nữa ta sẽ không bao giờ đi làm hải tặc, bởi vì đây không phải là một cơ hội rất tốt hay sao? Một tiếng nói giản mua truyền đến, là chủ nhân của nơi này, đồng thời cũng là đầu bếp trưởng của nhà hàng Bà Giặc, là một ông lão bị gây mất một chân, ai có thể ngờ rằng đây chính là Dẹp Chất Đỏ, một vị hải tặc cũng từng có danh tiếng trong quá khứ, về già lại trở thành như thế này. Ngươi hãy đi làm hải tặc đi. Ông ấy nhìn về phía người thiếu niên có mái tóc màu vàng, mở miệng đề nghị. Tiệm này đã không cần ngươi nữa rồi. Sản Dị quay lại nhìn ông ta, bất mãn nói, tôi là phó bếp trưởng ở đây, ông nói nơi này không cần tôi nữa là sao? Ngươi thường xung đột với thực khách. Thấy đàn bà con gái thì mày la mắt liếc. Lại nấu trả ra món quái gì? Đối với tiệm này ngươi chỉ là đồ ăn hại. Dẹp khoanh tay lại trước ngực, lưng tựa vào một cái ghế, sắc mặt bình tĩnh. Sản Dị nghe thấy mấy lời này, tức giận đùng đùng, mở miệng mắng, ông nói cái gì? Lão già mất biết. Tôi mặc kệ chuyện ông coi thường tôi, nhưng tuyệt đối không được nhục mạ món ăn tôi nấu. Dù thế nào cũng mặc. Tôi quyết ở đây làm đầu bếp. Ông phản đối mặc kệ ông. Alex nhìn thấy cảnh hai người này cãi vã càng ngày càng gay gắt cũng không khỏi cảm thán, đều là hai kẻ trong nóng ngoài lạnh. Rõ ràng ông bắt đầu bếp trưởng kia muốn Sản Dị rời đi để thực hiện ước mơ của bản thân nên mới kiếm cớ đuổi cậu ta, còn Sản Dị đương nhiên cũng biết ý định của ông ta nhưng mà nhất quyết không chấp nhận việc này. Nhưng mà bởi vì tính cách của hai người, cho nên không thể nói chuyện một cách bình thường được, mọi chuyện lại biến hóa thành bếp trưởng và phó bếp trưởng nổi lên xung đột với nhau. Soảng. Đột nhiên một khách hàng trong quán giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng, bàn tay đang bưng một ly rượu không tự chủ được run rẩy, làm nó rơi xuống đất vỡ tan cảnh. Lá cờ kia hai chiếc đồng hồ cắt ở hai bên đầu lâu là băng hải tặc cờ IS. Tại sao họ lại đến đây? Người này sắc mặt trắng bệnh, mắt nhìn chừng chừng về phía cửa sổ, trong miệng lắp bắp. Những thực khách còn lại trong nhà hàng nghe thấy lời này cũng không tự chủ được quay đầu nhìn sang. Sau khi xác thực được việc này, toàn thân của ai nấy đều tràn đầy mồ hôi, vẻ hoảng sợ được triệt để thể hiện trên khuôn mặt của từng người. Thực sự là khoa trương. Alex quan sát con tàu khổng lồ đang càng ngày càng đến gần không khỏi cảm thán lên một câu, nếu đem thể tích của thuyền Vịnh Mẹ Dị và nhà hàng nổi trên biển Bạ Giặt ra so sánh với chiếc thuyền này giống như là hai con gà con đang đứng bên cạnh một con thiên nga trưởng thành, chỉ riêng bức tượng đầu chó săn ở mũi của chiếc thuyền này đã lớn gần bằng tàu Mẹ Dị. Cậu ta là không thể không thừa nhận thêm một lần nữa trình độ đóng thuyền của cái thế giới này là rất cao cấp, đây không khác gì một loại tàu viễn dương nếu so sánh với thế giới trước kia, nhưng điều đặc biệt là con tàu này hầu như được chế tạo bằng gỗ, kết quả lại không hề thua kém gì những con tàu làm bằng kim loại. Chiếc thuyền kia trông rách nát quá, chắc gặp phải thiên tai gì đó rồi. Chuyện ngôn tình việc này cần gì phải nói, nhìn thế nào cũng không giống như là do con người làm ra. Nhìn thấy rõ tình trạng của con tàu này, mọi người trong quán ăn không khỏi bàn tán một phen. Một con thuyền giống như một chiếc cự hạm không thể nào phá hủy được trên biển như thế, bây giờ lại giống như một con tàu ma, nó chậm rãi dừng sát ở bên cạnh nhà hàng nổi trên biển. Két cửa chính bị đẩy ra, tên hải tặc Gin lúc trước đã rời đi bây giờ lại quay trở lại, nhưng mà lần này hắn ta còn dìu theo một người đàn ông có thân hình cao lớn bên cạnh đi vào. A a a a. Đó là đề đốc hạm đội hải tặc cơ IS. Chúng ta chết chắc rồi. Từ trong tiếng kinh hô của đám người thực khách, bọn người Alex rất dễ dàng biết được thân phận của người đến. Sao không thấy uy nghiêm và chút khí thế nào vậy? Hình như ông ta sắp chết đói chuyện gì thế này? Rất nhanh đã có người phát hiện được cờ IE không hề có một chút sức lực nào, giống như một người bị bệnh nặng sắp qua đời. Alex liếc mắt nhìn một cái, chiều cao của tên này khoảng chừng gần 3 mét, tóc màu tím nhạt, buộc khăn trùm đầu, hắn ta mặc một bộ quần áo thoải mái bên trong, bên dưới quần áo ẩn hiện ra hình dáng của một loại vũ khí phòng ngự, mang một đôi giày đen, khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù là hiện tại tình trạng cơ thể không được tốt, cờ IS với thân hình to lớn vẫn như cũ làm cho đám người bên trong nhà ăn cảm thấy áp lực. Tôi vào nhà vệ sinh một chút, trên mặt của Nami biểu hiện ra sự sợ hãi, lặng lẽ lui về phía sau. Xin lỗi, cho tôi nước và thức ăn được không? Nếu muốn lấy bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Bộ dáng của thuyền trưởng cờ IS giống như dầu cạn đèn tắt, thân hình toàn bộ nhờ vào Gin ở bên cạnh đỡ lấy, khó khăn mở miệng ra cầu khẩn. Ha ha ha, buồn cười thật đấy. Thủ lĩnh cờ IS hải tặc khét tiếng đây hả? Tên đầu bếp cường tráng vừa rồi còn biểu hiện sợ sệt, bây giờ lại vui mừng cười như điên. Hắn ta nhìn thấy tên hải tặc cực kỳ khét tiếng tại biển Đông hiện tại đã suy yếu thành cái dạng này, vậy thì còn có cái gì mà phải e ngại? Mau thông báo cho hải quân. Sức khỏe suy yếu như thế này là cơ hội rất tốt cho chính quyền. Không cần cho hắn ăn, cứ bắt trói hắn lại. Cái tên đại úy lúc trước không phải ở gần đây sao? Cơ hội thăng chức ở ngay trước mắt, hắn ta sẽ không bỏ qua con đã. Lần này chúng tôi có tiền, chúng tôi là khách hàng. Linh đang đỡ lấy cờ IS nghe thấy như vậy, lo lắng hô lên. Chương 52, phản bội hự, để hắn ta khôi phục rồi sau đó sẽ tiếp tục đi cướp bóc đốt giết mọi người. Tên đầu bếp to con tỏ ra vẻ khinh thường, tiếp đó hắn ta lấy ra một con dao phay cầm trên tay, nhìn về phía cờ IS nói, loại người như ngươi, nếu như được ăn no, điều đầu tiên làm chính là tấn công cái tiệm này chứ gì. Một ly nước cũng không cho. Bịch. Tên hải tặc đầu lĩnh cao to lập tức quỵ hai đầu gối quỳ xuống, đầu hắn túi rạp, cái chán đặt sát ở dưới sàn nhà, dùng âm thanh đáng thương cầu xin, tôi hứa với các ông ăn no rồi chúng tôi sẽ trở về ngay. Xin các ông hãy cứu tôi. Cho tôi một chút cơm thừa canh cặn cũng được thủ lĩnh cờ IS. Thủ lĩnh đừng làm như vậy mà. Đừng xuống nước năn nỉ. Người có bao giờ như thế đâu. Gin nhìn thấy thuyền trưởng nhà mình cũng đúng như vậy, hắn ta không khỏi kích động đến mức nước mắt cũng bắt đầu đưa ra. Alex đứng im ở một bên xem kịch, cậu ta không thể không đánh giá cao tên hải tặc cờ IS này, hắn ta là một nhân vật trưởng kỳ ngồi ở vị trí bá chủ hải tặc tại biển đông. Hắn ta là một người không xem ai ra gì, vong ân phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạc, ngay cả thuộc hạ của mình cũng có thể mặc kệ việc bọn chúng sống hay chết, là loại người từ đầu đến đuôi đều để cho người khác chán ghét. Tự nhận chính mình là thiên hạ vô địch, tự đại, vô tình và hèn hạ. Nhưng mà Alex không có chán ghét người này, bởi vì hắn đích xác mới là cái gọi là hải tặc, không giống như đám người phi. Cũng không biết cái tên cờ IS này may mắn hay là xui xẻo nữa, mọi người ở đây không biết vì sao tên này lại chật vật như thế, nhưng Alex lại rõ ràng, không phải ai cũng vừa tiến vào đại hải trình liền đụng độ một đại nhân vật như là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới dở dạ cụ lệ mì hạt. Bị người ta tùy tiện phá hủy gần 50 chiếc thuyền, mấy ngàn thuộc hạ bị chém chết, sau đó tên này vẫn có gan tiếp tục dự định chinh phục đại hải trình. Mặc kệ là hết ngồi đáy giếng, hay là cuồng vọng tự đại, phần nghị lực này của cờ IS làm cho Alex không khỏi bội phục. Tránh qua một bên. Bành. Một cước đem tên đầu bếp to con đạp bay sang một bên. Sản dị đem thức ăn nước uống đặt ở trước mặt của Gin, mở miệng nói, cho hắn ta ăn đi. Cảm ơn. Alex nhìn thấy cảnh này cũng không có ngăn cản, cậu ta có thể không để cho việc tiếp theo phát sinh, nhưng mà không cần thiết. Theo cậu ấy suy tính thì sản dị cần thiết phải trải qua tình huống này, vì cũng có cơ hội chiến đấu để nâng cao sức mạnh. Trận chiến với Don Cờ IS sẽ là chất xúc tác khiến cho sản dị chấp nhận rời khỏi nơi này, trở thành đầu bếp của băng hải tặc Bú Dơm. Nhìn xem tên hải tặc Cờ IS từng ngụm lớn đem thức ăn từ trong đĩa bỏ vào miệng nấu nghiến, những đầu bếp khác không khỏi tức giận. Ê Sanji, ngươi điên rồi. Ngươi biết hắn ta là ai không vậy? Đối với cái tên này, việc phản bội giống như là ăn cơm uống nước bình thường bành. Trên thực tế, không cần chờ bao lâu, tên Cờ IS đem miếng đồ ăn cuối cùng nuốt xuống, liền một quyền đem ân nhân cứu mạng chính mình là Sanji đập bay ra ngoài. Cảm giác sống lại thật là tuyệt. Tiệm ăn này rất ngon. Ta muốn có nó. Alex rất muốn chửi bậy bởi vì hệ tiêu hóa của cường giả tại thế giới này, chỉ cần nuốt xuống đồ ăn liền đầy máu đầy thể lực. Ảo diệu không cách gì có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, không thể không thán phục cái tên cờ IS này, nói trở mặt liền trở mặt, tốc độ phản bội của hắn ta thật sự quá là nhanh chóng. Mặc kệ diễn biến tiếp theo xảy ra tại đây, Alex nhẹ nhàng lùi lại, cấp tốc theo một lối thoát khỏi phòng ăn này. Thông qua việc cảm ứng vết đánh dấu bằng năng lực trái ác quỷ của cậu ta lên Nami, vị trí hiện tại của cô ta không còn tại trên nhà hàng Bazax, mà là sắp tới gần thuyền biển Meji. Một bên khác, tại trên tàu Meji, đại tỷ Nami trở về trước cả. Johnny và Josaku ở lại canh giữ nhìn xem Nami nhảy lên trên thuyền, nghi ngờ hỏi: mấy đại ca khác đâu rồi? Bên cạnh là đoàn hải tặc cờ IS, cho nên chúng ta muốn hay không mau chóng rời đi. Bọn họ ở bên kia quan sát, để cho tôi tới trước tiên nhổ neo lái thuyền. Nạp Mỹ một bên chỉ huy hai người nhổ neo chuyển hướng, một bên trên bong thuyền nhanh nhẹn dò xét bốn phía. Đại tỷ Nami, tiếp theo chúng ta làm gì? Các người đứng ở đầu thuyền đi, tôi muốn thay quần áo. Đối mặt với Nạp Mỹ đang làm ra bộ dáng muốn cởi đồ, Johnny và Dồ Sạ cùng mặc dù không hiểu vì sao vị đại tỷ này hiện tại muốn đổi quần áo, nhưng mà bọn hắn theo bản năng lập tức quay người lại. Ngay lúc hai người vừa mới xoay người lại, Nạp Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận, mỗi tay của cô ta đặt ở lưng của mỗi người, ra sức đẩy mạnh. Bom bom hai tên Johnny và Dồ Sạ Cụ trên mặt vẫn là ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ được việc gì, thân hình đã rơi vào trong biển. Thuyền viên mẹ gì đã nhổ neo dương buồm rất nhẹ nhàng xoay người một cái, lướt trên mặt nước hướng bên cạnh bắt đầu rời đi. Cái này, nhanh đi thông báo cho mấy vị đại ca. Thừa dịp bọn họ còn ở nơi đó xem kịch, mình liền có thể nhẹ nhõm trốn đi. Ha ha ha, thật sự là thu hoạch lớn. Tại trên thuyền viên mẹ gì đang dần đi xa, Nạp Mỹ tay đặt trên bánh lái liên tục điều chỉnh. Vùng biển này đối với nàng mà nói nhắm mắt lại cũng không thể đi nhầm được. Không ngờ trên thuyền lại có nhiều tiền như vậy. Có hơn 30 triệu bờ ly, như vậy mục tiêu kiếm đủ 100 triệu bờ ly đã thực hiện. Ngay lúc Nạ Mỹ còn đang vui vẻ bởi vì kế hoạch trốn thoát chót lọt, đồng thời cũng tích góp đủ số tiền cần thiết, một âm thanh vô cùng lạnh lùng từ phía sau lưng cô ta chuyển đến, có vẻ như lừa gạt những người đối xử tốt với mình làm cô rất cao hứng nhỉ. Nghe được giọng nói này, Nạ Mỹ lập tức từ trạng thái hân hoan biến thành sợ hãi, toàn thân cô ta toát mồ hôi, lưng áo rất nhanh đã ướt đẫm. Là Alex sao? Nạ Mỹ lắp bắp mở miệng hỏi. Cơ thể không tự chủ được dừng động tác lái thuyền lại, từ từ xoay người về phía sau nhìn. Thân ảnh của Alex hiện ra trước mắt của cô ta, bộ dáng của cậu ta rất là thong dong, trên mặt cậu ấy không hề lộ ra sự tức giận, hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cậu ta càng biểu hiện bình tĩnh như thế, càng làm cho Nạ Mỹ áp lực. Im lặng trong một vài phút, rốt cuộc Nạ Mỹ cũng thở dài ra một hơi, rốt cuộc thì tôi cũng không tránh thoát khỏi ánh mắt của cậu nhỉ. Tôi cứ tưởng mình đã thành công cũng sinh hoạt chung với nhau trên cùng thuyền được một đoạn thời gian rồi. Cô có lẽ cũng ít nhiều biết được năng lực của tôi đi. Như vậy thì tại sao câu nghĩ có thể lừa được tôi nhỉ? Alex bình thản mở miệng. Nạp Mỹ trả lời, tôi cũng rất ấn tượng bởi khả năng của cậu, biết được rất nhiều việc, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng không đại biểu cho cậu có thể biết được mọi thứ, ít nhất là những thứ tôi dự định làm. Alex cười nói, ồ, câu nghĩ như vậy sao? Đúng là tôi không thể biết được mọi thứ về cô, nhưng mà biết được những thứ trọng yếu là đầy đủ rồi, chỉ là tôi không muốn nói ra mà thôi. Ví dụ như việc cô cần 100 triệu bờ lý để chuộc lại ngôi làng có cổ dạ sĩ của mình, hay là cái hình xăm trên bắp tay mà cô tận lực che giấu đi. Chương 53. Bá chủ biển Đông Nạ Mỹ nghe thấy vậy ngay lập tức trầm mặt, việc cần 100 triệu bờ lý để chuộc lại làng thì trước đây cô ta cũng đã từng nói qua với Phi, nhưng mà tên ngôi làng của mình thì cô ta chưa từng để lộ ra với bất kỳ ai trên thuyền, việc Alex biết được là hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ta. Ngoài ra cái hình xăm biểu tượng của băng hải tặc gạt lòng trên tay nàng cũng bị cậu ta biết đến, đến bây giờ Nạ Mỹ trong lòng đã là vô cùng thất vọng, có vẻ như cậu ta thật sự hiểu rõ chính bản thân mình. Đợi một thời gian vẫn không thấy Nạ Mỹ đáp lời, Alex nói tiếp, đoạn thời gian qua cũng đủ để cô có thể quan sát rõ tình huống của mọi người trên thuyền rồi. Cái này không cần tôi phải chỉ rõ ra rồi. Mọi người đều xem cô là đồng đội, mặc dù tôi biết ban đầu khi cô lên thuyền chỉ vì lợi dụng bọn họ, nhưng tôi cũng không bạch trần. Tôi biết câu chuyện của cô, biết cô có nỗi khổ riêng. Cho nên tôi vẫn đợi cô mở miệng ra xin sự trợ giúp của mọi người trong băng. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn việc lừa dối mọi người, trộm thuyền và tiền bạc rồi trốn đi. Thật sự là đáng thất vọng. Nạp Mị cúi đầu, gắt gao cắn môi, tùy ý để cho nước mắt rơi trên sàn tàu. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi Alex. Alex xua tay, không cần phải xin lỗi tôi. Chắc cô nghĩ rằng bọn tôi không phải là đối thủ của đám hải tặc gạt lòng chứ gì. Đúng vậy, Nạp Mị không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu. Theo nàng thì dù nhóm người Alex có mạnh tới đâu thì cũng sẽ không đánh lại lũ người ca kia. Hình ảnh tên thủ lĩnh gạt lòng giết chết người mẹ nuôi bợ lệ mèo dở đã để lại trong lòng Nạp Mị bóng ma không thể nào phai mờ. Ha ha ha, chỉ là cô quá sợ hai hắn ta cho nên mới như vậy thôi. Cô không biết tình cảnh của bọn người cá này nên mới cho rằng bọn chúng là không thể đánh bại. Đối với tôi mà nói, bọn hắn cũng chỉ là hơi khó giải quyết một chút thôi. Alex cười cười, vô cùng tự tin nói, hơi khó giải quyết là bởi vì nếu không cẩn thận có thể để bọn này nhảy xuống dưới biển trốn mất, cậu ta là người ăn trái ác quỷ cho nên không xuống nước được, còn việc đánh bại băng hạt lỏng là việc trong tầm tay. Tại bên trong nhà hàng nổi trên biển Bajax, ngay tại lúc Alex rời đi, Dean nhìn thấy cờ IS đánh bay Sanji, có chút không nhìn nổi, thủ lĩnh. Anh ta là ân nhân của chúng ta, ngài không thể đối xử với anh ta như thế. Cờ IS nhanh tay nắm lấy cổ áo của Dean, sau đó liền ném hắn ta sang một bên. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, chiếc thuyền này là của ta. Cờ IS hiện tại sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, hướng về đám người lớn tiếng hạ lệnh. Mau ăn xong bữa cơm cuối cùng của các ngươi, sau đó liền cút ra khỏi thuyền của ta. Hắn ta thể hiện ra cái gì gọi là trở mặt vô tình, đây chính là phong phạm của hải tặc, vô cùng tham lam và bá đạo. Hiện nay, trên thuyền của ta, số thuộc hạ còn thở được khoảng 100 đứa. Chúng nó đều bị thương nặng và đói lắm rồi. Tên hải tặc có thân hình cao lớn Cờ IS dùng ngón tay điểm hướng một vài tên đầu bếp. Chúng nó cần 100 phần thức ăn và nước uống. Hãy chuẩn bị dư cho ta. Đối diện với cái yêu cầu hoang đường này, các đầu bếp của nhà hàng đương nhiên là không đáp ứng. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là hạng người tay trói gà không chặt, bình thường mỗi ngày họ cũng đều cùng hải tặc giao thủ thường xuyên, cho nên nhóm đầu bếp này rất nhanh đều đưa ra quyết định là cùng rút vũ khí ra xử lý tên này. Nhìn thấy đám người này lại dám phản kháng lại ý của mình, Cờ IS vô cùng phẫn nộ, đám chuột nhắt các ngươi cũng dám làm trái ý ta. Phanh 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 phanh. Chỉ sau ngắn ngủi vài phút, không, vài giây đồng hồ sau, chiến đấu đã kết thúc, mấy tên đầu bếp hiện tại đã đều nằm một chỗ trên đất. Việc này đã chứng minh hết thảy, tên hải tặc Cờ IS dám tự xưng mình là bá chủ biển Đông cũng không phải là không có lý do của nó. Cờ IS nhìn thấy cả đám đã gục, gật đầu hài lòng nói tiếp, nếu như không muốn bỏ mạng, thì hãy làm theo lệnh của ta, sau đó để lại cái tiệm này và cút đi. Sanji, xin lỗi, tôi không ngờ lại như thế này. Dean cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, vì trên mặt đất không ngừng đối với Sanji biểu thị sự áy náy, hắn ta đang trong trạng thái lưỡng nan không biết nên xử sự như thế nào, bởi vì một bên là đầu lĩnh của mình còn một bên là ân nhân. Rõ ràng thủ lĩnh đã đáp ứng với tôi, tuyệt đối sẽ không động thủ đối với nơi này được rồi, không cần phải nói xin lỗi nữa Dean. Sanji từ dưới đất đứng dậy, đồng thời cũng tiện tay châm lên một điếu thuốc, là một đầu bếp, trách nhiệm của ta là làm sao cho người đói được ăn no. Nhưng bây giờ đối thủ của ta là một kẻ ăn no rồi dở thói cướp bóc, cho nên Cờ IS liền để cho ta tới xử lý hắn. Đại ca Phi, đại ca Sozo, đại ca ở sộp không xong rồi. Một bên khác, Johnny và Rồ Xạ Củ vừa mới từ trong biển rộng bơi lên nhà hàng nổi trên biển, bọn họ mang theo bộ mặt lo lắng rốt cuộc cũng tìm được đoàn người Phi đang xem trò vui. Con thuyền tiền bạc tất cả đều có gì từ từ nói. Đừng có gấp. Sozo thấy hai cái tên này bộ dạng luống cuống, nói một câu cũng không đàng hoàng, mở miệng nhắc nhở. Johnny lấy một ly nước, thu một hơi hết sạch, sau một phút rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nói, đại tỷ Nami, lấy hết vàng bạc châu báu và đào tẩu rồi. Hả? Hai người nói cái gì? Ba người Phí Sổ Rồ ở sộp nghe xong đều há hốc cả mồm, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ừ, ngay từ đầu tớ đã cảm thấy cô ta là người không đáng tin rồi. Sổ Rồ mặt mày tức giận. Chúng ta mau mau đuổi theo, chắc chắn rằng cô ta chưa đi xa được. Ở sộp ngay lập tức thúc giục mọi người, cậu ta là người đầu tiên không thể tiếp thu được chuyện này. Thuyền huynh mẹ gì không đơn giản chỉ là con thuyền đầu tiên của băng, nó đồng thời cũng là món quà của cái ạ, thứ giúp ở sộp có thể tưởng niệm về quê hương của mình. Mà đại ca Alex đâu rồi? Rồ Xạ Cụ nhìn xung quanh một lát, nhận ra thiếu đi thân ảnh của Alex, hỏi. À đúng rồi, hình như cậu ấy đã biến mất cùng khoảng thời gian với Nami. Vì làm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nói. Sổ dầu nghe thấy vậy cả người liền trở nên bình thường, bình thản ngồi xuống ghế, vậy thì nhất định không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ an ổn ngồi ở đây đợi Alex là được. Nhìn thấy cảnh này, ở sộp không nhịn được. Không phải bây giờ là lúc chúng ta phải hành động ngay sao? Vì cũng bắt chước Sozo, cũng ngồi xuống ghế nói, Alex khẳng định đã đuổi theo rồi. A, ở sộp ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Ta đã nói rồi, nhanh chóng chuẩn bị cho ta 100 phần thức ăn và nước uống, tiếp đó liền rời đi, bằng không thì ta sẽ đại khai sát giới. Nói xong, Cờ IS trên mỗi tay cầm một khẩu súng, ngoài ra còn có vô số họng súng lộ ra từ bên dưới bộ áo giáp sắt của hắn ta, những thứ này đều hướng về phía tất cả mọi người bên trong nhà ăn đảo một vòng. Bịch ngay lúc này, một cái túi lớn tràn đầy thức ăn bên trong được ném tới trước mặt của Cờ IS. Chương 54, dẹp chân đỏ trong này có 100 phần thức ăn. Hãy mang về thuyền của ngươi đi. Không biết từ lúc nào, bếp trưởng dẹp đã chuẩn bị xong số thức ăn mà Cờ IS cần. Giờ dẹp, ngươi là dẹp chân đỏ. Thời điểm Cờ IS nhìn thấy người này, hắn ta giật mình kinh ngạc, trên khuôn mặt của hắn có vài giọt mồ hôi chảy xuống. Nhưng mà sự kinh hoàng rất nhanh đã đi qua, hắn ta cấp tốc lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, thì ra chủ nhân của nơi này chính là Dẹp Chân Đỏ, nếu như là trước đây ta có lẽ còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng mà bây giờ, ngươi mất đi một chân coi như đã mất khả năng chiến đấu rồi. Mặc kệ là hiện tại ta đã mất đi một chân hay là mất đi khả năng chiến đấu, nhưng mà ít nhất trước đây ta đã vào Đại Hải Trình và trở về mà không hề sức mẹ chút nào. Còn ngươi thì sao? Kẻ bại trận ở Đại Hải Trình Dẹp dường như hoàn toàn không có đem cờ IS để vào mắt, ông ta hình như không thèm quan tâm bởi vì lời nói của mình mà chọc giận hắn ta. Mà mọi người sau khi nghe được những lời này, xung quanh nhà ăn lại bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận của các thực khách. Đoàn hải tặc cờ IS là băng hải tặc mạnh nhất biển Đông, có một đại hạm đội gồm 50 chiến thuyền và 5000 thuộc hạ, thế mà bọn hắn tại Đại Hải Trình bại lui trở về. Như vậy thì Đại Hải Trình rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ? Hừ, thuộc hạ hay thực lực ta đều có, sở dĩ ta phải lùi trở về chỉ là vì thiếu đi tình báo mà thôi. Nghe nói trong chuyến đi suốt một năm tại Đại Hải Trình năm xưa ngươi là người viết nhật ký hải trình. Ta muốn ngươi hãy giao lại cho ta cuốn nhật ký hải trình ấy. Ta tin tưởng chỉ cần ta có được nó, ta liền chắc chắn có thể chinh phục được Đại Hải Trình, cái nơi được mệnh danh là mộ chôn hải tặc đó. Cờ IS hừ lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì câu nói của Dẹp mà trở nên tức giận, hắn ta sờ lấy cằm, dường như nghĩ ra thứ gì đó, cười nói. Luffy ngồi ở một bên, nghe xong cái này, lập tức hứng thú, thế ra lão già hắc ám này đã từng vào Đại Hải Trình rồi ư? Phải. Đáp lời Luffy, sau đó Dẹp nhìn về phía Cờ IS nói, nhật ký hải trình ư? Trên tay ta đúng là có cuốn ấy, nhưng ta không thể giao cho ngươi được. Nhật ký hải trình là niềm tự hào của tất cả những thủy thủ đã cùng đi biển với ta. Ngươi không xứng đáng để có được một vật quý giá như thế đâu. Cờ IS hừ lạnh, nắm chặt lấy nắm đấm. Nếu vậy thì ta đành phải cướp nó thôi. Ta là thủ lĩnh Cờ IS vô địch. Chờ đến khi ta nắm trong tay cuốn nhật ký hải trình của ngươi, ta liền xây dựng lại hạm đội, sau đó tìm được kho báu lớn nhất thế giới và trở thành vua hải tặc. Vì nghe thấy Cờ IS nói như vậy, ngay lập tức đứng dậy chỉ vào mặt hắn ta, phản bác, khoan, ta mới là người sẽ trở thành vua hải tặc. Giọng nói hùng hồn của Phỉ vang vọng khắp toàn bộ nhà ăn, nhưng khi mọi người nhìn thấy trang phục của cậu ta đang mặc thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, một tên mặt đần độn mang tạp dề nhìn thế nào cũng chỉ là một tên bồi bàn quèn mà thôi. Nhìn thấy cái tên đang làm tạp vụ này không biết sống chết, đầu bếp to con Bạt Tỷ lập tức tiến đến túm lấy cậu ta, đi chỗ khác chơi đi, nếu không sẽ mất mạng đấy. Phỉ đẩy tên đầu bếp này qua một bên, cười rất tươi nói, tôi không đi, nhất là trong tình huống này. Nghe được lời nói của Phỉ, Cờ IS mặt mo lập tức âm trầm xuống, nhóc con, mày vừa ba hoa gì thế? Thôi được, ta coi như không nghe thấy. Vì quanh tay lại trước ngực, nhìn xem hắn ta, không cần. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Đây không phải chỗ để người chơi đâu. Đương nhiên. Mắt thấy vì cùng Cờ IS dùm bên, một bên ở sộp sắc mặt trở nên nghiêm túc, Johnny cùng rổ xạ củ cũng giữ im lặng, còn Sô Rổ thì vắt thanh kiếm và đồ ý chỉ mòn gì lên bay, cười hỏi, muốn chiến đấu phải không Phi? Tớ giúp cậu nhé. Vì xô tay, không cần đâu các cậu cứ ngồi đó đi. Cờ IS nhìn xem, lộ ra vẻ vô cùng kinh miệt, ha 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 ha, chúng là đồng bọn của ngươi đó à? Nhân số đông dễ sợ thế. Bị hắn ta nói như vậy, vì cảm thấy có chút không cam tâm, như cái đứa đần dỗi ra ba cái ngón tay, Alex, Nami và Sản Dì ta còn có ba đồng đội nữa. Sản Dì bất mãn kêu lên, ế đừng tính ta vào trong đó chứ. Không muốn tiếp tục dây dưa với cái tên nào cao su phì này nữa, Cờ IS sắc mặt liền nghiêm lại quát lên, đừng có đùa. Nhóc con, đừng nói đến chuyện bọn mi chỉ có mấy mống. Ngay cả ta có nguyên hạm đội 5000 lính cũng bị hủy diệt chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. 7 ngày? Hạm đội hải tặc của Cờ IS bị hủy diệt chỉ trong vòng 7 ngày. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe được Cờ IS nói như vậy, các đầu bếp lộ ra vẻ kiêng dè sâu đậm. Ở số bị dọa sợ, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nghe chưa? Một tuần mà bị diệt sạch 50 chiếc thuyền. Ngược lại với mọi người, Sozo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thú vị thật. Cờ IS vác lên trên vai cái túi thức ăn mà Dẹp ném cho hắn ta, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem đám người, ta cho tất cả bọn mi thời gian để tạm thời đấy. Bây giờ ta sẽ mang thức ăn này về cho thủ hạ ta rồi sẽ quay lại. Đứa nào không muốn chết thì lo mà chạy trốn đi. Ta chỉ cần cuốn nhật ký hải trình và chiếc thuyền này mà thôi. Nói xong, hắn ta nên ngang rời đi, mặc kệ Rin sắc mặt đổi phế vẫn đang còn quỳ ở dưới đất. Các thực khách cũng lần lượt đứng dậy, nhanh chóng thanh toán, sau đó chạy trốn thật nhanh khỏi nơi thị phi này. Cờ IS sau khi đi, vì dường như hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt vẫn như cũ lấy tay chỉ vào sẵn gì, nói với đám người sổ rộ, thế nào, đầu bếp tớ chọn ngon lành chứ? Trong mắt của ở sộp trận lên như sắp muốn bay ra ngoài, hiện tại là lúc nào rồi mà nói việc này? Trước tiên đừng quản nhiều như vậy, lo chạy trốn cho lẹ đi. Ở sộp không giống như vì là một tên không có đầu óc suy nghĩ, lưu lại nơi này cùng đại hải tặc như Cờ IS liều mạng đối với cậu ta mà nói không có một chút chỗ tốt nào, cho nên 36 kế, bỏ chạy mới là thượng sách. Khẩn trương cái gì, tên Cờ IS kia cũng không phải là cái nhân vật gì quá lợi hại, làm sao mà phải sợ. Ngay lúc này có âm thanh truyền đến từ phía cửa chính, một thân ảnh từ từ bước vào bên trong nhà ăn. Là đại ca Alex. Johnny và Rồ Sạ Cụ nhìn thấy do người đến, không khỏi kêu lên. Sô Rồ nhìn về phía Alex hỏi, xử lý thế nào rồi? Alex cười cười, cậu biết tôi đi làm gì hả? Sô Rồ mắng, đừng nói nhảm nữa, cậu có bắt được cô ta không? Alex giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh, sau đó nói, tớ đã mang thuyền mẹ gì trở lại. Còn Nạ Mỹ mang theo tất cả kho báu rời đi rồi. Trước đó cậu ta đã 5 lần 7 lượt đề nghị Nạ Mỹ trở lại đây, sau đó cùng với cả nhóm đi đến làng của cô ta đánh bại đám hải tặc cắt lỏng, nhưng Nami một mực không đồng ý, dù cho cậu ta có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa. Hết cách Alex đành phải để cho cô ta một mình rời đi cùng với con thuyền buồn, tàu gỉnh mẹ gì thì không thể nào để cho cô ta mang đi được, bởi vì thuyền là một thứ vô cùng quan trọng, là linh hồn của một băng hải tặc, cho nên cậu ta nhất định phải mang nó về. Chương 55, mắt diều hâu. Mặc dù Alex biết rằng dù cho Nami có kiếm đủ 100 triệu bản ly, thì tên đặt lòng cũng sẽ không buông tha cho cô ta lẫn làng có cổ dạ xì, nhưng cậu ấy có nói thì cô ta cũng không tin, vì vậy mà Alex cuối cùng vẫn để cho Nami đem đi tất cả kho báu trên thuyền để thỏa mãn mục tiêu của mình. Tại sao cậu không mang Nami trở về? Vì lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, từ cậu ta lúc này toát ra vẻ uy nghiêm thuộc về một vị thuyền trưởng nên có. Mặc kệ thứ con gái ấy đi, loại kẻ trộm đó, mang về thì có ích lợi gì? Sô dồ xua tay, đối với cậu ta mà nói, Nami phản bội mọi người là việc không thể tha thứ được. Thuyền đã lấy trở về, như thế là được rồi. Ở sộp cũng gật đầu đồng ý không? Tớ chỉ muốn cô ta làm hòa tiêu cho chúng ta. Gia trương nhanh nhất tại trung tờ ZUIEVN đối mặt với câu nói như chém đinh chặt sắt của Phi, Sô Dô không thể không lấy tay che cái chán, thở dài nói, được rồi. Được rồi. Thuyền trưởng tiểu này làm điên đầu quá. Ý của cậu như thế nào? Phi nghiêm túc nhìn xem Alex, mặc dù cậu ta là thuyền trưởng, nhưng Alex cũng có quyền quyết định những việc như thế này. Tùy cậu. Dù sao thì tớ cũng dự định nói với mọi người cùng đi đến làng của Nami một chuyến. Có việc cần làm tại nơi ấy. Alex đối với vấn đề này là không có để ở trong lòng, đi đến làng có cổ dạ xỉ và đánh một trận với băng hải tặc người cá là việc trong dự định của cậu ta, còn Nami có tiếp tục tham gia cùng với băng hay không thì cứ để sau hẳn tính. Vậy được rồi. Đợi tớ đánh bay cái tên cờ IS kia và mời được đầu bếp. Sau đó chúng ta cùng đi. Vì nắm lại bàn tay của mình, siết chặt nắm đấm, tự tin nói. Mọi người còn lại nghe thấy vậy, cũng không có lên tiếng ý kiến gì nữa, như thế xem như mọi thứ đã định rồi. Tên hải tặc in bởi vì không muốn cùng mọi người trong nhà hàng bạ giặt là địch, cho nên hắn ta đi tới một cái ngóc ngách ngồi xuống. Vì trong đầu xoay chuyển một chút, đông dưng giống như là nghĩ đến thứ gì, cậu ta quay đầu sang hướng In, đúng rồi, In. Mấy người các ngươi không phải đã đi tới đại hải trình sao? Vì cái gì lại nói đối với nơi đó không biết gì cả, còn muốn cuốn nhật ký hải trình của lão già kia nữa? Vừa nhắc đến cái này, In giống như là nhớ đến một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, hai tay của hắn ta theo bản năng gắt gao ôm lấy đầu, tôi không hiểu rõ thật không dám tin nữa ngày thứ bảy vào đại hải trình chuyện xảy ra trên biển ấy không biết là thật hay nào ra nữa. Tôi vẫn không xác định được đột nhiên xuất hiện người ấy chỉ có một mình tôi mà đã hủy diệt toàn bộ hạm đội 50 chiếc thuyền. Hả? Không phải chứ? Một người mà hủy diệt cả hạm đội hải tặc. Hầu hết tất cả mọi người có mặt tại bên trong nhà ăn lúc này đều không tin lời nói của Gin, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn ta khi hồi ức lại, tuyệt đối lại không giống như là đang nói láo. Tất cả mọi người còn đang liễu díu, Gin lại càng nói càng là kinh hãi, cũng không biết còn bao nhiêu chiếc thuyền sống sót. Tôi sợ quá. Đến nỗi không tin đó là sự thật. Đôi mắt của người ấy giống như đôi mắt của diều hâu sắc bén đến chết người. Thật tình tôi không muốn nhớ lại. Vừa nghe thấy như vậy, trong lòng của Sổ Dỗ lộn bộ một cái gì? Alex cười nói với cậu ta, cậu suy nghĩ đúng rồi đấy. Bọn hắn chính xác đã đụng độ kiếm sĩ được mệnh danh là mắt diều hâu. Mấy đầu bếp trong nhà hàng sau một hồi được bếp trưởng dẹp giải thích, rốt cuộc cũng nhận biết người này. Người đó mắt đỏ, có tới đây rồi. À, là người uống nhiều rượu đến nỗi mắt đỏ ngầu đó hả? Là người lấy lửa thiêu mình đó sao? Nhưng mà bọn họ cũng chỉ biết mắt diều hâu với thân phận là một khách hàng hay đến đây dùng nữa, còn hoàn toàn không biết gì về danh tiếng của hắn ta tại đại hải trình. Hai người phì và ở sộp ngơ ngác hỏi, đó là ai vậy? Sozo trả lời, hắn là người tôi muốn tìm ở sộp ngưng trọng nói, ý của mọi người là, cái tên mắt diều hâu đó một mình liền tiêu diệt 50 chiếc chiến hạm. Vì nắm chặt lấy hai nắm đấm giơ lên cao, bộ dáng mừng rỡ, tớ bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi đấy. Chính những thứ như thế mới được gọi là mạo hiểm. Ở sộp đổ mồ hôi lạnh, này, cậu cũng phải suy nghĩ một chút nó có nguy hiểm không nữa chứ. Sozo cười nói, nếu là như vậy thì hắn đang ở đại hải trình, chúng ta cũng phải mau chóng đi đến đó. Alex chỉ là mỉm cười, không có lên tiếng, cậu ta biết không cần phải đi đến đại hải trình mới có thể gặp được mắt diều hâu, hắn ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến nơi này. Cậu ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để cho Sổ Dỗ đi ra khiêu chiến Mỹ Hạc hay không, cậu ta rất sợ mọi chuyện sẽ không diễn ra đúng như trong nguyên tắc, không cẩn thận Sổ Dỗ có thể mất mạng dưới kiếm của Mỹ Hạc. Đối mặt với hắn ta ở hiện tại, Sổ Dỗ không có một chút phần thắng nào dù chỉ là nhỏ nhất, không chỉ riêng cậu ta, cả băng cùng sông lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mỹ Hạc. Nhưng mà nếu như không để Sổ Dỗ trải qua việc này, cậu ta sẽ không biết được sự chênh lệch hiện tại giữa cậu ấy và cái gọi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là to lớn như thế nào. Vì cùng Sổ Dỗ là kiểu nhân vật phát triển thông qua các trận chiến, dù cho Alex có giải thích là sức mạnh của bọn họ là không đủ, là yếu kém như thế nào, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Hai người bọn họ đều rất tự tin về thực lực của mình, vì vậy nếu như muốn bọn họ chấp nhận bất cứ sự thật nào, thì phải hoàn toàn thông qua hành động thực tế mà chứng minh. Alex thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng, thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy. Mình chỉ cần đứng một bên cẩn thận quan sát, nếu như cảm thấy không ổn liền sẽ ra tay ngăn cản. Rốt cuộc thì Mỹ Hạc nhìn thấy cái mũ rơm trên đầu thì cũng sẽ nhận biết được, cho nên xác suất ông ta chém chết Sổ Dỗ là rất thấp. Sản gì đứng ở một bên, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc, nhìn về phía đám người thì khinh thường cười nói, thực sự là một đám ngu xuẩn, dạng người như các ngươi rất là dễ dàng bỏ mạng. Sổ Dỗ cũng nở ra một nụ cười, đúng thế, nhưng không hề ngu xuẩn một chút nào. Khi ta quyết định trở thành kiếm khách số một thế giới, ta đã gạt chuyện sinh tử ra ngoài tâm trí rồi.
Người được quyền nói ta ngu xuẩn chỉ có ta mà thôi, ta là người đưa ra quyết định đó. Luffy một mặt ngốc manh, giơ tay lên, tớ cũng như vậy. Ở sộp quanh tay trước ngực, là chiến binh dũng cảm ở trên biển, đương nhiên tớ cũng là như thế. Alex nhìn xem ở sộp giả bộ, lập tức chế giễu, cậu lại nói láo rồi. Ấy. Ở sộp rên lên một tiếng. San Di miệng phun ra một cái vòng khói, xì, thực sự là một lũ nốc. Ê, mấy thằng ngãi các ngươi đến cùng có biết là chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào không? Nhìn xem một đám hiện tại còn đang nhàn nhã nói chuyện tiếng, tên đầu bếp to con bạt tỷ không nhịn được quát lên. Hiện giờ đậu trước cửa tiệm này là một con thuyền chỉ huy khổng lồ trong hạm đội hải tặc của đế đốc thủ lĩnh Cies, là một con thuyền hải tặc hung ác nhất biển Đông. Các ngươi không hiểu hả? Thoát được cửa hải sinh tử này mới nói chuyện chiêm bao giữa ban ngày được. Chương 56, khiêu chiến thời điểm mọi người trong nhà ăn đang nói chuyện, hải tặc Cies đã đem thức ăn nước uống phân phát cho các thuộc hạ của mình. Bọn này đã nhịn đói không biết đã bao nhiêu ngày, từng tên hải tặc nắm lên đồ vật liền ăn như hổ đói, bọn hắn chỉ hận tại sao cha mẹ của mình tại sao không sinh mình ra có hai cái miệng. Cả đám ăn uống no đủ xong, những tên hải tặc này từng người giống như là tại chỗ được phục sinh, mỗi người đều nâng cao lên hai nấm đấm của mình, nhảy cất lên vui mừng bởi vì bản thân vẫn còn sống. Thấy tình cảnh này, Cơ Ý gật đầu một cái vô cùng thỏa mãn, hắn ta biểu lộ ra bộ mặt khát máu, nở ra nụ cười nham hiểm nhìn xem đám người, các anh em, ăn no xong rồi thì cũng nên đi làm việc. Dạ. Cả đám hải tặc đồng thời hô to. Trước tiên hãy bỏ chiếc thuyền nát có thể chìm bất cứ lúc nào này, cướp lấy chiếc thuyền tiệm ăn Bazax. Đối thủ chỉ là vài đứa tiểu tốt đầu bếp thôi. Rất dễ. Gào một đám nhao nhao đồng ý, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang thẳng tắp xuất hiện trên mặt biển, sóng biển chập trùng, sóng lớn mãnh liệt, nó trực tiếp đem chiến hạm của Cies cắt làm đôi, ngay cả nước biển cũng bị tách ra hai bên. Á! Cảnh tượng hùng vĩ này không chỉ có để cho đám người Cies ở trên thuyền kinh hãi, ngay cả mọi người trong nhà ăn Bazax đều ngây người. Xảy ra chuyện gì thế? Biểu lộ trên mặt của Cies rất là khoa trương, trong mắt của hắn ta trợn thật lớn. Thủ lĩnh Cies, thuyền chỉ huy, bị chém đứt đôi rồi. Bọn thuộc hạ ngã loạn thất bát tao, liên tục gào thét. Mà lúc này, ở bên trong nhà ăn cũng là loạn thành một đoàn, bọn họ cũng lo sợ làn sóng năng lượng không biết từ nơi nào vừa đến này ảnh hưởng tới. Bếp trưởng dẹp quát lớn, nổ neo mau lên. Nếu không thì cả chiếc thuyền này cũng bị hủy diệt mất. Alex trong lòng cũng lộn bột một chút, cậu ta ngay lập tức nhảy lên trên thuyền mình mẹ gì, rất nhanh chóng điều chỉnh con tàu rẽ sóng mà đi. Khoảng vài phút sau, mặt biển mới trở lại sự bình tĩnh vốn có của nó. Thủ lĩnh Cies, người đó kìa. Người đã hủy diệt cả hạm đội của chúng ta đấy. Hắn đuổi theo tới đây rồi. Hắn muốn lấy mạng chúng ta. Mấy tên hải tặc băng cờ ỉ ẹt tay còn đang cố gắng bám lấy mảnh thuyền đang dần chìm xuống, hoảng sợ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang dần đi tới, nhao nhao gào lên. Cờ ỉ ẹt nhìn thấy người này sắc mặt cũng trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đọc thêm nhiều chuyện ở TSUMTUIE Việt Nam. Alex sau khi một lần nữa neo đậu lại thuyền mẹ gì, trở lại trên nhà hàng Bazax, cậu ta nhìn về phía một chiếc thuyền, không, phải nói là một người đàn ông đang ngồi trên một cái bè gỗ đang dần dần trôi tới. Đó là một người đàn ông cao to với mái tóc đen, râu ngắn và có ria mép, đôi mắt màu vàng kỳ lạ giống như đôi mắt của con chim ưng. Ông ấy mặc cái áo màu đỏ đen được thiết kế rất đẹp cùng với một sợi dây chuyền hình thành giá. Sau lưng của ông ấy mang theo một cái thập tự giá cực kỳ lớn, Alex biết, đó là thanh kiếm nổi danh của ông ta, Hắc kiếm Giọt, một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, đồng thời nó cũng là một trong hai thanh hắc kiếm được biết đến cho đến bây giờ. Đây chính là mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mị hạt, là một thành viên trong Thất Vũ Hải, ông cũng là người đang nắm giữ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hiện tại, sư phụ tương lai của Sojo. Mặc dù biết sẽ gặp mặt ông ta ở nơi này, nhưng mà Alex thở ra một hơi thật dài. Bị hạ không cần phải dùng một ánh mắt uy hiếp, chỉ là ông ấy ngồi ở trên bệ gỗ chậm rãi tiếp cận, liền để cho cậu ta xúc động muốn tự chủ quay người đi chạy trốn. Đây không phải là vấn đề mạnh hay yếu, mà là cấp độ sống giữa hai người có sự khác biệt. Thôi tiêu rồi, tên xuất sinh con tiếp, bọn ta có thủ án gì với mi mà mi không chịu buông tha? Mấy tên thuộc hạ của Cies có người thì quỳ xuống buông lời tuyệt vọng, có người bởi vì quá bất ức mà quát to với mi hạt. Đối mặt với những tiếng kêu rên của những tên trong đoàn hải tặc Cies, mi hạt chỉ là thản nhiên nói, giết thì giờ được không? Thật vô lý. Cái tên hải tặc vừa mới đặt câu hỏi nhìn xem Mỹ Hạt biểu thị ra bộ dáng hời hợt, hắn ta nổi trận lôi đình, ngay lập tức rút ra hai khẩu súng lục từ bên hông, nhắm ngay Mỹ Hạt, liên tục bắt cỏ. Mỹ Hạt cũng không có rút kiếm ra phá giải những phát bắn này như trong nguyên tắc, ông ta chỉ là hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, liền có thể dễ dàng tránh khỏi mấy viên đạn bắn về phía ông ấy. Phốc phốc phốc, những viên đạn này thế đi không giảm, bắn vào phía mặt biển sau lưng của Mỹ Hạt, vang lên liên tiếp những âm thanh. Hả? Bắn không trúng. Đối với những người hiện tại ở nơi này, hiển nhiên là không biết sự tồn tại của hạ kỵ quan sát. Bọn họ chỉ cho rằng tên thuộc hạ của băng cờ Yen bắn trệ mục tiêu. Thì ra ngươi là người mang năng lực của trái ác ủy. Mặc kệ là đòn công kích trước kia của ngươi, hay là cách ngươi vừa mới tránh né những phát đạn, người bình thường căn bản là không làm được việc này. Đối với những thứ vượt qua sự hiểu biết của mình, cờ Yen cuối cùng nhận định cho sức mạnh mà hắn ta không biết là đến từ trái ác ủy. Là trái ác ủy sao? Henry có thể phá hủy nhiều thuyền của chúng ta như vậy? Nghe được lời nói của cờ Yen, mấy tên thuộc hạ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, giống như đó là sức mạnh của trái ác ủy mà nói, bọn hắn liền có thể đối phó được. Kiến thức như thế này mà dám đi tới đại hải trình. Bọn này nào phải là đoàn hải tặc mạnh nhất biển Đông, là đoàn hải tặc đông thành viên nhất biển Đông thì đúng hơn. Alex đứng một bên nghe được mấy tên này suy đoán lung tung, không nhịn được thở dài một hơi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thì ra Alex không lừa ta, thực sự là có thể gặp được ông ta tại đây. Chỉ dùng một chiêu liền có thể chặt đứt được con thuyền khổng lồ như vậy.
Quả nhiên không hổ danh là kiếm khách số 1. Ngay tại lúc Alex còn đang suy nghĩ lung tung, Sozo đã gỡ ra cái khăn được đeo trên bắp tay, đem nó trùm lên trên đầu của lại, điều này đại biểu cho tiếp theo cậu ta sẽ ra tay chiến đấu bằng tất cả thực lực. Người này là Sozo. Dầu ngọa Sozo phải tam kiếm. Cái gì? Thợ săn hải tặc ư? Không thể không nói, nếu như so sánh với kiếm sĩ số 1 thế giới mắt diều hầu, tên tuổi của thợ săn hải tặc dầu ngọa Sozo tại biển Đông lại vang dội hơn rất nhiều, hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều nhận biết cậu ta. Người có rảnh không? Thời điểm tất cả mọi người đều bị màn ra sân vô cùng bá khí của Mỹ hạt làm cho rung động, Sozo đã bước nhanh đến phía trước, đứng tại trên một mảnh vỡ lớn của chiếc thuyền của băng cờ IS, cậu ta cầm trong tay thanh hỏa đồ ý chỉ mọn dị chỉ về hướng người đàn ông đang ngồi trên mẹ gỗ. Rảnh thì lên đây quyết đấu với ta. Thì ra hắn là đứng tại bên trong nhà ăn, sàn gì không khỏi nhíu mày một cái, đây không phải chính là đồng đội của cái tên phì kia hay sao? Này Sozo cái gì? Đối diện với khuôn mặt tràn đầy chiến ý, hai mắt dường như bốc lửa của Sozo, Alex ban đầu dự định khuyên bảo một hồi, nhưng cậu ta ngập ngừng một chút, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ. Cẩn thận Sozo gật đầu một cái xem như là đồng ý, sau đó quay trở lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên chiếc bệ gỗ chờ đợi. Bạn đang nghe radio. Chương 57, Sozo VS Mỹ Hạt hít vào thở ra một hơi thật dài, Alex bắt đầu di chuyển hai đôi chân đã cứng ngắc của mình, có thể tại đây chỉ có mỗi cậu ta mới biết được sự kinh khủng của mắt diều hâu, những người khác đều chỉ mơ hồ nghĩ rằng ông ta rất lợi hại mà thôi. Alex, cậu đi đâu đấy? Luffy nhìn thấy Alex muốn rời khỏi, mở miệng hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Luffy, Alex một bên xua tay một bên đưa lưng về phía đám người rời đi, tôi đi lấy hòm đựng thuốc. Kẻ yếu thật tội nghiệp. Nghe thấy lời khiêu chiến của Sozo, khuôn mặt của Mỹ Hạt vẫn lạnh lùng như bình thường, ông ta ngay lập tức đứng dậy. Ông ta nhảy một cái, rất nhẹ nhàng liền từ chiếc bệ gỗ của mình sang đứng đối diện với Sozo, khoanh tay lại trước ngực, nếu là kiếm khách thì không cần phải rút kiếm. Ta nhận ra sự chênh lệch tài năng giữa ta và ngươi rồi. Có can đảm thách đấu với ta thì dù là tinh thần hay sức mạnh của Mỹ cũng xếp vào loại không biết gì cả. Sozo không hề quan tâm đến những lời nói của Mỹ Hạt, cậu ta rất nhanh đem thanh kiếm vã đồ ỉ chỉ mòn gì ngậm ở trên miệng, trong tay nắm lấy hai thanh kiếm còn lại, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đây là ước mơ của ta cũng là lời hứa của ta với một người bạn. Đối mặt với sổ rổ toàn thân đang tản ra chiến ý vô tận, bị hạt lấy xuống mặt dây truyền hình thập tự giá, sau đó mở nó ra, thì ra đó chính là một con dao nhỏ. Sổ rổ nhìn thấy như vậy, sắc mặt trở nên xanh xám, ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải loại thú dữ ngu ngốc dốc hết toàn lực để vồ con mồi. Để đối phó với kiếm khách không tên tuổi ta phải dùng con dao này. Ngươi phải biết, nơi đây chính là vùng biển yếu nhất trong bốn biển Biển Đông. Thời điểm Mỹ Hạt nói về Biển Đông, ông ta còn cố ý tăng thêm ngữ điệu, xin lỗi. Ta không mang theo con dao nào nhỏ hơn nữa. Xì nhục người khác cũng có mức độ thôi. Mi đừng để chết rồi mới hối hận nhé. Sozo gầm lên một tiếng, cơ ba thanh kiếm liền xông tới trước, sán vỏ dì ô nì gì gì. Ba thanh kiếm giao thoa với nhau cắt chém, trong không khí hiện ra ba đạo kiếm quang, mà Mỹ Hạt chỉ là hời hợt vung tay lên một cái, con dao nhỏ đâm tới, không tốn một chút sức lực nào chặn lại ba thanh kiếm của Sozo. Một con dao nhỏ xíu không đáng chú ý chút nào, thế mà để cho ba thanh kiếm của Sozo giống như là cái đinh bị đính trụ lại. Trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh kim loại đụng vào nhau, Sozo rốt cuộc vẫn không thể đả thương được ông ta. Chiêu quỷ trạng của đại ca bị chặn đứng. Đây là tuyệt chiêu chiến thắng địch thủ 100% mà. Johnny và Rồ Xạ Cụ nhìn thấy cái cảnh này đều há hốc cả mồm, trên mặt cả hai người tràn đầy mồ hôi, biểu hiện không thể tin tưởng nổi. Alex vừa mới đi lấy hòm đựng thuốc trên tàu mẹ gì, bởi vì tốc độ của cậu ta không chậm, cho nên chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây đã trở lại. Cậu ta nhìn qua cái cách hai người vừa mới giao thủ liền đã biết chênh lệch của hai người này hiện tại giống như là trời và đất. Cậu ta lắc lắc đầu, vừa rồi Mỹ Hạt đã vận dụng hạ kỳ quan sát nên rất dễ dàng nhìn ra được điểm yếu trong tuyệt chiêu của Sozo. Ngay khoảnh khắc ba thanh kiếm của cậu ta hội tụ thì Mỹ Hạt đã nhanh tay dùng con dao chặn ngay tại điểm trung tâm. Mà hiện tại Sozo còn chưa có thể chém được sắt thép, vậy thì làm sao mà làm tổn hại được con dao đã được bọc hạ kỳ vũ trang trên tay của Mỹ Hạt? Khoảng cách giữa hai người là thuộc về bản chất sức mạnh, không có gì có thể bù đắp được, cho dù liều mạng cũng là vô dụng. Không thể thế được, không thể có sự chênh lệch lớn như thế. Trên đời này không có sự chênh lệch lớn đến thế. À, 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 à. Lúc này có thể nói rằng Sozo là không cam tâm đến cực điểm, cậu ta gầm lên một tiếng, dùng hết sức vung lên ba thanh kiếm, như là cuồng phong bão tố hướng về phía Mỹ Hạt chém tới. Thế mà ông ta chỉ là cầm lấy con dao từng chiêu đỡ lấy các đòn công kích liên tiếp được tạo ra bằng ba thanh kiếm của Sozo, bộ dáng của Mỹ Hạt rất là nhàn nhã giống như là đang đi bộ vòng quanh. Ken 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 trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh kim loại ba loại, nhưng mà Sozo mảy may vẫn không thể nào đả thương được Mỹ Hạt một chút nào. Sau khi đã đỡ không biết bao nhiêu nhát chém của Sozo, Mỹ Hạt rốt cuộc cũng phản đòn, ông ta chỉ là đơn giản dùng con dao nhỏ chặn lại một thanh kiếm của Sozo, giống như là nam châm dính chặt lấy thanh kiếm này, sau đó Mỹ Hạt dùng sức vung tay lên một cái. Á Sozo cảm nhận được giống như là bị một sức mạnh to lớn đánh út về phía mình, cậu ta ngay lập tức bị đánh văng về phía sau. Ngay cả khi đến gần hắn mình cũng không thể làm gì được. Thật là bất khả thi. Sozo vất vả đứng dậy, mặc dù cậu ta cũng vẫn chưa hề bị thương chút nào, nhưng bởi vì ngay từ ban đầu cậu ta đã dùng toàn lực của mình không hề lưu thủ, thể lực đã nhanh chóng bị tiêu hao. Ngoài ra, sau vô số lần thanh kiếm của cậu ta va chạm với con dao của Mỹ Hạt, thì hiện tại bàn tay của cậu ta cũng đã bị chấn cho tê dại. Hờ a a a i i. Hét lên một tiếng, Sozo tiếp tục nhào tới, vung lên ba thanh kiếm mà điên cuồng chém. Hiện tại cậu ta đã không dùng tới bất kỳ tuyệt chiêu gì nữa, bởi vì Sổ Dầu cũng đã nhận ra đối với cao thủ trước mắt những thứ như thế là không có chút tác dụng nào, cậu ta chỉ là dùng những đường kiếm cơ bản cộng với sức mạnh thuần túy mà công kích bị hạt. Đối với những người đang quan sát xung quanh, thực sự rằng Sổ Dầu đã rất mạnh rồi, tốc độ ra đòn cực nhanh, sức mạnh trong từng đòn công kích của cậu ta cũng rất là kinh khủng. Kết quả sau khi trải qua những cuộc huấn luyện của Alex cũng đã được thể hiện ra, cách cậu ta di chuyển để thực hiện ra các đòn đánh đã là vô cùng linh hoạt, nhưng bởi vì thời gian tập luyện chưa lâu, cho nên một chút sự tăng trưởng đó trong trường hợp này cũng không giúp ích được gì. Dù cho cậu ta có nhanh nhẹn hơn nữa, đường kiếm có mau lẹ hơn nữa thì cũng không thể trốn qua khỏi đôi mắt diều hâu kia, dùng lực chém mạnh hơn thì cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ông ta. Đường kiếm hung hăng quá dường như cảm nhận được quyết tâm của Sổ Dầu theo từng đường kiếm, bị hạt rốt cuộc cũng lên tiếng, ngươi mơ ước điều gì? Sau khi trở thành kiếm khách số một thế giới, ngươi muốn có được điều gì? Hỡi kẻ yếu đuối kia. Sổ Dầu bị ông ta nói như vậy, trong lòng nháy mắt liền chịu đến hàng ngàn điểm bạo kích, nhưng mà tài nghệ không bằng người cũng là bất đắc dĩ. Ối! Sổ Dầu thêm một lần nữa bị mị hạt một chiêu đánh bay, nhưng lần này cậu ta không có ngã ra đất, mà là lộn một vòng, sau đó quỵ gối xuống tiếp đất an toàn. Nhưng mà sau những đòn công kích như vũ bão vừa rồi, hiện tại thể lực của cậu ta đã là gần tới đáy. Nhưng Sổ Dầu không cam lòng kết thúc trận chiến này như vậy, cậu ta thể sống chết cũng muốn đánh tới cùng, nhanh tay đưa hai thanh kiếm ra sau vương góc với hóa đồ ỷ chỉ mòn dị trên miệng, to ra cậu ta dồn sức vào tuyệt chiêu này, lần này cậu ta chỉ tấn công mà bỏ qua tất cả phòng ngự của mình. Gã gì? Gầm lên một tiếng, thân hình cậu ta như một tia chớp lướt tới trước. V.S. Hôm nay thêm một chương. Cảm ơn Đạ Mặt đã tặng ba cục gạch. Bạn đang nghe Radio. Chương 58, thua một cách triệt để nhưng mà tuyệt chiêu với hơn 100% sức mạnh của Sổ Dầu còn chưa kịp được thể hiện ra, bị hạt đã bước tới trước một bước. Bàn tay linh xảo cầm con dao nhỏ đâm tới bên trái ngực của Sổ Dầu, rất nhanh lưỡi dao đã hoàn toàn chui vào bên trong da thịt của cậu ấy, máu từ vết thương lập tức trào ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng, đòn đánh của Sổ Dầu vì thế mà bị đánh gãy. Tại bờ bên kia, Johnny và Rồ Sạ Cụ lo lắng, hét lớn lên, đại ca Sổ Dầu. Mồ hôi lạnh ào ào chạy xuống trên mặt của Phi, lan can đều sắp bị cậu ta bóp nát, bình thường Phi mặc dù nốc, nhưng cậu ta biết đây là trận quyết đấu chân chính giữa những kiếm sĩ, vì vậy không thể nào nhúng tay được. Ở sổ quan sát thấy Sổ Dầu bị mị hạt đè lên đánh, không đành lòng nên từ lâu đã quay mặt sang một bên, không dám nhìn. Sắc mặt của Alex cũng xem như là bình tĩnh, bởi vì theo cậu ta quan sát, mặc dù Sổ Dầu bị đâm nhưng mà vết thương không quá nghiêm trọng như nhìn ở bề ngoài, nói chung là sẽ không uy hiếp đến tính mạng. Ngươi nghĩ ta sẽ đâm thủng tim ngươi phải không? Tại sao ngươi không tránh? Mị hạt vẫn giữ nguyên tư thế, mở miệng hỏi. Trên khóe miệng của Sổ Dầu cũng chảy ra một tia máu, nhưng cậu ta lại nở ra một nụ cười, ta không biết, ta chỉ cảm thấy chỉ cần rút lui một bước, thì lời thề, lời hứa từ trước tới nay và nhiều thứ sẽ bị mất đi, không thể trở lại nơi này được nữa. Vậy sao? Đó chính là thất bại. Ha ha. Vậy thì ta càng không thể lùi bước, dù phải chết ư? Chết càng tốt. Bị hắt ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là khẽ giật mình, niềm tin của người này rất mạnh mẽ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Bị hắt đem con dao nhỏ rút ra khỏi lồng ngực của Sổ Dầu, này, ngươi hãy xưng tên ta nghe coi. Sổ Dầu thở hổng hộc, cầm hai thanh kiếm có góc đối với nhau, dầu ngoả Sổ Dầu. Bị hắt cuối cùng cũng rút ra thanh kiếm giống như thập tự giá ở phía sau lưng, thanh kiếm nổi danh toàn thế giới hắc kiếm giọt. Rất rõ ràng hiện tại ông ta đã công nhận Sổ Dầu, mặc dù không phải là thực lực, mà là quyết tâm của một kiếm sĩ, ta sẽ nhớ kỹ. Lâu lắm ta chưa gặp được kẻ mạnh nào. Sau đây, ta sẽ dùng nghi lễ dành cho một kiếm khách, tức là dùng thanh hắc kiếm mạnh nhất thế giới này để đánh bại ngươi. Tình trạng của Sổ Dầu hiện tại là vô cùng thê thảm, thể lực đã hầu như không còn, nhưng bộ ý chí quyết tâm của cậu ta vẫn tiếp tục chống đỡ. Cậu ta dồn hết tất cả sức lực còn sót lại vào đòn đánh cuối cùng này, cũng là kỹ thuật mạnh nhất cậu ấy có thể thi triển cho đến hiện tại. Đây là đòn tấn công cuối cùng, thất bại là chết. Số một thế giới hay là chết. San Tỏ Dồ Sổ Dồ xoay nhanh hai thanh kiếm như là cánh quạt, bị hạt cũng bắt đầu hành động rồi. Ông ta hai tay nắm lấy thanh kiếm giọt để ngang sắp chạm vào mặt đất, thân hình bắt đầu lao tới. Tốc độ quay của hai thanh kiếm trên tay Sổ Dồ đã nhanh đến cực điểm, ngay lúc mị hạt tiếp cận, cậu ta hét lên một tiếng, sau đó ngay lập tức chém ra một nhát cực mạnh và nhanh. Sân rèn xe cái. Mị hạt cũng theo đà lao đến, huy động thanh kiếm chém xéo tới, hai người rất nhanh lướt qua người đối phương. Kết quả thì không ngoài dự đoán, trừ thanh kiếm vã đồ ỷ chỉ mòn gì đang ngậm trên miệng, hai thanh kiếm trong tay Sổ Dầu ngay lập tức đứt gãy, trở thành mảnh vụn rơi vãi xuống đầy đất. Trên người của Sổ Dầu cũng nhiều thêm một đạo vết chém xéo từ bên hông kéo dài đến vai, mà mị hạt thì vẫn như cũ, toàn thân vẫn hoàn hảo, không bị thương một chút nào dù là nhỏ nhất. Mặc dù nhìn qua mọi người đều cho rằng Sổ Dầu thua một cách triệt để, không hề có sức phản kháng, nhưng Alex đã tỉ mỉ quan sát được một chi tiết, ngay lúc hai đòn công kích của hai người sắp chạm vào nhau, ánh mắt của mị hạt đã có một tia biến hóa. Rõ ràng chiêu thức của Sổ Dầu có một chút gì đó đã làm cho ông ta kinh ngạc. Thất bại rồi. Không. Chưa bao giờ nghĩ đến. Đây là sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới ư. Alex nói đúng, ta còn quá yếu, thật sự đúng là hết ngồi đáy giếng. Sổ Dầu trong lòng tự rêu chính mình, cuối cùng cậu ta đã chấp nhận bản thân đã thua cuộc rồi. Xoạt lấy thanh hỏa đổ ỷ chỉ mòn gì từ trên miệng xuống, tra lại vào trong vỏ kiếm, Sổ Dầu quay người lại, giang ra hai cánh tay đối mặt với đối thủ của mình. Mị hạt không hiểu, hỏi, làm gì thế? Đối mặt với vấn đề của ông ta, Sổ Dầu chỉ là ngang nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt cậu ấy không sợ hãi một chút nào, thậm chí là lộ ra một nụ cười, bị thương sau lưng. Là một điều sỉ nhục của một kiếm khách. Bị hắt dường như rất thích câu nói này của cậu ta, rất khá. Ông ta vung lên thanh hắc kiếm,
lưỡi kiếm lóe lên một cái chém thẳng vào người Sô Dô, trên lồng ngực của cậu ta máu bắn ra tung tóe. Sô Dô, Luffy nhìn thấy tình cảnh như vậy, không chịu được nổi nữa, cậu ta gầm lên một tiếng, ngay lập tức xông tới. Gõ mù no. Bà dù cả. Cậu ta giãn hai tay thật ra về phía sau, sau đó ném mạnh về phía trước với cả hai tay để tấn công. Nhưng mà Mỹ Hạt chỉ là bình tĩnh lách người sang một bên, rất đơn giản tránh đi cú đánh này, hai bàn tay của Luffy đánh vào khoảng không, sau đó ông ta mở miệng hỏi, các ngươi là đồng đội của kiếm sĩ này sao? Nhưng Luffy dường như quá giận dữ mà đã đánh mất lý trí, không thèm trả lời câu hỏi của ông ta, vẫn muốn ra đòn tiếp. Ngay tại thời điểm Luffy công kích, Alex cũng đồng thời nhảy vọt tới bên cạnh của Sô Dô, đem cậu ta ôm lấy, sau đó giẫm chân xuống dưới sàn gỗ một cái, hai người ngay lập tức bay ngược trở về. Dừng tay lại đi, cậu ta vẫn còn sống. Luffy vốn dĩ định tiếp tục tấn công Mỹ Hạt, nhưng mà âm thanh của Alex từ phía sau vang lên khiến cậu ta dừng lại. Không có bị tổn thương những chỗ yếu hại. Alex đang nhanh chóng xử lý vết thương của Sô Dô, lời nói của cậu ta để cho Luffy đang trong tình trạng tức giận tỉnh táo trở lại. Đại ca trả lời em đi. Cố gắng lên. Johnny và Dồ Sạ Cụ hiện tại đã là lệ rơi đầy mặt, vì ở bên cạnh Sô Dô không ngừng than khóc, ở sộp thì không đến mức bi thảm như hai người này, nhưng mà khuôn mặt của cậu ta cũng là biểu hiện ra tràn đầy lo lắng. Vết thương này kéo dài từ bụng cho tới vai, mặc dù trông như nó vô cùng dữ tợn, nhưng mà xem xét kỹ thì nó một cách thần kỳ lướt qua tất cả những mạch máu lớn, thần kinh, gân và bắp thịt, chính xác mà nói đây chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Loại kỹ thuật kiếm thuật này, chắc cũng chỉ có kiếm sĩ đệ nhất mới có thể thi triển ra được. Đem thanh hắc kiếm thả lại trên lưng của mình, Mị Hạt nhìn về phía Sô Dô đang được Alex cấp cứu, tên của ta là Giờ Dạ Cụ Lệ Mị Hạt. Ngươi không nên chết sớm như vậy đâu. Hãy tự biết rõ mình và biết rõ thế giới. Hãy trở thành một người hùng mạnh đi Sô Dô. Nói xong ông ta rất là tiêu sái quay người lại, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, liền trở lại ngồi trên chiếc bệ gỗ của mình. Hẹn gặp lại. Từ giờ đến lúc đó, ta vẫn sẽ ngồi ở ngôi vị số một thế giới này để chờ ngươi. Hãy thử nhờ vào tinh thần và sức mạnh của bản thân để vượt qua lưới kiếm này của ta đi. Hãy vượt qua ta đi rồi ngoạ. Ông ta liếc mắt nhìn một cái về phía Phỉ và Alex, ông ta đã nhận ra đây là hai người mang năng lực trái ác quỷ. Sau đó Mị Hạt bay đầu về phía thiếu niên vừa mới công kích mình, nhóc con. Ước mơ của ngươi là gì? Phỉ không một chút do dự nào, trả lời, vua hải tặc. Mị Hạt không có chế giễu cậu ta bởi vì không biết tự lượng sức mình, mà là nghiêm túc gật đầu một cái, đấy là con đường nguy hiểm. Không phải tầm thường đâu. Còn khó hơn việc vượt qua ta. Nghe thấy vậy, Phỉ đần độn lẻ lưỡi ra, đắc, tôi mặc kệ. Tôi nhất định sẽ thực hiện ước mơ của mình. Chương 59, tôi sẽ không thua nữa Phỉ. Cậu nghe rõ không? Mà một bên khác, nằm trên mặt đất, Sô Dô đang được Alex băng bó vết thương đống dưng cầm lấy thanh kiếm và đồ ý chỉ mà làm gì, thanh kiếm còn lại duy nhất hoàn hảo, dựng nó thẳng đứng lên trời. Alex đang nhanh chóng thanh lý đi vết máu, đem vết thương băng bó lại, ngay lập tức ngăn cản hành động của Sô Dô, này, đừng có động đậy. Vết thương lại sắp bị vỡ ra rồi. Nhưng mà Sô Dô mặc kệ, hiện tại nước mắt đã tràn đầy bên trên khuôn mặt của cậu ta, âm thanh của cậu ấy nghẹn ngào, tớ sẽ không thua nữa đâu. Trước khi đánh bại con người này và trở thành kiếm khách số một thế giới, tớ sẽ dứt khoát sẽ không sổ rồ nói như hét lên, sẽ không thua nữa. Alex sau khi băng bó xong vết thương ở hai tay cậu ta, tiếp tục với những chỗ khác, tùy ý để cho sổ rồ tiếp tục hô to với Luffy, không còn ý kiến gì khác chứ. Vua hải tặc. Sau những lời này nói ra, việc trở thành kiếm sĩ số một thế giới không còn đơn giản chỉ là ước mơ của riêng cá nhân sổ rồ, nó còn là danh hiệu để xứng với thân phận thuyền viên của vua hải tặc Luffy, số phận của hai người hiện tại đã được buộc chung một chỗ. Lời nói vô cùng cuồng vọng vang lên, quanh quẩn khắp chiến trường, để cho bốn phía lạnh ngắt như tờ. Hi 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 hi. Luffy nhai răng, nở nụ cười thật tươi, thớ không có ý kiến. Mị Hạt nhìn xem cậu ta, khoe miệng ông ấy hơi nhếch lên, một nhóm rất tuyệt vời. Ta rất mong gặp lại các ngươi. Nói xong, ông ta cùng với chiếc bè gỗ của mình bắt đầu hướng một phía rời đi, rất nhanh đã đi rất xa. Mắt thấy Mị Hạt đã không còn ở nơi này, Cờ Y E trốn ở một bên rốt cuộc cũng xuất đầu lộ diện trở lại. Hắn ta nở ra một nụ cười nguy hiểm, trên mặt đã biểu thị rõ ra dã tâm của mình. Được rồi, các anh em, tuy xảy ra một vài chuyện bất ngờ nhưng sự việc đã ổn thỏa rồi. Tiến lên cướp lấy tiệm ăn Bazax. Hay lắm. Hoan hô. Hoan hô. Nghe được lời nói của Cờ Y E, trên mặt bọn thuộc hạ biểu lộ ra tràn đầy sắc ý, từng tên lập tức cầm lên vũ khí của mình, bọn chúng nhao nhao gào lên. Lúc này, Alex đã hoàn thành việc xử lý vết thương cho Sô Dô, nhận thấy sắp có tình cảnh chiến đấu phát sinh, ngay lập tức lệnh cho Johnny và Dô Sạ Củ mang Sô Dô lên trên thuyền bình mẹ gì, cậu ta cũng muốn hai người này sau khi rời đi cũng sẵn tiện ở lại canh giữ con thuyền để phòng nó bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Johnny và Dô Sạ Củ cũng muốn ở lại chỗ này chiến đấu, nhưng sau khi được Alex phân tích lợi và hại, cả hai đành phải gật đầu. Cậu ta cùng ở sộp thì nhanh chóng đến bên cạnh Phỉ. Sau đó ba người đều lui về nhà hàng Bazax, đứng chung một chỗ với một đám đầu bếp tại nơi này. Nhìn thấy đám hải tặc Cờ Y E hung hăng như vậy, Luffy ngoác miệng cảm thán một câu, ồ, quân địch khí thế hung hăng quá. Ở sộp cố tỏ ra bộ dáng chấn định, nhưng mà toàn thân của cậu ta run như cầy sấy đã bán đứng hết tất cả. Riêng Alex thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, dường như không để băng hải tặc Cờ Y E vào trong mắt. Cậu ta nhìn về phía bếp trưởng Dẹp, mở miệng nói, tôi nghĩ nếu như ông để cho Luffy làm ở đây một năm thì cái tiệm cơm này cũng bị cậu ta phá cho tan cảnh. Vậy thì nhờ vào dịp này, chúng tôi giúp ông đánh bại mấy tên hải tặc, ông miễn cho cậu ta khỏi bồi thường, được không? Dẹp vẫn giữ nguyên động tác quanh tay ở trước ngực, dường như đã dự liệu trước việc này, cho nên lập tức đáp lời, đồng ý. Vì nghe được mấy lời này, ngay lập tức quay đầu lại, lão giả, ông nói thật không?
Dẹp nhàn nhạt trả lời, yên tâm, ta không nuốt lời đâu. San Di ở một bên nghe thấy mấy người Phỉ và Alex muốn giúp đỡ cũng không có để ở trong lòng, cậu ta tự tin với lực lượng của nhà hàng Bạ Giặt là đủ để giải quyết vấn đề này. Cậu ta cùng với một đầu bếp bắt đầu tính toán cách đối đầu với kẻ địch, rất nhanh đạt được sự nhất trí, người đầu bếp kia ngay lập tức rời đi để chuẩn bị. Vì hai tay nắm lấy lan can, thân hình lùi về sau, cánh tay bắt đầu được kéo dài ra, chuẩn bị. Gõ mù nó bốt. Đang mỹ hại nhưng ngay lúc này, một nấm đấm nhanh như điện trực tiếp gõ lên đầu của Phỉ, đánh cậu ta ngay lập tức ngã lăn quay ra mặt đất. Ui ra. Vì hai tay ôm lấy đầu của mình, không ngờ suýt xoa lấy, hiện tại trên đỉnh đầu của cậu ấy đã sưng lên một cục. Alex rút lại cánh tay, mắng, cậu có bị ngốc hay không? Đừng quên mình là người ăn trái ác quỷ đấy. Bay ra ngoài đó, rồi nếu như rơi xuống biển thì sao? Cậu ta giống như một đứa trẻ hư bị phụ huynh quở trách, sắc mặt buồn thiu, ấy. Xin lỗi Alex. Ở sộp đang rất khẩn trương, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh này, không nhịn được cười ra tiếng, mà như vậy cũng giúp cho cậu ta đỡ e sợ hơn một tí. Lạch cạch ngay lúc này, mũi thuyền của nhà hàng Bạ Giặt đột nhiên tách. Sau một loạt các hành động lắp ghép rất là cơ khí hóa, rất nhanh một con thuyền hình dáng con cá xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người, từ miệng cá của cỗ máy này còn hiện ra ba nòng súng đại bác. Hoa! Ngầu quá! Huy và ở sộp nhìn thấy con cá máy này, hai mắt đều sáng lên, liên tục hò hét. Xem kìa! Phần đầu của tiệm ăn đang di động. Đám hải tặc băng cờ IS thì sắc mặt khó coi vô cùng, trên mặt từng tên đều là tràn đầy mồ hôi, con người bình thường ai cũng sợ những thứ mà mình không hiểu biết, huống hồ gì cái thứ này đang trong tay địch nhân của bọn họ. Con cá máy này được điều khiển bởi tên đầu bếp to con Hạt Tỷ và một đầu bếp khác tên Cạn, hai cái tên này bên trong buồng lái không ngừng mắng chửi lẫn nhau. Nào, treo tới hết tốc lực, tăng tốc. Hai tên này gầm lên một tiếng, con cá máy lướt trên mặt biển với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến trước một mảnh vỡ thuyền, đứng trên đó hiện tại đang có khoảng chừng hơn 10 tên hải tặc băng cơ IS. Chuẩn bị bắn. Rõ. Ba họng pháo từ miệng của con cá máy ngay lập tức hướng về đám hải tặc này, hai tên đầu bếp lập tức bấm nút khai hỏa, từng viên đạn pháo to bằng đầu người liên tiếp được bắn ra. Ầm 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 a a a a a. Mảnh vỡ thuyền ngay lập tức bị vênh thành những mảnh vụn, những tên hải tặc đứng trên nó cũng bị vụ nổ ảnh hưởng, không ngừng mà gào thét. Giỏi lắm, Tì, Cạn, tiêu diệt quân địch đi. Nhìn thấy cảnh này, những đầu bếp còn lại trong tiệm ăn không tự chủ được giơ tay lên cao, liên tục hò hét ủng hộ. Nhưng mà những người này cao hứng không được bao lâu, ngay khi hai đầu bếp Bạt Tỷ và Cạn hăng hái chém giết địch nhân, bọn họ điều khiển con cá máy xông về hướng cờ IS, dự định đụng thẳng vào thân hình của hắn ta. Hả? Không thể di động. Bạt Tỷ bị giật mình, hai tay cố gắng nắm lấy cần điều khiển lay động, nhưng vẫn không có tác dụng. Trái lại suy nghĩ của mọi người, cờ IS không hề bị hút bay đi, hắn ta chỉ là hời hợt đưa ra một tay, rất đơn giản đã cản lại cú tông thẳng của chiếc thuyền hình dạng cá này, bàn tay của hắn ta giống như là cái kìm sắt gắt gao kẹp chặt lấy, làm cho con cá máy hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Chương 60, San Di VS Xỉ Vẻ ở ta là thủ lĩnh cờ IS, là bá chủ của tất cả mọi vùng biển. Ta không có thì giờ để đùa giỡn với bọn mi. Cờ IS gầm lên một tiếng, vận sức vào cánh tay, ngay lập tức nâng con cá máy bao gồm hai tên đầu bếp bên trong lên cao, sau đó ném nó đi. Ầm ầm, con tàu hình cá va chạm với một mảnh vỡ thuyền ngay lập tức tan cảnh, rõ ràng nó sẽ không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Nhưng mà hai người bên trong buồng lái thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào, bọn hắn ngay lập tức phá tan thân cô máy để chui ra, sau đó hai người liền rút về nhà hàng Bạ Giặt, đứng chung một chỗ với những đầu bếp còn lại. San Di nhả ra một vòng gói, mở miệng, thử, chuyển sang kế hoạch thứ hai. Mở ra vây cá. Ngay lúc lời nói của cậu ta vừa dứt, từ đáy biển truyền đến một trận chấn động, hai cái bệ đứng ở hai bên tiệm ăn từ từ nâng lên khỏi mặt nước, tạo thành một vị trí lý tưởng dùng cho việc chiến đấu. Thì ra nhà hàng trên biển Bạ Giặt đã được cải tạo qua, để khi cần nó có thể biến thành một chiếc chiến thuyền. Hai cái bệ đứng này đương nhiên là để tránh cho việc đánh nhau gây nên phá hư, ảnh hưởng đến tiệm ăn. Các đầu bếp cũng lần lượt lấy ra vũ khí của mình, chỉnh chỉnh tề tề đứng ngay hàng thẳng lối, sẵn sàng lên chiến. Hoa, thật là thú vị. Nhìn thấy cái nhà hàng trên biển này liên tục có biến hóa, miệng của Phi đã ngoác rộng hết cỡ. Cờ ý ẹt trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng xấu xa, thì ra là vậy, cho tiệm khỏi bị tổn hại nên tách bộ phận chiến đấu riêng. Ta phải lấy cho bằng được chiếc thuyền này. Anh em xuống lên. Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, đám thuộc hạ đồng loạt tiếp cận nhà hàng, bọn chúng bơi tới nơi liền lập tức vọt lên bệ đứng, cầm lên đao kiếm, nhao nhao xông tới. Đám hải tặc cùng đám đầu bếp ngay lập tức lao vào nhau chém giết, nhưng mà không được bao lâu, bên đầu bếp liền rơi vào hạ phong. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Alex, rất rõ ràng đám hải tặc này được xưng là bá chủ biển Đông cũng không phải là tự dưng mà có, sức chiến đấu của bọn chúng hơn hẳn những tên hải tặc bình thường ở biển Đông. Số lượng của hải tặc cũng là chiếm ưu thế, tính trung bình thì khoảng 5 tới 6 hải tặc đối phó với một đầu bếp, vì thế những đầu bếp này tự nhiên không phải là đối thủ, bị đè lên đánh vô cùng thê thảm, ngoại trừ hai người, đó chính là hai tên điều khiển con cá máy lúc trước. Chuyện kiếm hiệp hay như Alex đã nhận xét, tên đầu bếp to con Hạt Tỷ có sức chiến đấu tương đương với một tên đội trưởng hải tặc, mà đầu bếp Cạn thì cũng có thực lực tương đương như vậy. Hai người liên thủ, mỗi một quyền liền có thể đánh cho một tên hải tặc ngã ra đất, mất đi sức chiến đấu. Ngồi sao thuốc súng. Ầm 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 ầm. Ở sộp cũng bị Alex đẩy ra tham gia vào trận chiến này. Cậu ta liên tục dùng ná cao su bắn liên tiếp những viên đạn tự chế về phía đám hải tặc, những thứ này rơi vào mặt những tên này nổ tung, làm cho bọn chúng không ngừng kêu rên. Tên con tiếp, dám đánh lén. Những tên bị hại ngay lập tức nổi giận, ngay lập tức bỏ mặc đối thủ của mình, xách lên vũ khí hướng ở sộp xuống tới. Ấy, ở sộp nhìn thấy một đám người hướng về phía mình, không tự chủ được liên tục run rẩy, nhưng mà hai chân của cậu ta không hề chần chừ chút nào, trực tiếp cất bước lên trượt. Tình hình chiến đấu lúc này vô cùng hỗn loạn, tốc độ luồn lách của Ở Sộp cũng không chậm, vì vậy mà dù cho có vô số hải tặc đuổi theo cậu ta, Ở Sộp vẫn không hề bị bắt. Ngay lúc tầm mắt của đám này bị khuất, Ở Sộp ngay lập tức dùng tuyệt chiêu ngôi sao tương cả lên chính bản thân mình. Chiêu này đơn giản chính là dùng tương để giả giảm máu, cậu ta bôi nó lên khắp cơ thể, sau đó liền nằm xuống đất giả chết. Mấy tên hải tặc đuổi theo không cẩn thận quan sát liền bỏ qua cậu ta, không tìm kiếm được Ở Sộp đành phải bỏ đi. Mà sau một khoảng thời gian sau, Ở Sộp lại đứng lên tiếp tục việc đánh lén mà cậu ta vô cùng quen thuộc. Alet là rất là hài lòng với biểu hiện của Ở Sộp, cậu ta coi như là hoàn thành được nhiệm vụ của một sát thủ, trốn tránh và xạ kích, như thế là đầy đủ rồi. Nhờ có ba người bạn tỷ cặn và Ở Sộp mà tình hình của trận chiến được thay đổi, bên phía những đầu bếp từ mới đầu ở thế yếu, dần dần chiếm thượng phong, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chả mấy chốc toàn bộ đám Lâu La hải tặc sẽ bị hạ gục. Ngay lúc đám hải tặc sắp toàn quân bị diệt, một thân ảnh từ trong biển dần dần tiếp cận, hắn ta nhảy một cái liền đặt chân lên trên bệ đứng. Tên này có thân hình vô cùng cao lớn, toàn bộ thân thể được bao phủ bởi những chiếc khiên tròn, tỷ lệ cơ thể vô cùng bá dị, cái đầu rất nhỏ nếu so với các bộ phận còn lại. Hắn ta nâng lên hai cái khiên đang nắm trong tay, cười to vô cùng phách lối, ha 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 ha. Ta là Vách Sắt Thiên Hạ vô địch. Alet liếc nhìn cái tên người khiên này, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ được người này. Người này tên là Vẽ Ở, biệt danh là Vách Sắt, là đội trưởng đội quân số 2 của băng hải tặc cơ IS. Hắn ta dựa vào đống khiên dày đặt trên người mà khi chiến đấu, đối thủ không thể nào công kích được cơ thể của hắn, cho nên sẽ bị hắn ta từ từ mãi chết, ngoài ra khiên của hắn còn có thể bốc lửa. Là ngài Vẽ Ở, ngài rốt cuộc cũng đã đến. Mấy tên hải tặc còn lại khi nhìn thấy hắn ta, tên nào tên nấy hai bàn tay đều là nắm chặt, vô cùng vui mừng mà hô hào. Vẽ Ở nghe được đám thuộc hạ vô cùng mong ước bản thân mình, hai tay liền giằng ngang, chỉ là một đám đầu bếp mà thôi, liền để cho ta đến xử lý bọn chúng. Sản gì trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bước lên phía trước, ngươi muốn xử lý ai? Chỉ là đầu bếp. Để cho đôi chân của ta tới giải quyết ngươi vậy. Vẽ Ở nghe sản gì nói muốn giao thủ với mình, cười khinh bỉ, ngươi giải quyết ta. Nực cười. Trong 61 lần chiến đấu trong quá khứ ta đều thắng tuyệt đối mà không hề bị tổn thương chút xíu nào. Vì vậy mà ta mới có cái biệt danh Vách Sắt. Vì nghe thấy cái tên này trang bức như vậy, không chịu nổi liền hô lên, để cho tôi đánh bay cái tên này. Đừng lắm lời. Để xem mi có thắng được ta mà không bị thương hay không. Sản gì không hề để ý tới Phi, thân hình lập tức lao tới trước, ngay lúc tiếp cận đối thủ, cậu ta nâng lên một chân, một cước đá thẳng tới cờ IS. Cả đại pháo cũng không thể làm gì được ta. Tấn công tiểu nào cũng không làm cho ta bị thương được. Đối diện với công kích của Sản gì, Vẽ Ở không thèm để ý chút nào, hắn ta chỉ là đưa ra cái khiên trên khuỷu tay ra đỡ lấy cú đá của Sản gì. Nhưng mà, ngay khi đáy giày của Sản gì chạm vào chiếc khiên, cậu ta theo đà mà giẫm lên nó, mượn sức nhảy vọt lên trên, sau đó dùng chân còn lại sút thẳng vào mặt của Vẽ Ở. Trên mặt của Vẽ Ở không hề có lắp đặt đồ bảo hộ, vì vậy mà cú đá này rắn rắn chắc chắc nện vào mặt của hắn ta, máu từ lỗ mũi lập tức phun ra. Máu. Đội trưởng Vẽ Ở chảy máu. Không xong rồi. Đám hải tặc nhìn thấy cái cảnh này, lập tức giống như ong vỡ tổ. Chương 61, lấy oán trả ơn Vách Sắt của ta đã bị công phá rồi. Bọn này nguy hiểm quá. Sinh mệnh của ta đang bị đe dọa. A a a a a. Chẳng qua là ở chỗ mũi chảy ra một chút máu, nhưng mà Vẽ Ở không hiểu thế nào, trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái của loạn, hắn ta liên tục gào thét, liều mạng cầm trong tay hai cái khiên gõ vào nhau. Giống như là đang gõ chiêng, từng tiếng đinh đinh liên miên điếc tai vang lên, ồn ào chịu không nổi. Ngài Vẽ Ở, bình tĩnh lại đi. Các hải tặc hét lớn một tiếng, nhưng mà lúc này trên thân của Vẽ Ở đã bốc lên ngọn lửa, giống như là làm ảo thuật. Chuyện gì xảy ra với tên này vậy? Ánh mắt của Sản Dị ngưng trọng, cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ thân hình của Vẽ Ở đang dần tăng lên, cậu ta lập tức đạp chân một cái, bay ngược về đằng sau. Ha ha ha, có lửa và khiên lửa thế này ta sẽ là Vách Sắt siêu đẳng, không ai có thể tới gần được ta. Vẽ Ở cảm thấy tự tin tăng vọt, giang ra hai tay hai chân, ngẩng mặt lên trời cười to. Lúc này, ngọn lửa từ thân hình của Vẽ Ở bắt đầu lan ra xung quanh, rất nhanh chiến trường đã biến thành một biển lửa. Sản Dị nhận thấy tình hình không ổn, nếu như để mặc như vậy, không được bao lâu, ngọn lửa sẽ đốt trụi đi cái bệ đứng này, sau đó nó sẽ tiếp tục lan đến tiệm ăn. Tên chó chết, đừng có phóng hỏa ngu thế chứ. Sản Dị miệng mắng một tiếng, mặc kệ ngọn lửa xung quanh đang thiêu đốt, xông thẳng đến Vẽ Ở. Trong sự ngạc nhiên của hắn ta, Sản Dị đã dậm chân xuống đất bay lên, trong không trung lộn một vòng, một cú đá móc nhắm thẳng vào đầu của Vẽ Ở mà đánh tới. Lần trước đã chịu thiệt bởi vì không bảo vệ tốt phần đầu, Vẽ Ở đã rút kinh nghiệm, ngay lập tức dùng khiên lửa che chắn, rốt cuộc cũng đỡ được đòn công kích này. Ối! Nhưng dù cho đón đỡ được cú đá này, sức mạnh truyền đến từ đòn đánh vẫn làm cho sắc mặt của Vẽ Ở nhăn lại một cái, thân hình hắn ta bị đánh lùi lại 2-3 bước mới có thể đứng vững lại cơ thể. Gã đó đần thế, muốn cháy thành cho hả? Mấy tên hải tặc nhìn thấy Sản Dị không ý kỵ gì, xông vào ngọn lửa đá bay Vẽ Ở, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sắc mặt Vẽ Ở khó coi, cả thú dữ cũng không dám đến gần lửa ngọc trai, thế mà ngươi Sản Dị nhếch miệng, nhà khói, đồ ngu. Người sợ lửa làm sao làm đầu bếp được? Chết tiệt! Vẽ Ở nghe thấy vậy, thẹn quá hóa giận, nâng lên khiên lửa trong tay, lao tới Sản Dị, đấm ra một quyền. Quà tặng lửa ngọc trai. Nhưng mà tốc độ của Sản Dị rất nhanh, lập tức túi người xuống, vừa vặn tránh khỏi đòn công kích của Vẽ Ở. Sản Dị chống hai tay dưới đất, lộn người một cái, lại là một cú đá hướng về mặt của Vẽ Ở. Bút. Lần này Vẽ Ở đã không thu tay lại kịp che chắn, vì vậy mà gót giày của Sản Dị ngay lập tức hám sâu vào mặt của Vẽ Ở, máu tươi cấp tốc phun ra. Trong lúc vẻ ở vẫn còn đang tròn váng, Sản Dĩ nhanh chóng đứng dậy, nâng chân đá ngang. Bang! Một cước của Sản Dĩ đá vào cái khiên ở giữa ngực vẻ ở, sức mạnh to lớn chuyển đến đánh bay cả thân hình hắn ta ra xa. Bom vẻ ở rơi vào trong biển, ngọn lửa trên thân của hắn ta cũng ngay lập tức được dập tắt, vài phút sau vẫn không thấy hắn ta trồi lên. Alex lắc đầu, khẳng định là thằng này bị thương nặng, làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn, đồng thời ở trên người còn đeo nhiều khiên sắt nặng như vậy, rơi xuống nước lúc này đương nhiên sẽ một mực mà chìm xuống. Đã có 3-4 tên hải tặc băng cờ ý ẹt cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng lao xuống biển, tìm cách vớt vẻ ở lên. Ta biết ngay gã vẻ ở này chẳng được việc gì cả. Tại một bên khác, cờ ý ẹt nhìn thấy vẻ ở thất bại thảm hại như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, ngay lúc mọi người đang không chú ý đến, hắn ta lấy ra một quả cầu gai bằng sắt to gấp 3-4 lần một người bình thường, nó được nối với cánh tay hắn ta bằng một sợi xích sắt. Ta sẽ cho bọn mi lẫn cái vây cá đáng ghét kia chìm xuống biển luôn. Cờ ý ẹt gầm lên một tiếng, ném quả cầu sắt lên trên cao, sau đó dùng xích sắt điều chỉnh nó hướng về phía Sản Dĩ mà nện xuống. Sản Dĩ, nguy hiểm. Có đầu bếp nhận ra được việc này, ngay lập tức gào lên cảnh báo. Nhưng khi Sản Dĩ nghe được, ngẩng đầu lên nhìn, thì quả cầu sắt đã đến trước mắt cậu ta, khuôn mặt lập tức đổ mồ hôi lạnh vì hoảng sợ. Ngay lúc Sản Dĩ hoàn toàn buông bỏ, mặc cho quả cầu này đánh vào thân thể, một bóng người cấp tốc lao tới, xuyên qua biển lửa, đi đến trước mặt của Sản Dĩ. Gõ mù no. Bà dù cả. Lùi giãn hai cánh tay kéo dài ra phía sau, dựa vào phản lực bắn mạnh hai bàn tay về phía trước. Ầm. Hai lòng bàn tay của Lùi hung hăng trưởng vào quả cầu sắt, đánh bay nó đi, rơi vào trong biển. Không thể tin nổi. Đánh bay quả cầu bay về luôn. Nhìn thấy cái cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm, cảm thán không thôi, ngay cả cờ IE trên mặt cũng chạy xuống một vài giọt mồ hôi. Á, nóng quá. Đánh bay quả cầu sắt xong, hai bàn tay của Lùi cũng muốn bị nung chín, thậm chí còn bốc khói, cậu ta liên tục kêu gào, đập tay lên quần áo để xoa dịu đi. Mau dập lửa. Nhìn xung quanh một cái, Sản Dĩ ngay lập tức quát lớn, thông báo cho mấy tên đầu bếp mau chóng đi hỗ trợ khống chế ngọn lửa. Dưới sự phối hợp giữa hai đầu bếp mặt tỉ cẩn và sự hỗ trợ của Azon, hiện tại đa số đám hải tặc đã nằm yên dưới đất không nhúc nhích, vì thế mà một số đầu bếp đã được giành tay, hoàn toàn có thể đi cứu hỏa. Ngươi dám? Ken ngay lúc này, đông dưng một tiếng quát to từ phía sau chuyển tới, sau đó là âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Mấy người đầu bếp đang cố gắng giải quyết nốt vài tên hải tặc còn ngoan cố chống lại và múc nước để dập lửa, nghe thấy những tiếng động này, đều nhao nhao quay đầu lại, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thì ra trong lúc mọi người trên nhà hàng bạ giặt đang bận rộn với việc của mình, có một bóng người lặng lẽ tiếp cận phía sau lưng của bếp trưởng Dẹp, dự định xuất kỳ bất ý, khống chế lại ông ta. Mà Alex đã phát giác được việc này, cho nên mới rút vũ khí ra công kích kẻ đánh lén. Người tấn công bếp trưởng Dẹp không ai khác chính là Gin, kẻ vẫn luôn trốn ở một góc trong tiệm ăn, bởi vì không muốn đối địch với ân nhân cứu mạng mình mà từ ban đầu đã không xuất thủ. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy cảnh đoàn hải tặc của mình liên tục bị đánh bại, rốt cuộc cũng không thể đứng yên không làm gì. Hắn ta muốn bắt giữ chủ nhân của tiệm ăn để uy hiếp, bức bách các đầu bếp dừng tay và cam chịu từ bỏ con thuyền này. Khi Alex đánh tới, Gin mặc dù đã phản ứng rất nhanh, giơ lên trong tay vũ khí của mình đón đỡ lấy, nhưng lực tay của Alex đánh ra là cực kỳ mạnh mẽ, Gin ngay lập tức bị đánh bay đi. Rầm. Gin va vào một cái bàn, làm cho nó vỡ tan thành từng mảnh. Hắn ta khó khăn đứng dậy từ đám gỗ vụn, hai tay cầm vũ khí vẫn đang run rẩy, như vậy mới biết rằng sức lực của đòn đánh vừa rồi là mạnh như thế nào. Alex cầm trong tay con dao găm hơi buông lỏng một tí, nhìn về phía Gin, ta cứ tưởng ngươi mặc dù là hải tặc nhưng cũng có nguyên tắc, không ngờ rằng ngươi vô ơn như vậy, dự định bắt giữ ông bếp trưởng để uy hiếp ân nhân của mình. Tên đê tiện, vậy mà muốn đánh lén bếp trưởng. Đám đầu bếp nghe thấy vậy, cả đám ngay lập tức phẫn nộ. Sắc mặt của Gin rất khó coi, chạy xuống một vài giọt mồ hôi, tôi chỉ muốn mọi người dừng tay lại, chỉ cần bỏ lại tiệm này mọi người sẽ giữ được mạng sống. Chỉ cần như thế thôi. Sản Dĩ quay đầu lại, nói với Gin, bỏ lại cái tiệm này. Không có chuyện đó đâu. Ta không chấp nhận. Sau đó cậu ta nhìn hướng bếp trưởng Dẹp, mở lời chế giễu, ông già, bị người ta đánh lén còn không phát hiện được. Kỹ năng chiến đấu của ông đâu rồi, như thế thì ông ăn nói làm sao với đám đầu bếp chiến đấu đây? Dẹp hư lạnh một tiếng, con nít không có tư cách lên mặt dạy lời ta. Sản Dĩ nghe thấy vậy, phẫn nộ quát lên, ai là con nít hả? Đừng coi tôi là con nít hiểu chưa? Chương 62, Alex vs. Gin cảm nhận được mọi người không có để lời nói của mình ở trong lòng, Gin nói như thế lên, mọi người vẫn chưa hiểu hả? Phản kháng là vô dụng. Mau bỏ lại chiếc thuyền này rồi rời đi trước khi quá muộn. Mau xông lên giết chết bọn chúng đi Gin. Ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì? Ở một bên khác, Cờ Yen nhìn thấy cảnh Gin làm nhảm, không nhịn được lên tiếng. Xin lỗi thủ lĩnh, bọn họ là ân nhân cứu mạng tôi, cho nên tôi muốn tự mình chấm dứt họ. Gin đáp lời một tiếng, sau đó cầm trong tay hai thanh côn tổ phạ có hai quả truy sắt ở phần đầu, xông về phía bếp trưởng Dẹp. Nhưng Alex vẫn tiếp tục đứng ra, chắn trước người của lão già này. Nếu đã như vậy thì ta sẽ xử lý ngươi trước. Gin nhìn thấy người thiếu niên trước mắt ba lần bảy lượt làm khó dễ mình, hắn ta nổi giận gầm lên, vung lên vũ khí trong tay đập tới Alex. Nhưng mà không đợi cho đòn công kích này đánh trúng Alex, Gin đã bị Sản Dĩ một cước đạp lui về phía sau. Ngậm trong miệng điếu thuốc, cậu ta mở miệng nói, ta là người cứu tính mạng của hắn ta, cho nên hãy để cho ta đối phó hắn. Alex rất là bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới tìm được đối thủ để tránh tình trạng ngồi chơi sơi nước, ai ngờ đâu cái tên Sản Dĩ này lại tới cướp đầu người. Muốn đánh cho sướng chân thì nói thẳng ra, còn dùng lý do này lý do nọ. Alex trong lòng mắng thầm mấy câu, nhưng cũng thành thật thật mà lui về sau, nhường trận chiến này cho Sản Dĩ. Từ nay tới giờ quan sát Sản Dĩ chiến đấu, Alex cũng không thể không thừa nhận tốc độ của cái tên lông mày xoăn này là rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn Luffy một chút, so với bản thân mình thì 1-9-1-10. Không uổng công là được sư phụ dẹp chân đỏ huấn luyện cước pháp từ khi còn nhỏ, không chỉ là tốc độ, lực đá của cậu ta cũng vô cùng đáng nghệ, ban nãy dễ dàng đá bay cái tên có thể hình khổng lồ và mang nặng như vẻ ở là một minh chứng. Rin sau khi bị đá lùi về phía sau, rất nhanh ổn định lại thân hình, sau đó hắn ta cầm hai cái côn trong tay xoay tròn đánh thẳng tới Sanji. Sanji dậm chân trái xuống đất một cái nhảy dựng lên, chân phải như trường mâu đá tới. Phản ứng của Rin cũng không thể coi thường, hắn ta cúi đầu xuống liền có thể tránh đi cú đá của Sanji, sau đó nghiêng người một cái, rẽ ngang cái côn, đầu truy liền đập vào giữa ngực của Sanji. Hắn ta tiếp tục dùng côn đẩy tới, muốn ép Sanji ngã xuống mặt đất. Lần này, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu. Trên mặt Rin lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp đó cầm cái côn bên tay còn lại, đầu truy hướng đầu của Sanji đập xuống. Sanji cũng không phải người dễ chơi vào, cậu ta ngay lập tức chống hai tay xuống đất, hai chân của cậu ta lập tức xoay tròn giống như cánh quạt, chân trái trực tiếp đá trúng vào cằm của Rin. Rin phun ra một ngụm máu, nhưng ngay sau đó hắn ta liền điều chỉnh lại tư thế, ngoặt côn lại đập vào bên hông của Sanji, đòn này làm cho thân thể Sanji cong lại, khóe miệng chảy ra máu, trên mặt biểu hiện sự đau đớn, cậu ta bị đánh văng đi, lăn lộn vài vòng mới dừng lại được. Nhìn thấy tình huống này, Alex đang ở một bên đứng xem, không khỏi đánh giá một chút, theo trí nhớ kiếp trước của cậu ta, còn tưởng rằng Sanji mạnh vượt trội Rin. Nhưng theo những gì vừa thể hiện, thời điểm này thực lực của Sanji và Rin là tương đương nhau, thậm chí Rin còn nhỉnh hơn một chút, mà bởi vì Sanji đã tiêu hao thể lực cho trận đánh lúc trước với Vẹo, cho nên cậu ta lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Rin. Cơ Yết nhìn thấy Rin trên cơ Sanji, trên miệng hắn ta nở ra một nụ cười, vô cùng đắc ý, Rin là người quỷ rất bình tĩnh mà ta thích nhất. Bởi vậy ta mới cho hắn làm tổng đội trưởng. Hắn sẽ trổ tài ngay cho các ngươi xem. Sau một lúc, Rin thêm một lần nữa giơ lên đầu truy hướng tới đầu của Sanji mà đập xuống. Sanji vừa rồi bị đánh một đòn khá nặng, hiện tại đã bị thương không nhẹ, cho nên hành động có chút chậm chạp. Mắt thấy phải bị một truy nện vào đầu, một âm thanh thanh thúy vang lên, một con dao găm tinh xảo chặn lại đầu truy. Đánh xong một trận thì nên nghỉ ngơi đi, ngươi cứ thích cạnh mạnh, bây giờ đã thấy hai hại chưa? Alex dùng âm thanh hài hước nói, khoảng cách từ lưỡi dao tới đầu của Sanji chỉ khoảng chừng 10 cm. Lại là ngươi. Rin dùng bộ mặt hung ác nhìn xem Alex, hắn ta dùng tay quệt đi vết máu trên khóe miệng. Cứ như vậy, đối thủ của Rin liền từ Sanji biến thành Alex. Thế này xem như cứu Sanji một lần, vậy là có thêm một lý do để mời cậu ta lên thuyền rồi. Nghĩ như vậy xong, Alex không khỏi vui vẻ lên. Cậu ta lập tức vận dụng năng lực trái ác quỷ vào thân thể, trên người lóe lên một chút ánh sáng xanh lam, đồng thời năng lượng ngoại cảm cũng tràn ra, bọc lên dao găm tạo thành một lớp bảo vệ. Cút qua bên kia. Alex gầm lên một tiếng, dùng sức vào cánh tay cầm dao, hất lên một cái. Một sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp truyền qua vũ khí đến tay Rin, hắn ta kêu đau một tiếng, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Sanji ở dưới đất, nhìn xem một màn này, buồn bực hỏi, vì cái gì thân thể ngươi có thể phát ra ánh sáng? Không có giải thích cho Sanji, Alex cầm dao trong tay lần nữa hướng Rin đánh thẳng tới. Lần này ở trên thân dao đã được bọc một tầng năng lượng ngoại cảm, hướng về đối thủ chém xuống. Cho dù thể thuật của Rin rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công này, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, không dám đón đỡ, lập tức né qua một bên. Nhưng mà động tác của hắn ta làm sao có thể qua mặt được người đã thuần thục hạ kỳ quan sát như Alex, chỉ thấy cậu ta lập tức xoay cổ tay đưa dao găm ngang lại, chém ngang về phía Rin dự định tránh đi. Bị bất ngờ, nhưng nhờ vào phản ứng nhanh lẹ, Rin vẫn kịp đưa vũ khí của mình ra, che ở trước thân thể. Xoẹt. Giống như là dao cắt vào đậu hũ, con dao găm của Alex rất dễ dàng chém hai thanh gậy sắt của Rin thành bốn khúc. San tiện còn để lại trên ngực của hắn ta một vết thương, máu ngay lập tức trào ra. Tên kia rốt cuộc là ai? Đội trưởng Rin thế mà nhìn xem Rin bị Alex một dao chém đứt vũ khí và trọng thương, bên kia mấy tên hải tặc lên tiếng nghị luận. Không tiếp. Mà Cờ Yết nhìn thấy Rin rơi vào hạ phòng, hắn ta không nhịn được, chửi ầm lên một câu, ngay lập tức hướng phía Alex mà xông tới. Gõ mù no. Gạt lỉnh. Nhưng phí làm sao có thể để cho hắn ta được toàn nguyện? Cậu ta nhảy người lên, trên không trung một trận loạn quyền hướng Cờ Yết đánh tới. Đang Mỹ hay Cờ Yết thấy cảnh này, ngay lập tức dừng lại. Sau đó liền giơ tấm khiên lên nữa, nắm đấm của Luffy không ngừng đập nện trên bộ giáp vàng, phát ra từng đợt âm thanh trầm đục, nhưng mà không hề đối với Cờ Yết tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bị Luffy chặn lại, Cờ Yết rất là nổi nóng, một lũ không có tên tuổi như các ngươi, cũng dám đối địch với ta. Ta là thủ lĩnh đoàn hải tặc bá chủ biển Đông, đế đốc Cờ Yết. Hắn ta giống lên một tiếng giận dữ, sau đó bắt đầu cùng Luffy chiến đấu. Bên này, Rin bộ dáng có chút chật vật, trên mặt của hắn ta khó coi đến cực điểm, từ lúc hắn đi theo Cờ Yết ngang dọc nhiều năm như vậy trên biển Đông, chưa bao giờ bị động bị người ta đánh thảm như hiện giờ. Nội tâm của hắn ta cực độ không cam tâm, cầm lấy vũ khí bị tàn phá chỉ còn lại một nửa, một lần nữa xung kích. Alex nhìn thấy cử động này của hắn ta, lắc đầu, xem ra ngươi vẫn là chưa chịu từ bỏ nhỉ. Lúc này, Rin đã cầm lấy gậy đánh tới, nhưng mà Alex chỉ là hời hợt lách mình tránh né, đòn công kích rơi vào khoảng không. Mà Rin đánh hụt sau đó vẫn không có dừng lại, điên cuồng vung gậy đập loạn xạ, nhưng hiển nhiên vẫn không một đòn nào đánh trúng cả. Chương 63, Luffy vs Kies 1, tại sao lại đánh không trúng? Ta không tin. Rin điên cuồng hét lên. Vũ khí trên tay vung vẩy càng ngày càng nhanh hơn. Sau một khoảng thời gian, Alex cảm thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục lấy cái tên này ra làm người bồi luyện để tập luyện hạ kỳ quan sát nữa. Bành! Alex tay trái một quyền rắn rắn chắc chắc nện vào mặt của Rin, cú đấm ngay lập tức cắt đứt chuỗi tấn công như vũ bão của hắn ta, máu từ mũi từ miệng của hắn ta ngay lập tức trào ra, thân hình bay ngược ra sau, ngã nhào trên mặt đất. mặt mũi của Gin hiện tại đã đầy máu, nhưng hắn ta vẫn cố gắng đứng dậy, ta không cho hắn ta nói hết câu. Alex đã xông tới trước người hắn, cơ lên dao găm, liền một trận chém điên cuồng. Trong khoảnh khắc, máu văng ra bốn phía, trên thân của Gin không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương. Ngay lúc Alex mang dao găm tra lại vào vỏ trên hông, thân thể của Gin cũng quỳ xuống, quỳ trên một vũng máu, không biết còn sống hay đã chết. Rõ ràng cái tên Gin này lúc trước có ý định giết chết bọn họ, mà đối với người muốn giết mình, Alex thì sẽ không lưu tình. Đừng xem trước đó cái tên này bày ra bộ dáng đáng thương, mở miệng ra là ân nhân này ân nhân nọ, nhưng thực tế hắn ta là một kẻ đáng chết ngàn lần. Cái biệt danh quỷ nhân của Gin không phải tự dưng mà có, dù địch thủ có khóc lóc kêu gào như thế nào thì hắn ta cũng sẽ không nương tay, hắn ta là một kẻ hoàn toàn không có nhân tính. Mặc dù sau khi được sản dị giúp đỡ cho đồ ăn, thoát chết một lần, suy nghĩ của hắn ta có một chút thay đổi, bắt đầu trong nhận thức cũng bắt đầu biết được cái gì là lòng biết ơn. Nhưng cái lòng biết ơn này vô cùng lệch lạc, hắn ta bởi vì sản dị cứu mình mà muốn tự tay giết chết cậu ta, chứ không để cho cờ ý ẹt ra tay, đòn đánh thẳng vào đầu sản dị lúc trước nếu như Alex không kịp ngăn cản, thì có lẽ hiện tại sản dị đã chết rồi. Tổng đội trưởng của đoàn hải tặc khét tiếng biển Đông cờ ý ẹt thì làm sao có thể là một người hiền lành được, nếu như hắn ta không đê tiện, không ác độc, không dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, thì cái vị trí tổng đội trưởng này đã không giữ được từ lâu rồi. Tổng đội trưởng, sau ngài vẽ ở, ngài Gin cũng đám tàn dư hải tặc nhìn thấy tình trạng thảm hại của Gin, không khỏi thất hồn lạc phách, từng tên gào lên tuyệt vọng, hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến đấu. Những đầu bếp của nhà hàng bạ giặt ban đầu hơi sững sờ một chút, phải biết rằng hiện tại người có thực lực mạnh nhất của tiệm ăn này là sẵn gì, nhưng cậu ta sau khi giao thủ với Gin không được bao lâu liền bại trận, thậm chí xém nữa đã mất mạng, không ngờ thiếu niên tên là Alex này chỉ là hời hợt liền đánh cho tên hải tặc Gin sống chết không rõ. Hay, đánh tốt lắm. Một đám đầu bếp hô hào khen hay, tình hình hiện tại đã là vô cùng tốt đối với bên phía bọn họ. Mạnh thật. Ở sộp đứng ngơ ngác nhìn xem trận chiến vừa rồi, không ngừng cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Alex chiến đấu, thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực hoàn toàn áp đảo đối thủ. Những tên hải tặc còn sót lại cùng một đám đầu bếp đã bị thương, đều trở thành nhân vật của chúng, đều đứng ở một bên quan sát kiêm bình luận viên tình hình chiến đấu. Đúng là một lũ ăn hại. Xem ra chỉ có thể để cho ta tự mình ra tay. Ở một bên khác, Cờ Y Ed đang chiến đấu với Phi, hắn ta nhìn thấy cảnh Gin nằm trong vũng máu, hừ lạnh một tiếng. Hai người đã kịch chiến nửa ngày, bởi vì áo giáp của Cờ Y Ed vô cùng kiên cố, cho nên trong lúc nhất thời Phi không có cách nào công phá được, mà Phi thì giống như một con khỉ vô cùng linh xảo, Cờ Y Ed cũng hầu như không có công kích được cậu ta, hai người lâm vào trạng thái đánh giằng co. Cờ Y Ed nhận ra rằng nếu hắn ta một mực dùng thể thuật sẽ không có cách nào đánh bại được Phi, hắn ta giơ lên cánh tay phải, trên nắm tay lập tức xuất hiện một cái khiên, ở chính giữa cái khiên lộ ra một họng pháo, đường phách lối như vậy, thẳng ngãi. Nói xong, chỉ thấy từ trong họng pháo bắn ra mấy chục cái mũi lao, giống như loạn tiện hướng Phi mà phóng tới. Vì là người cao su cho nên không hề sợ đạn, hay đạn pháo bình thường bắn chúng, nhưng những thứ vũ khí sắc nhọn như này đối với cậu ta mà nói chính là khắc tinh. Cậu ta không nói hai lời, lập tức quay người liền chạy ngược trở về, vừa chạy vừa trốn tránh, cậu ta tránh khỏi được hầu hết các mũi lao, nhưng mà vẫn bị một cây trực tiếp cắm ở trên đùi. Đau quá. Trời ơi. Ui ui ra. Vì kêu đau một tiếng, trực tiếp đem mũi lao ở trên đùi rút ra, sau đó cậu ta giống như là người không có việc gì đứng tại đối diện cờ IS, hét lên, ham quyết đấu lắm phải không? Lao già chết tiệt. Đối với Vì mà nói, hai người đang đường đường chính chính quyết đấu một chọi một, thế nhưng cờ IS lại không có loại cảm giác này như cậu ta, hắn ta lộ ra một nụ cười xấu xa, điều cần thiết trong chiến đấu là thủ đoạn giết người. Cũng có nghĩa là vũ lực. Ham à? Không cần ham đâu. Ngươi chỉ biết lao đầu tới trước. Giống như con khỉ. Vì lấy hai bàn tay kéo miệng mình sang hai bên, trêu tức cờ IS, thử. Nếu coi thường con khỉ này, coi chừng tôi tóm ông đấy. Nói xong, cậu ta cất bước xông tới cờ IS. Đừng nghĩ rằng các ngươi đánh bại được những tên thuộc hạ của ta liền nghĩ rằng đã chiến thắng rồi. Chỉ một mình ta là đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn mi. Cờ IS cười gằn, bàn tay phải vung một cái, 5-6 quả bom nhỏ được hắn ta ném ra, mục tiêu là Phi đang chạy tới. Đối với ngươi biển cả là địa ngục. Ngươi chỉ là kẻ hy sinh cho quyền lực mà thôi. Đây chính là phần mộ của ngươi. Bình. Những quả bom rơi xuống trước mặt của Phi ngay lập tức nổ tung, nước biển bị tác động bắn lên trên trời tạo thành một tấm màn chắn, ngăn cách chính giữa Phi và Cờ IS. Phần mộ của ta. Nhưng mà Phi không hề để ý chút nào, vẫn tiếp tục cắm đầu chạy tới, dự định chạy xuyên qua tấm màn nước này. Bùm bùm bùm, Cờ IS lợi dụng cơ hội Phi đang bị khuất tầm mắt, tay trái nâng liên kiên tròn, từ khiên mọc ra vô số họng súng chạy dọc xung quanh biển, vô số mũi lao được bắn ra. Cẩn thận. Sản Dĩ nhìn thấy những mũi lao bay tới Phi giống như là mưa tên, nhưng mà cậu ta vẫn chưa phát hiện, lo lắng hô lên. Ối. Ngay lúc Phi xuyên qua màn nước, liền bị hai mũi lao trực tiếp đâm vào trong cơ thể, cậu ta rên lên một tiếng, thế nhưng vẫn nhịn đau tiếp tục xuống tới. Ha ha, ngươi không định tránh né à? Vì bị thương, cho nên cờ IS cười vô cùng đắc ý gõ mù no. Gạt lỉnh. Vì nhảy lên một cái, từ không trung vô số quyền ảnh hướng tới cờ IS đập tới. Cờ IS thấy thế vẫn tiếp tục sử dụng khiên da che chắn, một trận loạn quyền đi qua, hắn ta vẫn không hề bị sức mẹ chút nào. Gõ mù no vì kéo giãn cánh tay phải của mình ra sau hết cỡ. Nhận thấy Phi vẫn muốn tiếp tục xông tới ra đòn công kích, cờ IS cười lạnh, dù thế nào thì ngươi cũng đánh ta mà. Vậy thì hãy nếm thử áo choàng bán trông của ta xem. Hắn ta nhấn vào một cái nút trên áo choàng của mình, ngay lập tức vô số gai nhọn được mọc ra trên cái áo này giống hệt như là vỏ mít vậy, sau đó cờ IS liền đem thân hình của mình giấu vào sau nó. Disaton. Cú đấm của Phi bay tới, va chạm với cái áo choàng toàn trông này. Á! Bàn tay của Luffy ngay lập tức bị gai xuyên thủng, cậu ta kêu lên một tiếng, lập tức rút tay trở lại.
V.S. Cảm ơn Nguyễn Sóc Trăng đã ủng hộ một cục gạch.